Chương 177, nắm đấm thường thường so giảng đạo lý càng thực sự. Chương 177, nắm đấm thường thường so giảng đạo lý càng thực sự. Bánh quay trèo gặp người đều đi, vội vàng hô, ai, các ngươi làm sao đều đi rồi? Chẳng lẽ thân gia người cứ như vậy bạch bị đánh? Thân Đằng Phi nói với hắn, thẩm, ngươi liền thiếu đi nói vài lời đi, lần này là nhà các ngươi đỏ quyền đỏ bình không chiếm lý. Đường Chết nói đi, tiền thuốc men thường thế nào? Bánh quay trèo nghe, vội nói, đúng, chính là, ngươi đem nhà ta đỏ bình đánh thành bộ dáng này, là nên bồi tiền thuốc men. Nhìn hắn cái dạng này, ngươi ít nhất phải bồi 10 khối, không, 20 khối. Đường Chết Lý đều không muốn để ý đến hắn, chỉ là nhìn chằm chằm Thân Hồng Binh, cha hỏi ngươi, bồi thường bao nhiêu? Thân Hồng Binh cũng biết mình không chiếm lý, bọn hắn kia một cầm cốt xuống dưới, chỉ thấy Thân Nhị Cẩu một đầu mới ngã xuống đất, gặp sự tình không ổn, hai anh em liền chạy, chỉ nghe được Thân Hậu Thực trong phòng yêu a tử a kêu khóc. Thân Đỏ Quyền ở ngoài cửa nhỏ giọng nói, Thân Nhị Cẩu ăn đòn, Đỏ Binh còn không phải ăn đòn, thanh toán xong. Đường Chết nói, ngươi phải hiểu rõ các ngươi vì cái gì bị đánh, đầu tiên là Đỏ Binh ra tay trước, ta chỉ mấy chục âm thanh cho các ngươi cân nhắc, 10 tiếng đếm xong còn không có cho ta đáp án, các ngươi dùng cái tay nào đánh, ta liền đem các ngươi cái tay nào đánh gãy. Bánh quai trèo vừa kinh vừa sợ, ngoài miệng nhưng rất ứng ngạnh, ngươi dám? Lời còn chưa nói hết, Đường Chết đã cầm lên Thân Hồng Binh, ngươi xách một con gà đồng dạng xách lên, một cái tay khác đem tay của hắn chăm chú ở, đau đến hắn hoa hoa gọi bậy. Cứu mạng nha, đánh chết người nha. Bánh quai trèo lặp lại chiêu cũ, lại đặt mông ngồi dưới đất kêu trời kêu đất quát lên, nhưng lúc này đây căn bản không có người thèm nhễ nàng. Thân Đằng Phi bận bịu ngăn lại Đường Chết, ngươi trước tiên đem hắn buông ra. Đường Chết giống ném giống như chó chết đem Thân Hồng Binh ném xuống đất, miệng bên trong đếm lấy, một. Thân Đỏ Quyền nhanh như chớp liền chạy không thấy bóng dáng, không bao lâu, cầm trong tay một thanh dao phay liền bỏ tới cổng, chỉ vào Đường Chết nói, họ Đường, lao tử hôm nay liều mạng với ngươi. Đường Chết dùng chân nhấc câu, đem vừa rồi ném xuống đất cầm cuốc cong lên, cầm ở trong tay, lạnh lùng nhìn xem hắn, tốt lắm, ta ngược lại muốn nhìn một chút là dao của ngươi nhanh, vẫn là lao tử bổng tử hung ác. Thân Đại Phượng gặp Thân Đỏ Quyền cầm dao đến, sớm liền chạy tới Thân Hồng Binh nhà chính bên trong đến, núp ở Đường Chết sau lưng. Mắt thấy song phương càng náo càng lớn, Thân Đằng Phi cũng hỏa, giống to, được rồi, Đỏ Quyền, ngươi một đại nam nhân, còn biết xấu hổ hay không? Thân Đỏ Quyền đem đầu mâu chỉ hướng Thân Đằng Phi, bay lên, đừng tưởng rằng ta không biết, nhà ngươi mẹ sớm liền thành Đường Chết nhà một con chó, mỗi ngày đi nhà hắn làm việc cầm tiền công, lúc này đương nhiên phải hướng lấy hắn nói chuyện. Thân Đằng Phi căm tức nhìn hắn, ta cho là ngươi tuổi trẻ, nhiều ít đọc qua mấy ngày sách, so mẹ ngươi muốn hiểu đạo lý một chút, xem ra ngươi đọc kia mấy học sách cũng là đọc được châu trên mông đi. Đường Chết đều chẳng muốn để ý đến hắn, miệng thảo luận lấy, hai. Thân Đỏ Quyền mắng, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười. Lao tử giúp ngươi đếm xong, ngươi cái tạp chủ nghĩ muốn thế nào sao? Đòi tiền không có, muốn mạng có một đầu. Thân Đại Phượng lôi kéo Đường Chết quần áo, Đường ca, làm sao bây giờ? Đường Chết nói, không có việc gì, ngươi đứng sau lưng ta là được. Sau đó đối Thân Đỏ Quyền nói, ta không cùng ngươi nói nhảm, ngươi khi dễ ai cũng có thể, ta sẽ không quản, nhưng là khi dễ ta Đường Chết minh đệ cùng người nhà, liền là không được. Thân Đỏ Quyền cười nói, ngươi cho rằng ngươi có mấy cái tiền bẩn thì ngon rồi. Thân Đằng Phi ngươi có thể thu mua, Đường Hiếu Hiền ngươi cũng có thể thu mua, lão tử là có cốt khí, ngươi chính là thu không mua được. Ba. Con số mẹ ngươi bức, ngươi chính là đếm tới 100, 1000 một vạn thì thế nào? Bánh quay trèo cũng nói, còn muốn chúng ta bồi thường tiền, ngươi đem nhà ta Đỏ Bình đánh thành dạng này, phải bồi thường cũng là các ngươi bồi. Thân Đỏ Quyền nói, lão tử chém chết ngươi, lại đi công xã nói ngươi tới cửa giết người, ta là tự vệ, ngươi hôm nay chết cũng là chết vô ích. Đường Chết mặt không thay đổi chầm chậm lên trước mắt cái này không ai bị nổi Thân Đỏ Quyền, trong lòng rất rõ ràng, giờ này khắc này vô luận chính mình nói bao nhiêu lời đều không làm nên chuyện gì. Đối với giống Thân Đỏ Quyền dạng này người mà nói, nắm đấm thường thường so dạng đạo lý càng thực sự. Đường Chết tỉnh táo quan sát đến Thân Đỏ Quyền nhất cử nhất động, tìm kiếm lấy thời cơ thích hợp. Rốt cục, hắn phát hiện một sơ hở, không chút do dự hướng về phía trước phóng ra một bước, trong tay cầm cuốc tựa như tia chớp cấp tốc mà tinh chuẩn đánh vào Thân Đỏ Quyền cầm đao chỗ cổ tay. Chỉ nghe đương một tiếng vang dọn, dao phay giống như là bị làm ma pháp, ứng thanh mà rơi xuống đất. Ngay sau đó, Thân Đỏ Quyền phát ra một trận như giết heo tiếng gào thét, hắn chăm chú ôm lấy mình tay, đau đến trên mặt đất càng không ngừng lăn lộn. Bởi vì kịch liệt đau nhức khó nhịn, Thân Đỏ Quyền miệng há thật lớn, lại không phát ra được một tia thanh âm. Thân thể của hắn giống con quay đồng dạng trên mặt đất chuyển tầm vài vòng, mới rốt cục phát ra nhất thanh thê thảm la lên, "Ai nha, mẹ, mẹ, đoạn mất, gãy tay." Tiếng hét thảm này trong không khí quanh quẩn, để cho người ta không khỏi rùng mình. Mà Đường Chết chỉ là đứng bình tĩnh ở một bên, nhìn xem Thân Đỏ Quyền trên mặt đất thống khổ rã rủa, trong lòng không có chút nào gợn sóng. Đường Chết tiếp tục đếm lấy, ánh mắt lại nhìn về phía Thân Hồng Binh trên thân. Thân Hồng Binh chỉ cảm thấy dùng cả mình đánh tới, không khỏi rùng mình một cái, nói với Đường Chết, "Ngươi nói, muốn bao nhiêu?" Đường Chết nhìn về phía Thân Đại Phượng, ngươi cảm thấy muốn bao nhiêu phù hợp?" Mặc dù quê nhà ở giữa thường có quyết đỡ, có đôi khi cũng có lẫn nhau xé rách, nhưng nàng chưa từng thấy qua động dao nghiêm trọng như vậy đánh nhau, sớm đã sợ đến hôn thân phát run. Đường Chết lại hỏi một lần, nàng mới nhỏ giọng nói, "Đường ca, đều là một cái đội, muốn không thôi được rồi." Đường Chết nói, "Tính toán." "Đại Phượng, ngươi phải nhớ kỹ, đối đãi dạng này người, tuyệt đối không năng thủ mềm, ngươi thả qua hắn một lần, hắn liền sẽ đắc ý quên hình, cho là ngươi sợ hắn, tựa như chó cắn người, ngươi liền phải đánh bổng đổng hung hăng đánh, đem nó đánh sợ, nó mới không dám lại cắn người linh tinh, huống chi, hắn không riêng đem Nhị Cẩu đánh thành trọng thương, còn đánh ngươi công." Nghe được Đường Chết nói như vậy, Thân Đại Phượng nguyên muốn có chút e ngại ánh mắt, cũng lộ ra hung ác chỉ riêng, "Đường ca, ngươi nói đúng, từ nhỏ đến lớn, chính là thân hồng binh yêu nhất khi dễ chúng ta nhà. Đường Chết đối nằm dưới đất thân hồng binh nói, cũng không nên nói ta không giảng đạo lý, liền theo mẹ ngươi nói, 20 khối, thiếu một phân tiền đều không được. Thân hồng binh vẫn không nói gì, bánh quay trèo vội vàng tiếp lời nói, 20 khối, ngươi không phải muốn cái mạng giả của ta. Ngươi nhìn ta cái mạng này có đáng giá hay không 20 khối? Đáng giá nói ngươi thì lấy đi. Đường Chết hừ một tiếng, vẫn không nói gì, thân đại phượng nói, ngươi nát mệnh không đáng một đồng. Thân hồng binh phí sức gật gật đầu, được, 20 liền 20, Đường Chết, ta nhớ kỹ ngươi. Đường Chết nói, ngươi cũng không phải hôm nay mới nhận biết ta. Thân hồng binh chậm rãi đi vào buồng trong, bánh quay trèo bận bịu cản tại cửa ra vào, ngươi muốn làm gì? Đỏ binh, ngươi đổ chó hoang muốn làm gì? Đây chính là ta giữ lại mua heo em bé tiền, ngươi muốn là cho, hôm nay ta liền chết cho ngươi xem. Chương 178, kém một bậc chương 178, kém một bậc bánh quay trèo hiển nhiên không ngờ rằng thân hồng binh đạo đức danh giới cuối cùng vậy mà như thế thấp, hắn đối lời của mẫu thân hoàn toàn nhìn như không thấy. Phải biết, thân gia lĩnh những người khác có lẽ cũng không hiểu rõ Đường Chết lợi hại, nhưng thân hồng binh thế nhưng là lại biết rõ rành rành. Hai người bọn hắn từ nhỏ cùng nhau lớn lên, lẫn nhau ở giữa hiểu rõ có thể nói là hiểu rõ. Nhất là về sau bởi vì Đường Trung cùng Diêu Dung Quân sự tình, càng làm cho thân hồng binh ở sâu trong nội tâm lưu lại một đạo khó mà ma diệt bóng ma. Cũng không lâu lắm, thân hồng binh từ giữa phòng đi ra, trong tay còn cầm một sấp tiền. Số tiền này phần lớn đều là tiền hảo, hắn cẩn thận đếm lại số, cuối cùng cho ra kết quả chỉ có 13 khối 7 lông 2 phần tiền. Thân hồng binh mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ nói với Đường Chết, "Đường Chết à, cái này thật đã là nhà ta tất cả tích xúc, thật sự là không bỏ ra nổi tiền nhiều hơn." Đường Chết thấy thế, mà không thay đổi đáp lại nói, "Ngươi nói với ta những này căn bản vô dụng, ta một phân tiền cũng sẽ không muốn ngươi. Ngươi vẫn là đi hỏi một chút đại phượng đi, nhìn xem thân nhị cậu đến cùng cần bao nhiêu tiền mới có thể trị tốt bệnh." Thân đại phượng ở một bên nghe, vội vàng chen miệng nói, "Đủ rồi, số tiền này đầy đủ." Nhưng mà, ánh mắt của nàng lại không tự giác nhìn về phía Đường Chết, chỉ gặp Đường Chết sắc mặt âm trầm đến dọa người. Thân đại phượng trong lòng căng thẳng, tranh thủ thời gian lại nói với thân hồng binh, "Đỏ binh ca, ta cũng không phải hẹp hỏi à, Thẩm lão sư đến cho nhị cậu xem bệnh, bây giờ còn đang trong nhà của ta đâu. Nếu không ngươi cùng ta cùng đi hỏi một chút, hẳn là ít chính là nhiều ít, nhiều một phần tiền ta cũng tuyệt đối sẽ không muốn ngươi." Thân hồng binh nghe Đường Chết, liền vội vàng gật đầu xứng phải, miệng bên trong còn không ngừng nói, "Đường Chết nói đúng, 20 đồng tiền xác thực không nhiều." Hắn vừa nói, một bên trộm liếc một cái thân đại phượng, gặp ánh mắt của nàng chính nhìn về phía Đường Chết, tựa hồ đang chờ đợi Đường Chết chỉ thị. Thân đại phượng tự nhiên cũng minh bạch thân hồng binh ý tứ, nàng do dự một chút, cuối cùng vẫn đưa ánh mắt chuyển hướng Đường Chết. Đường Chết thấy thế, mỉm cười nói với thân đại phượng, ngươi đem tiền thu đi." Thân đại phượng lúc này mới như chút được gánh nặng nhận lấy kia 20 đồng tiền. Đường Chết nhìn xem thân hồng binh, biểu lộ nghiêm túc nói ra, "Thân hồng binh, ta hy vọng đây là một lần cuối cùng nhìn thấy ngươi khi dễ nhị cậu bọn hắn một nhà người. Nếu như tái phạm lần nữa, ta tuyệt đối sẽ không tùy tiện buông tha ngươi." Thân hồng binh bị Đường Chết khí thế hù dọa, hắn liền vội vàng gật đầu cùng người nói, "Đường Chết, ngài yên tâm, ta sau này sẽ là có một vạn cái lá gan, cũng tuyệt đối không còn dám lấn phụ bọn họ." Mặc dù Đường Chết trong lòng rất rõ ràng thân hồng binh cũng không thể tin, nhưng hắn cũng không thể ngay mặt chọc thủng hắn. Dù sao, tất cả mọi người là một cái người trong thôn, ngẩng đầu không thấy túi lầu gặp, không cần thiết đem quan hệ khiến cho quá cương. Thế là, Đường Chết thấy tốt thì lấy, nói với thân hồng binh, "Tốt, đã ngươi đều nói như vậy, vậy ta liền tin tưởng ngươi một lần. Bất quá, ngươi phải nhớ kỹ, tại Bát Gia Hiển đại đội, ngươi khi dễ ai cũng có thể, nhưng tuyệt đối không thể khi dễ ta Đường Chết huynh đệ." Thân hồng binh chỉ có thể gật đầu nói là, hiện tại hắn đánh cũng đánh không thắng, mắng cũng không dám mắng. Mà lại hôm nay trường hợp này, hắn đã hoàn toàn đã nhìn ra, trước kia Ngô Lương tại trước thời điểm, thân hậu thực một nhà đơn giản chính là hoành hành bá đạo, vô pháp vô thiên. Cái nào sợ sẽ là ở trước mặt mọi người cho hắn ăn phần ăn, hắn cũng tuyệt đối không dám phản kháng chút nào. Mà bây giờ đâu? Đường Hiếu Hiền đứng trước, tình huống lại thay đổi hoàn toàn. Đúng lúc này, bánh quay trèo đột nhiên sinh lòng bất mãn, tức miệng mắng to, "Họ Đường, nhà ngươi mẹ chính là cái xen vào việc của người khác hạng người, tựa như kia bắt chó đi cày, tê dại bước đánh nhau, nuốt ngươi chứng tương quan." Đối mặt bánh quay trèo vô lễ như thế nhục mạ, Đường Chết cũng không có lập tức tức giận, hắn chỉ là nhàn nhạt đối bánh quay trèo nói ra, "Bá Nương, ta hiện tại còn tôn xưng ngài nhất thanh Bá Nương, cho nên cũng không muốn mắng ngài. Nhưng là ngài có phải không hẳn là trước tìm hiểu một chút các ngài đỏ binh đến tụt cùng đã làm những gì sự tình đâu?" Nghe được Đường Chết nói như vậy, bánh quay trèo không chỉ có không có chút nào ấy náy chi ý, ngược lại càng thêm phách lối nói ra, hắn thân hầu tự trời sinh chính là cái tiên mệnh, có thể làm ra chuyện gì tốt đến. Đường Chết nghe lời này, trong lòng không khỏi cảm thấy có chút buồn cười, hắn nhẹ hừ một tiếng, đối bánh quay trèo nói ra, "Thẩm, ngài chẳng lẽ cảm thấy ngài sinh ra liền cao hơn người khác nhất đằng sao?" Đối mặt Đường Chết chất vấn, bánh quay trèo rốt cục không nói gì nữa, nàng có lẽ ý thức được lời nói của mình có chút quá phận, nhưng lại không nguyện ý tùy tiện nhận thua, cho nên chỉ có thể lựa chọn trầm mặc. Đường Chết nói tiếp, "Chúng ta xa không nói, liền nói ngươi lúc còn trẻ, nếu như ngươi thật cao hơn người khác một cấp, vì sao lại chạy tới chúng ta Bát Gia Hiển?" Bánh quay trèo nghe, im lặng không nói lời nào. Tất cả mọi người rõ ràng, tại trước giải phóng, dân tộc thiểu số địa vị vĩnh viễn muốn kém một bậc. Gặp bánh quay trèo không nói thêm gì nữa, Đường Chết đối thân đại phượng đưa mắt liếc ra ý qua một cái, thân đại phượng xoay người rời đi. Đường Chết gặp thân đại phượng đi, cũng cùng đi theo. Chỉ có thân Đằng Phi, trước khi đi, còn muốn an ủi vài câu, dù sao hắn hiện tại mỗi tiếng nói cử động đều đại biểu cho đại đội cùng chính phủ. Gặp Đường Chết đi, bánh quay trèo đối thân Đằng Phi liền bắt đầu mắng lên, "Con chó xiết bay lên, ngươi có còn hay không là họ thân người, sự tình gì đều hướng về họ khác, ngươi nhìn ngươi hai cái này huynh đệ đều bị đánh thành hình dáng ra sao, sớm biết ta lúc đầu tặng một phiếu cho một con chó, cũng sẽ không ném ngươi một phiếu. Thân Đằng Phi có chút xấu hổ, đối Bánh Vai Trèo nói, thầm, hiện tại cũng không có người ngoài, chúng ta đều là người một nhà, ngươi suy bụng ta ra bụng người ngấm lại, Đỏ Binh cùng Đỏ Quyền, bọn hắn làm đúng không đúng? Bánh Vai Trèo nói, ta mặc kệ bọn hắn làm đúng không đúng, ngươi không hướng về huynh đệ ngươi nói chuyện, hướng về thân gia người nói chuyện, ngươi liền không xứng làm thân gia tử tôn, buộc chúng ta như thế ủng hộ ngươi, chính là hy vọng tại chúng ta thân gia người bị người khác nhằm vào thời điểm, ngươi có thể đứng ra đến cho chúng ta thân gia người tranh cái cương, kết quả ngươi cũng chỉ là cái bá bánh dạy. Thân Đằng Phi có chút im lặng. Thân Hồng Binh nói, đúng đấy, ngươi dù sao cũng là đại đội kế toán, ta biết ngươi giúp Đường chết nhà, thu nhà hắn tiền công, hiện tại sự tình gì đều nói đỡ cho hắn, dù sao về sau thân gia tập thể sự tình, có ngươi không có ta, có ta không có ngươi. Thân Đằng Phi phổi đều muốn bị tức nổ tung, nói ra, Đỏ Binh, ngươi cũng là chừng 20 người trẻ tuổi, làm sao cùng mẹ ngươi đồng dạng không nói đạo lý đâu. Thân Hồng Binh cười lạnh nói, phân rõ phải trái. Tiền chính là lý, ngày mẹ ngươi hôm nay để cho ta bồi thường nhiều tiền như vậy, còn muốn ta và ngươi phân rõ phải trái. Ta không muốn cùng một con chó nói chuyện. Thân Đằng Phi không muốn cùng hắn quá nhiều tranh chấp, quay người liền về nhà. Đường Chết cùng Thân Đại Phượng đi vào thân gia thời điểm, Thân Nhị Cầu vết thương đã băng bó kỹ, bất quá cả người không có cái gì tinh khí thần, nhìn thấy Đường Chết tiến đến, chậm rãi nói ra, "Đường, Đường ca, thật xin lỗi, lại làm ngươi nhọc lòng rồi." Đường Chết vô bờ vai của hắn, nói với hắn, "Chúng ta là anh em, ngươi không muốn suy nghĩ nhiều quá, nghỉ ngơi thật tốt, chờ ngươi đem thân thể dưỡng hảo, ta lại mang ngươi cùng một chỗ phát tài." Thân Hậu thực nói, "Tiểu Đường nha, cũng không biết chúng ta tổ tiên là cái nào cả một đời tích đức, mới có thể gặp được ngươi tốt như vậy người." Đường Chết cười nói, "Hậu thực công, ngươi nói là nơi nào nói nha, phải nói ta Đường gia không biết cái nào cả một đời tích đức, mới có thể gặp được nhị cậu tốt như vậy huynh đệ mới là." Chương 179, nhà ngươi bắt được cái gì? Chương 179, nhà ngươi bắt được cái gì? Thân Hậu thực mỉm cười gật đầu, trong mắt lộ ra vẻ tán thưởng, hắn nhìn xem Đường Chết nói ra, "Ngươi đứa nhỏ này, nếu là trên chiến trường, khẳng định là cái phi thường xuất sắc dê đầu đàn a." Đứng ở một bên Thân Đại Phượng cũng phụ họa theo đôi nói, "Liền đúng vậy a, công. Lúc trước chúng ta nên tuyển Đường ca đương đại đội trưởng, nếu là hắn làm đại đội trưởng, chúng ta bắt ra hiện toàn bộ sản xuất đội người, khẳng định đều có thể đi theo hắn hưởng phúc đâu." Đường Chết nghe nói như thế, ngay cả vội khoát khoát tay, có chút ngượng ngùng cười nói, "Các ngươi nhưng đừng nói như vậy, đây không phải để cho ta tại trên lửa nữa mà." Mà lúc này, Thẩm Vĩ Đình vẫn luôn không hề rời đi, hắn lặng lặng nghe đối thoại của bọn họ, trong lòng đối chính mình cái này con rể càng là tán thưởng có thừa. Đợi Đường Chết sau khi nói xong, Thẩm Vĩ Đình mở miệng nói ra, "Tiểu Đường à, mặc dù ngươi năng lực rất mạnh, nhưng ta ngược lại không hy vọng ngươi đi làm cái đội trưởng này. Nếu là có cơ hội, vẫn là đọc thêm nhiều sách đi, hiện tại thi đại học cũng bừng ra, ngươi đi thi trong đó chuyên gia, phân phối cái công việc, có cái bát sắt nhưng so cái gì đều mạnh à." Đường Chết nghe, khoe miệng khẽ nhếch, lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt, hồi đáp, "Thúc, ngài nói rất có đạo lý. Bất quá con người của ta không có gì chí lớn hướng, liền muốn tại bát gia hiển nơi này bình bình đạm đạm qua hết cả đời này, cái gì bát sắt đồng bát cơm, với ta mà nói đều không trọng yếu á." Thẩm Thúy Đình trên mặt lộ ra một chút vẻ thất vọng, hắn nhìn xem A Chết, thầm thì nói ra, "A Chết à, ngươi coi như đối đọc sách không có hứng thú quá lớn, cũng phải vì tương lai của mình tốt dự tính hay lắm một chút nha. Ngươi xem một chút Tiểu Nguyệt, nàng gần nhất học tập nhưng là phi thường cố gắng đâu, ngươi chẳng lẽ liền không suy nghĩ, về sau giữa các ngươi chênh lệch có thể hay không càng lúc càng lớn?" Thân Hậu thực đội vàng xen vào nói, "Túy Đình nha, ngươi cũng là già cách mạng nha, có câu nói thế nào? A, đúng, gọi là người có chí riêng. Tiểu Đường cùng cha hắn, còn có hắn ba cha so sánh, cho dù là cùng chúng ta toàn bộ bát gia hiển người so sánh, hắn về mặt tư tưởng độ cao, đây chính là không ai bằng a. Ta nghe nói nhà ngươi Tiểu Nguyệt cùng Tiểu Đường đính hôn rồi. Đây chính là chuyện thật tốt đâu. Một số thời khắc, chúng ta tổng là nghĩ đến muốn nâng cao một bước, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, bình bình đạm đạm mới thật sự là sinh hoạt ta." Thẩm Thúy Đình nghe Thân Hậu thực, khẽ bước cằm, biểu thị tán đồng. Hắn biết rõ, nếu như Đường Chết cùng Thẩm Nguyệt thật vui kết liên cảnh, như vậy lấy trước mắt hắn gia đình bối cảnh, thẩm tra chính trị cửa này tuyệt đối là khó mà vượt qua chướng ngại, càng không nói đến đi ghi danh cán bộ quốc gia. Đường Chết nhìn chăm chú Thân Nhị Cầu thương thế, trong lòng không khỏi dâng lên một tia lo âu. Cứ việc kiếp trước Thân Nhị Cầu tại mùa đông liền đã mệnh tang hoàng tuyển, nhưng tại một thế này, Đường Chết thành công để bọn hắn chịu đựng qua trời đông giá rét, cũng phân đến thổ địa. Nhưng mà, ai có thể 100% khẳng định, nội dung chính tuyến sẽ không phát sinh cải biến đâu. Thân Nhị Cầu đột nhiên xen vào nói, "Công, Túy Đình bà cha, Đường ca thế nhưng là cái tương đương có năng lực người đâu. Ta cảm thấy hắn vô luận là làm đội trưởng, vẫn là đảm nhiệm công xã bí thư, cũng không bằng hiện tại Đường ca tới thực sự. Dù sao, Đường ca có thể dẫn đầu chúng ta cùng nhau đi săn, như vậy mọi người đều có thể phát tài à." Thân Đại Phượng thấy thế, buồn cười cười nói, "Ngươi nhà, vết thương mới vừa bận khâu lại tốt, liền bắt đầu không an phận. Chẳng lẽ ngươi không hy vọng Đường ca trở nên càng thêm xuất sắc sao?" Thân Nhị Cầu cười hát hát nói, "Ta nghĩ Đường ca biến thành huyện ủy thư ký đâu, bất quá, hiện tại Đường ca chính là tốt nhất." Đường Chết vẻ mặt thành thật nhìn xem Thân Nhị Cầu, thấm thía nói ra, "Nhị Cầu à, ngươi liền an tâm dưỡng bệnh đi, chớ suy nghĩ quá nhiều. Hiện ở phía trên chính sách bắt đầu có chỗ lòng động, chờ thân thể ngươi khôi phục tốt, ta còn có một cái đại sự muốn giao cho ngươi đi làm đâu." Thân Nhị Cầu cố nén vết thương trên người đau nhức, khó khăn từ trong hàm răng gạt ra một cái tiếu dung, nói với Đường Chết, "Đường ca, ngài đối ta ân trọng như núi, ta cái mạng này đều là ngài cho. Về sau mặc kệ ngài có dặn dò gì, cho dù là để cho ta lên núi đao xuống biển lửa, ta Thân Nhị Cầu cũng tuyệt đối sẽ không có nửa câu oán hận." Đường Chết nghe Thân Nhị Cầu, hài lòng gật gật đầu, sau đó nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn, cười nói, nhị cậu a, ngươi nhưng chớ đem ta xem như loại kia chỉ biết là chém chém giết giết Lục Lâm hảo hán nha. Ngươi cả đời này nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, ta chỉ hy vọng ngươi có thể trôi qua càng đặc sắc một chút. Đúng lúc này, Thân Đằng Phi đi tới. Hắn nhìn thấy Đường Chết cùng Thân Nhị Cẩu chính đang tán gẫu, liền không có lắm miệng, chỉ là yên lặng đứng ở một bên. Đường Chết chú ý tới Thân Đằng Phi đến, quay đầu nhìn về phía hắn, theo miệng hỏi, "Đằng Phi ca, đỏ binh bọn họ có phải hay không đối ta không phục lắm a?" Thân Đằng Phi bị Đường Chết hỏi lên như vậy, đột nhiên có chút không biết làm sao. Hắn do dự một chút, cuối cùng vẫn quyết định qua loa quá khứ, thế là thuận miệng nói ra, "Đừng để ý tới bọn hắn, những người kia chính là như vậy, không cần quá để ý." Thân Nhị Cẩu nghe được Thân Hồng Binh cái tên này lúc, sắc mặt của hắn trong nháy mắt trở nên cực kỳ âm trầm. Phản phất một cỗ không cách nào ức chế lửa giận tại nội tâm của hắn thiêu đốt. Ánh mắt của hắn trừng lớn, gân xanh trên trán bạo khởi, mặt mũi tràn đầy sát khí như là một cổ mãnh liệt dòng lũ phun ra ngoài. Hắn cắn răng nghiến lợi nói ra, "Đồ chó hoang Thân Hồng Binh, nếu là đặt ở xã hội xưa, lão tử tuyệt đối sẽ không dung tha hắn. Ta nhất định sẽ tự tay làm thịt cái này hỗn đản." Thanh âm của hắn tràn đầy phẫn hận cùng quyết tuyệt, để cho người ta không khỏi vì đó sợ hãi. Một bên Thẩm Thúy Đình đội vàng quên lơn, "Nhị cậu a, ngươi trước đừng kích động. Coi như ngươi thật giết hắn, lại có thể như thế nào đây? Cái này không chỉ có không có thể giải quyết vấn đề, ngược lại sẽ để ngươi lâm vào phiền toái càng lớn. Từ xưa đến nay, giết người nhưng là muốn đền mạng a. Mà lại, hai chị em các ngươi đều là ngươi công tân tân khổ khổ nuôi lớn, hiện tại trọng yếu nhất chính là nghĩ biện pháp báo đáp lão nhân già ông ta dưỡng dục tri ân mới đúng a." Thân Đại Phượng cũng phụ hòa nói, "Liền đúng vậy à, nhị cậu, ngươi về sau cũng không thể lại xúc động như vậy. Mỗi lần đều muốn phiền phức Đường ca tới giúp ngươi thu thập cục diện rồi rắm, nhiều như vậy không tốt." Trong giọng nói của nàng mang theo một chút trách cứ, nhưng càng nhiều vẫn là đối đệ đệ quan tâm. Đường Chết thấy thế, mỉm cười, an ủi, "Không sao, Đại Phượng. Điều này nói rõ các ngươi đã đem ta xem như người trong nhà nhà, có phiền phải gì cứ việc tìm ta chính là." Nụ cười của hắn ấm áp mà thân thiết, để cho người ta cảm thấy mười phần an tâm. Cho chuyện trong chốc lát, Thẩm Thúy Đình nói, "Các ngươi trước bày biện nói chuyện đi, ta phải trở về." Thân Hậu Thực nói, "Thúy Đình, ta nghe nói nhà ngươi bắt một đầu lũ lụt cổ, cuộc sống sau này có hy vọng." Thẩm Thúy Đình cười nói, "Cái này còn nhiều hơn thua thiệt Đường Chết đâu, bằng không đêm qua liền muốn ăn thịt bò." Nói xong, liền đem đêm qua Đường Chết làm sao trị liệu châu chướng khí sự tình đơn giản nói một lần. Thân Đại Phượng đầy mắt sùng bái nói, "Đường ca, ngươi cũng quá lợi hại." Thẩm Thúy Đình hỏi, "Dạy thư thúc, nhà ngươi hôm qua bắt được cái gì?" Chương 180, sang tên đến hắn danh nghĩa thay thế công việc. Chương 180, sang tên đến hắn danh nghĩa thay thế công việc. Thân Hậu Thực háng giọng một cái, ho khan nhất thanh, sau đó chậm rãi nói ra, "Hôm qua à, nhà chúng ta vận khí thật đúng là không tốt lắm, lúc đầu ta là dự định đi bắt một con trâu trở về, nhưng mà ai biết cuối cùng chỉ bắt được một đầu lợn chung. Nhưng mà, con lợn này chúng ta còn không có tìm cắt heo tượng đến xử lý, Đại Phượng nàng ý tứ là trước cứ như vậy nuôi, chờ mấy ngày nữa cái này heo sinh heo con lấy thêm đi bán đi." Thân Đại Phượng đứng ở một bên, nghe được Thân Hậu Thực về sau, liền vội vàng gật đầu phụ hòa nói, "Đúng vậy à, Đường ca, ngươi nhìn bây giờ không phải là đều bao sản đến hộ nhà, đến lúc đó từng nhà đều có ăn không hết lương thực, đến 6 tháng cuối năm thời điểm, khẳng định có tốt nhiều người ta đều muốn đi mua heo tới đút." Đường Chết nghe Thân Đại Phượng, không khỏi nở nụ cười, hắn nói với Thân Đại Phượng, "Đại Phượng à, ngươi vẫn là rất có sinh ý đầu não đây này." Thân Đại Phượng bị Đường Chết như thế khen một cái, có chút ngượng ngùng cười cười, nói ra, "Đường ca, ngươi nhưng chớ rêu cận ta rồi, ta điểm ấy tiểu thông minh, chỗ nào có thể so ra mà vượt ngươi đây. Ngươi tùy tiện đánh rất một điểm, đều so ta cái này mạnh hơn nhiều nha." Thân Hậu Thực nhíu mày, nhìn trước mắt rộng lớn thổ địa, lo lắng nói ra, "Như thế một mảng lớn địa, ngay cả con trâu đều không có, chỉ riêng dựa vào hai chị em bọn hắn dùng tay đi đào, kia đến đào tới khi nào a? Cái này cần hao phí bao nhiêu thời gian cùng tinh lực a?" Đường Chết nghe, vội vàng an ủi, "Hậu Thực công, ngài đừng quá lo lắng nha. Các ngài cũng không có nhiều, nếu là ngài cần, hoàn toàn có thể để Đại Phượng đi đem nhà ta đầu kia nước cắt dắt qua đến dùng nha." Thân Hậu Thực nghe xong, liền vội vàng khoát tay nói, "Khó mà làm được a, Đường Chết. Các ngươi Đường Gia Sơn hiện tại tổng cộng cũng chỉ có nhà ngươi, Thẩm Thúy Đình nhà Hòa Thuận Hiếu Hiền nhà có 3 đầu trâu. Ta nếu là đi đem ngươi nhà trâu chạy tới, Đường Gia Sơn người khẳng định sẽ quái tội của ngươi nha." Đường Chết lại không hề lo lắng phản bác, "Cái này có cái gì tốt trách tội đây này? Đầu này trâu lúc đầu chính là nhà của ta, ta muốn cho nhà ai dùng liền cho người đó ra dụng a." Đúng lúc này, một bên Thẩm Thúy Đình cũng phụ họa xen vào nói, "Đúng vậy à, dạy thứ thuốc, ngài cũng đừng nghĩ nhiều như vậy nha. Nếu là ngài thật sự có cần, hoàn toàn có thể đi đem chúng ta nhà con trâu kia chạy tới dùng nha." Mọi người nói chuyện phiếm trong chốc lát về sau, Thân Nhị Cẩu trong lúc vô tình chậm rãi tiến vào mộng đẹp, Đường Chết cùng Thẩm Thúy Đình gặp tình hình này, liền đứng dậy chuẩn bị trở về nhà. Trên đường về nhà, Thẩm Thúy Đình đột nhiên nói với Đường Chết, "Tiểu Đường à, ngươi nhìn hiện tại cũng đã 3 tháng ngọn nguồn à, thời gian trôi qua thật là nhanh à. Ngươi hai ngày này nếu là đi trong thành lời nói, nhớ phải giúp ta mua chút bắp loại trở về nhà. Nửa tháng nữa, chúng ta vừa bắt đầu cả ruộng ươm mạ mầm nha." Đường Chết nghe xong, liền vội vàng gật đầu đáp, "Được rồi, Túy Đình thúc, ta ngày mai liền đi một chuyến trong thành, thuận tiện giúp ngài đem bắp loại mua về." "Đúng, các ngài cần bao nhiêu bắp loại đâu?" Thẩm Thúy Đình thoáng suy tư một chút, sau đó hồi đáp, "Ừm, chúng ta đại đội trong cơ bản bên trên đều trồng khoai tây, ngươi liền mua cho ta cái 10 cân tả hữu đi, đến lúc đó ta có thể tại khoai tây trong đất trồng sen, trồng gối vụ một chút bắp." Hắn vừa nói, một bên dùng tay khoa tay, giống như có lẽ đã trong đầu tưởng tượng ra khoai tây cùng bắp giao thoa sinh trưởng hình tượng. Đường Chết nghe Thẩm Thúy Đình, nhẹ gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Thẩm Thúy Đình tiếp lấy còn nói, nhà các ngươi trong đất cũng giống như nhau, phàm là ruộng cạn đều có thể loại một chút. Dạng này không chỉ có thể đầy đủ lợi dụng thổ địa tài nguyên, còn có thể gia tăng thu hoạch đâu. Đường Chết liên tục gật đầu, đáp, được rồi, Túy Đình thúc, ta trở về cùng cha ta thương lượng một chút. Thẩm Túy Đình vội vàng khoát tay, nói ra, được, vấn đề này cũng không thể kéo à, khẽ kéo mùa đã vượt qua, bỏ qua tốt nhất trồng thời gian, thu hoạch coi như giảm mất đi nhiều. Đường Chết sau khi về đến nhà, lập tức đem loại bắp sự tình nói cho phụ thân Đường Tự Lập. Đường Tự Lập nghe xong, trầm tư một lát, nhưng sau nói ra, có thể mua được hạt giống đương nhiên muốn trồng, đây chính là cái cơ hội tốt ta. Ngươi cũng đi mua cái tầm 10 cân trở về đi. Ngày thứ hai, Đường Chết dậy thật sớm, trời còn chưa sáng, hắn liền vội vàng ra cửa. Mấy ngày nay, toàn huyện phạm vi bên trong đội sản xuất đều tại khí thế ngất trời tiến hành thổ địa chịu trách nhiệm cho đến khi xong đến hộ công việc. Theo đoán chừng, ngày 8 tháng 9 năm 10 đội sản xuất đều đã hoàn thành cái này nhiệm vụ. Cùng lúc đó, chợ đen cũng biến thành dị thường náo nhiệt lên, phản phất là bị cỗ này cải cách dậy sóng mang theo động. Đường Chết giống thường ngày, đi vào lớn mông tử dưới cây cửa tiệm kia trải mua sắm bắp hạt giống. Nhưng mà, hắn kinh ngạc phát hiện, nguyên bản chỉ cần 7-8 phần tiền một cân bắp, bây giờ vậy mà đã tăng tới một lông 2 một cân. Cứ việc giá cả dâng lên nhiều như thế, nhưng vì có thể để cho nguyên vốn cũng không nhiều thổ địa sinh sản nhiều ra một chút lương thực, tất cả mọi người không chút do dự bỏ tiền mua sắm. Đường Chết cân xong 20 cân bắp loại về sau, cũng không có lập tức rời đi, mà là quay người hướng phía trạm thu mua đi đến. Khi hắn đến trạm thu mua lúc, lại phát hiện trong tiệm chỉ có một nữ nhân đang tại bảo vệ. Đường Chết nhớ tới đủ mùa xuân lần nói cho hắn biết lời nói, thế là trực tiếp đi hướng hậu viện, cao giọng la lên vài tiếng. Cũng không lâu lắm, tại lầu 2 nào đó cái gian phòng bên trong, Tề Xuân Đầu cẩn thận từng ly từng tí từ trong cửa sổ ló ra. Ánh mắt của hắn quét mắt dưới lầu, khi hắn nhìn thấy Đường Chết lúc, trên mặt lập tức tách ra mừng rỡ như điên tiểu dung, tựa như gặp được cựu biệt trùng phùng lão hữu. Hắn không kịp chờ đợi la lớn, "Đường huynh đệ, ngươi có thể tính tới a? Nhanh, mau lên đây ngồi." Đường Chết nghe được thanh âm, ngẩng đầu nhìn lại, thấy được Tề Xuân tấm kia đầy nhiệt tình mặt, trong lòng cũng không khỏi dâng lên một cô ấm áp. Hắn thuận thang lầu bước nhanh đi lên lầu 2, xuyên qua hành lang, đi tới Tề Xuân cửa túc xá trước. Đẩy cửa ra, Đường Chết đi tiến ra phòng, phát hiện bố cục của nơi này cùng bình thường ký túc xá có chỗ khác biệt. Nguyên lai, Tề Xuân cùng thê tử của hắn cùng nhau ở lại đây, cho nên ký túc xá bị chia làm nội ngoại hai ở giữa. Ra ngoài bố trí được như cái nhỏ phòng khách, trưng bày mấy chương đơn giản cái bàn cùng một chút đồ dùng hàng ngày, phòng trong thì là phòng ngủ, giường chiếu chỉnh tề, đệm chăn gấp lại đến ngay ngắn rõ ràng. Tề Xuân nhiệt tình đem Đường Chết mời đến ra ngoài trên ghế ngồi xuống, sau đó mình cũng ở một bên trên ghế ngồi xuống. Hắn mặt mỉm cười, ngữ khí hưng phấn nói với Đường Chết, "Đường huynh đệ, ngươi tới được thật đúng là thật trùng hợp. Đêm qua, ta vừa mới đem ngươi nói chuyện kia hỏi một chút đầu mối đâu." Đường Chết nghe xong, lập tức tinh thần tỉnh táo, hắn vội vàng hỏi, "Ồ, thật sao? Nhanh nói cho ta một chút cụ thể tình huống thế nào?" Tề Xuân nói, "Vừa vặn có ta cái bà con xa tại xi măng nhà máy xi măng đi làm, con trai con gái hắn đều ở trong thành phố có công việc, hiện tại cũng nhanh đến về hưu tuổi rồi, nếu như hắn hộ khẩu bên trên còn có con cái, có thể đi thay thế công tác của hắn." Đường Chết nghe hắn nói chuyện liền hiểu, loại chuyện này tại xí nghiệp quốc doanh ở giữa là chuyện thường xảy ra, hắn nói như thế nào? Tề Xuân ngừng một chút, nói, "Hắn hiện tại lại không thiếu tiền, ta cũng là phí hết đại kình, cuối cùng hắn mới đồng ý, chỉ lấy 600 khối, sau đó liền có thể đem con em ngươi hộ khẩu qua đến tên của hắn dưới, sau đó lại lấy nữ nhi của hắn thân phận tới chống đỡ thay công tác của hắn." Chương 181, đem ca tử nhặt tại đâu đâu bên trong chương 181, đem ca tử nhặt tại đâu đâu bên trong Đường Chết nhìn xem hắn, chờ lấy hắn phía dưới. Tề Xuân cười hắc hắc nói, "Đương nhiên, lần trước ngươi kêu 37 liền đáng giá 880 khối tiền, chỉ cần ngươi đồng ý, bên này 600 khối ta liền ra, còn thừa lại 280, ta trả lại cho ngươi." Đường Chết bộ nói, "Ngươi phí như thế lại tầm, chạy tới chạy lui, cũng muốn tiêu xài không ít." Tề Xuân gặp hắn đã nói như vậy, chỉ là cười, cũng không có trả lại tiền hành động. Đường Chết nói, "Tề đại ca, ngươi kia thân thích có nói gì hay không thời điểm có thể rời tới?" Tề Xuân nói, "Như vậy đi, ta xế chiều hôm nay cũng không có chuyện gì làm, dứt khoát dẫn ngươi đi một chuyến trong nhà hắn." Đường Chết bộ nói, "Kia quá cảm tạ ngươi." Tề Xuân cười nói, "Người ta huynh đệ, không tồn tại những này, chỉ là hắn không có hoàn toàn đáp ứng, cũng không biết hắn muốn đùa nghịch hoa gì chân rùa đen." Vừa nói, Tề Xuân một bên choàng kiện bên ngoài mặc trên người liền mang theo Đường Chết ra cửa, Đường Chết lại chuyển đi cung tiêu xá mua một bình mạch sữa tinh, một bình đâm lê lộ. Nhà máy xi măng tại huyện thành bên cạnh 2 cây số, có hơn 100 cái công nhân viên chức, mà chức công túc xá thì là cùng huyện thành liên tiếp, thứ nhất là trong xưởng cho bụi quá lớn, khu sinh hoạt cùng khu làm việc muốn tách ra, thứ hai cũng là thuận tiện công nhân viên chức sinh hoạt hàng ngày. Tề Xuân đi ở phía trước, lên một đoạn bậc thang, dừng ở một tòa 5 tầng lầu phía dưới, tòa nhà này trên tường đều đã mọc đầy dây thường xuân, xanh mơn mận, thấu cái này là xanh, đó có thể thấy được niên đại vết tích. Hắn chỉ trên lầu, ngay tại lầu 3, 301, chúng ta bây giờ đi lên. Lên lầu, Tề Xuân gõ cửa một cái, chỉ chốc lát sau, một người có mái tóc hoa dâm lão đầu mở cửa, thấy là Tề Xuân, nói, "Tiểu Xuân, tới nhà." Tề Xuân cười rạng rỡ đối Chu Thành Bang nói, "Biểu thúc, hôm qua cùng ngươi nói sự tình, ngươi suy tính được thế nào sao? 600 khối tiền ta đã là mang tới." Sau đó chỉ vào Đường Chết nói, "Ngươi nhìn, người ta là mang theo tràn đầy thành ý đến cùng ngươi nói." Chu Thành Bang đem bọn hắn để vào nhà bên trong ngồi xuống về sau mới nói, "Tiểu Xuân nha, việc này ta phải cùng ngươi biểu đệ biểu muội bọn hắn thương lượng một chút, ngươi nói cái này tài khoản bên trên đột nhiên thêm một người, bọn hắn khẳng định có ý nghĩ." Tề Xuân nói, "Tuân Biện khẳng định không đồng ý, Tuần Lệ ngược lại cũng dễ nói." Chu Thành Bang nói, "Chính là ngươi Tuần Biện biểu đệ kia tính tình, ta sợ hắn đến lúc đó đến náo liền không tốt thu chàng. Tề Xuân cười nói, biểu thúc, cái này còn không đơn giản, Đường huynh đệ muội muội của hắn niên kỷ cũng không nhỏ, chỉ cần lên ban, ngươi lại giới thiệu với hắn một cái trong xưởng tiểu hòa tử, bọn hắn một kết hôn, đem hộ khẩu phát không đi không được sao? Chu Thành Bang trầm tư, lúc này từ giữa phòng đi tới một cái hơn 50 tuổi lao thái thái, gặp Tề Xuân, cười lên tiếng chào hỏi, "Tiểu Xuân tới, các ngươi ăn cơm chưa?" Tề Xuân bội nói, "Biểu thẩm, chúng ta đến qua." Sau đó đi đến bên người nàng nhỏ giọng nói ra, "Thẩm, ngươi quên đủ biểu thúc chứ sao?" Lao thái thái nói, "Khuyên qua, hắn vẫn còn có chút lo lắng bị phía trên phát hiện, vạn nhất cha xuống tới, cho một cái xử lý, đến lúc đó được không bù mất." Tề Xuân nói, "Thẩm, chuyện này, trời biết đất biết, lại không có người khác biết, chỉ cần chúng ta đều không nói, coi như là ngươi ở bên ngoài nhận nuôi một đứa con gái, chờ nàng lên ban, tam tiết hai thọ, còn không phải tới bái phòng lấy các ngươi." Lão thái thái trên mặt cười nở hoa, nghe ngươi nói đến, nữ hoa hoa kia quả thực là làm người rất tốt đâu. Tề Xuân chỉ đường trên nói, đây là ca ca của nàng, cũng là ta nhận một cái huynh đệ, cách đối nhân xử thế tiên là không thể chê. Lão thái thái đối Chu Thành Bang nói, lão đầu tử, ngươi thấy thế nào? Chu Thành Bang thở dài nói, việc này cho ta lại hỏi thăm một chút, nhìn xem trước có thể hay không lên tới hộ lại nói. Đường Chiết nghe xong có hy vọng, nói liên tục mấy tiếng cảm ơn, nhưng sau nói ra, Chu bá bá ngươi yên tâm, em gái ta hộ nếu có thể rơi xuống ngươi hộ dưới, ta nhất định khiến nàng coi các ngươi là cha mẹ ruột đồng dạng yêu kính. Từ Chu Thành Bang nhà sau khi đi ra, Tề Xuân nói với Đường Chiết, huynh đệ, tuyến đã cho ngươi rát, tiếp xuống liền dựa vào chính ngươi. Đường Chiết nói cảm ơn, nói, về sau cũng còn làm phiền ngươi mới là. Tề Xuân cười nói phiền phải gì không phiền phức, chỉ cần ngươi về sau lại tìm đến hàng tốt, đem ca tử nhặt tại đâu bên trong, chứa ở trong lòng, là được rồi. Đường Chiết vô ngực, làm huynh đệ, ở trong lòng. Trở lại trạm thu mua, Đường Chiết cầm lại bắp loại liền đi vào trong nhà. Từ khi phân đến về sau, Đường tự lập là mỗi ngày ngày mới sáng liền, hôm nay cũng giống như nhau, còn chưa tới trồng trọt mùa, hắn liền đã vội vàng trâu đi thanh minh điền đáp cày lên ruộng tới. Đường Hoan, Đường Nhạc còn có Đường Nguyện đều tại trong ruộng hỗ trợ. Đường Chiết trong nhà không nhìn thấy bọn hắn, nghe mẫu thân nói, mới biết được hắn đi thanh minh điền. Đối với mẫu thân nói, cha cũng thật là, hiện tại trời còn lạnh như thế, hạ điền không cương chân mới là lạ. Trần Thu Vân cười nói, cha ngươi là cái nhiều năm mệnh, nào có rảnh đến ở thời điểm. Đường Chiết nói, cái này cũng còn kém nửa cái tháng sau, người khác mới cả ương ruộng nhà. Trần Thu Vân nói, cha ngươi nói, đội chúng ta cứ như vậy một con trâu, không sớm một chút đem nhà mình lật ra, đến lúc đó người khác tới mượn trâu mới có rảnh. Đường Chiết toán giận nói, hắn thật đúng là đem nhà mình trâu xem như đội sản xuất. Trần Thu Vân nói, đều là một cái đội. Đường Chiết cũng không nói thêm gì nữa, từ cái gùi bên trong xuất ra một túi bắp, nói với Trần Thu Vân, mẹ, ta trước cho Tuy Đình thúc bọn hắn bắp loại đưa đi. Thẩm Tuy Đình không giống Đường tự lập như thế cần cù, bất quá đối với nhà hắn đầu kia bạch nước cổ, ngược lại là bảo bối cực kỳ, vì để cho nó mau chóng khôi phục nguyên khí, sáng sớm liền để Thẩm Dương đi sườn núi bên trên cắt cỏ trở về, đem trâu buộc tại sân viện trước bách thụ bên trên, để nó ở nơi đó đang ăn cỏ. Đường Chiết lên tiếng chào, Thẩm Tuy Đình cười nói, nhanh như vậy liền trở lại rồi. Mua bao nhiêu tiền? Ta để ngươi thẩm cho ngươi. Đường Chiết cười nói, thúc, về sau đều là người một nhà, còn nói gì có tiền hay không? Nói xong buông xuống bắp, liền phải trở về. Thẩm Nguyệt từ trong nhà đi tới hô, Chiết ca, ăn cơm lại trở về đi. Đường Chiết lắc đầu, nói, cơm sẽ không ăn, đúng, ngươi hai ngày này có hay không đọc sách? Thẩm Nguyệt gật đầu nói, đang nhìn đâu, bất quá thật nhiều để quá sâu, đều xem không hiểu. Đường Chiết cười nói, nhìn nhiều làm nhiều đi, ngươi cũng đều không hiểu, ta càng không hiểu. Thẩm Tú Đình cũng đi tới, nói với Đường Chiết, ngươi cũng không riêng gì bảo nàng đọc sách, ta đưa cho ngươi sách đâu. Ngươi có hay không nhìn? Đường Chiết sờ lấy cái hót, cười hắc hắc, ta còn không có thời gian đi xem đâu. Thẩm Tú Đình nói, bên trong nhớ đồ vật đều là rất thực dụng, ngươi phải dùng tâm học. Đường Chiết ừ một tiếng, nói, ta phải trở về. Thẩm Tú Đình nhìn xem Đường Chiết chạy xa, nói với Thẩm Nguyệt, ngươi lấy 2 đồng tiền cho Đường Chiết bọn hắn đưa đi. Cho dù là mở sách đơn, Đường Chiết cùng Thẩm Nguyệt đã là hai bên gia đình đều đồng ý nam nữ bằng hữu, Thẩm Tú Đình còn không phải nghĩ chiếm hắn cái này tiện nghi. Thẩm Nguyệt nhẹ gật đầu, trở lại trong phòng lấy tiền, liền đuổi theo Đường Chiết đi. Chương 182, Bình giấm chua. Chương 182, Bình giấm chua. Đến sân viện bên cạnh, Thẩm Nguyệt thở hồng hộc dừng lại, rốt cục đuổi kịp Đường Chiết. Nàng không nói hai lời, đi thẳng tới Đường Chiết trước mặt, quả thực là đem tiền nhét vào trong tay hắn, sau đó mang theo bán trách nói ra, ngươi chạy cái gì đâu? Chẳng lẽ còn sợ ta sẽ ăn ngươi phải không? Đường Chiết bị Thẩm Nguyệt bất thình lình cử động khiến cho có chút trở tay không kịp, trên mặt của hắn lộ ra vẻ lúng túng tiêu dung, vội vàng giải thích nói, không có sự tình, ta chỉ là có chút việc gấp muốn đi xử lý, cho nên đi rất gấp chút. Ngươi tại sao lại đem tiền lấy ra đây? Ta không phải đã nói với ngươi không cần cho sao? Thẩm Nguyệt xem thường khoát tay áo, nói ra, đây là cha ta để cho ta đưa cho ngươi, ngươi liền thu cất đi. Dù sao số tiền này cũng đều là ngươi mang theo chúng ta cùng một chỗ kiếm được, ngươi nên được. Đường Chiết thấy thế, cũng không tốt từ chối nữa, đành phải bất đắc dĩ cười cười, nói ra, vậy được rồi, nếu là cha ngươi ý tứ, vậy ta liền nhận. Nói xong, hắn đem tiền nhét vào trong túi. Thẩm Nguyệt gặp Đường Chiết nhận tiền, lúc này mới hài lòng gật gật đầu, nhưng sau đó xoay người chuẩn bị rời đi. Đường Chiết vội vàng gọi lại nàng, nói ra, chờ một chút, Tiểu Nguyệt, ban đêm muốn hay không đi nhà ta? Thẩm Nguyệt quay đầu nhìn Đường Chiết một chút, hơi cười lấy nói ra, không được, ngươi cũng mau về nhà đi. Nói xong, nàng liền hướng phía nhà phương hướng đi đến. Đường Chiết nhìn xem Thẩm Nguyệt dần dần từng bước đi đến bóng lưng, thẳng đến nàng biến mất tại trong tầm mắt, lúc này mới quay người đi về nhà. Chờ hắn về đến nhà, phát hiện Đường tự lập bọn hắn vẫn chưa về, trong phòng trống rỗng, chỉ có Lục Lục bị nhốt ở trong lồng, chính trông mong nhìn qua hắn. Đường Chết nghĩ thầm, dù sao hiện tại cũng không có việc gì, không bằng mang Lục Lục ra ngoài đi bộ một chút. Thế là, hắn mở ra chiếc lồng, đem Lục Lục phóng ra, sau đó nắm nó hướng về sau đầu sườn núi đi đến. Phía sau sườn núi bên trên có không ít cây hương thung cây, còn có một số đâm còi bao. Bất quá, bởi vì Đường Chết tới tương đối trễ, những này cây hương thung cây cùng đâm còi bao đều đã bị người hái qua một gốc dạng, còn lại cũng không nhiều. Đường Chết đem Lục Lục dây thường giải khai, để nó tại sườn núi bên trên tự do hoạt động, mình thì là chạy đến trong rừng đi tìm những cái kia còn không có bị hái qua cây hương thung mầm. Trải qua một phen tìm kiếm, hắn rốt cuộc tìm được một chút lớn lên tương đối tốt cây hương thung mầm, liền cẩn thận từng ly từng tí đưa chúng nó hái xuống. Chờ Đường Chết hái xong cây hương thung mầm lúc về đến nhà, Trần Thu Vân vừa vặn đem gạo xuống đến trong nồi. Hắn nhanh đi đánh một thùng nước, đem cây hương thung mầm tắm đến sạch sẽ, sau đó giao cho Trần Thu Vân. Trần Thu Vân tiếp nhận cây hương thung mầm, cười nói với Đường Chết, những này cây hương thung mầm đều rất ngon. Đường Chết cười hắc hắc, nói ra, vậy cũng không, ta thế nhưng là chuyên môn chọn lấy tốt hái. Đúng, mẹ, ta đi trong hồ nước cho Lục Lục chọn mấy đầu lươn trở về đi, nó cũng nên cải thiện một chút cấm nước. Trần Thu Vân nhẹ gật đầu, nói ra, được, ngươi cho ăn tốt liền đi Thanh Minh Điển gọi người cha trở về ăn cơm tối, người kia vừa có việc để hoạt động, cũng không biết thời gian, ngay cả trời tối đều không biết được trở về. Đường Chết lên tiếng, tại ao nước nhỏ bên trong cho Lục Lục bắt mấy đầu lươn, sau đó liền đi Thanh Minh Điển gọi Đường Tự Lập bọn hắn về tới dùng cơm. Lúc ăn cơm, Đường Chết cùng Đường Hoan nói đến tìm Đủ Xuân cho nàng làm chuyện công việc, sau đó đem Chu Thành Bang yêu cầu nói một lần. Đường Tự Lập nói, Hoan Hoan, người ta nguyện ý đem cái này danh ngạch bán cho ngươi, là chuyện tốt to lớn, về sau ngươi cũng là công nhân. Đường Hoan cũng thật cao hứng, rốt cục có thể thoát khỏi một cái kia khó chơi nhà. Đường Nguyện lại nói, Hoan Hoan tỷ, vậy sau này muốn tìm ngươi, còn phải đi trong thành mới được. Trần Thu Vân nhỏ giọng nói, sự tình đều còn không có làm tốt, liền cao hứng như vậy, Hoan Hoan, chuyện này, chứ đừng cho mẹ ngươi bọn hắn biết, bằng không đến lúc đó đi trong xưởng náo trò, không riêng công việc của ngươi, ngay cả cùng người ta Chu sư phó cũng muốn thụ liên lụy. Đường Hoan nghe, trên mặt cao hứng kình lập tức liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, nhỏ giọng nói với Đường Chết, ca, nếu không, vẫn là thôi đi. Đường Chết nói, thật vất vả hoàn thành sự tình, nào có nói tính toán coi như xong, yên tâm, chỉ cần đại trung dám đi tìm ngươi gây chuyện, ngươi liền cùng ta nói. Đường Nguyện cũng nói, đúng đấy, Hoan Hoan tỷ, đại trung ca lại đánh không thắng anh ta, chỉ cần anh ta tại, hắn không dám làm loạn. Đường Hoan đành phải cố gắng vui cười gật gật đầu. Cơm nước xong xuôi không đến bao lâu, liền thấy Đường Hiếu Hiển cười hì hì đi tới, Đường Chết vội vàng đứng dậy đem hắn nên vào nhà bên trong tới. Đường Hiếu Hiển ngồi xuống về sau, ảo thuật tựa như từ trong ngực móc ra một phong thư đến đưa cho Đường Chết, lại có thư của ngươi. Đường Chết nhìn xem Đường Thi Hiển kia ý vị thâm trường cười, cũng có chút lúng túng, bận điệu đem thư thu bảo. Đường Nguyện vội hỏi, ca, là ai cho ngươi viết tới tin nhà? Đường Chết nói, còn không có nhìn đâu, nhưng hắn đã đoán được là tới. Đường Hiếu Hiển nói, ngươi cũng thu nhiều ít phong thư, vẫn là tìm cơ hội về một phong đi. Đường Chết nhẹ gật đầu, nói, biết, Hiếu Hiển thuốc. Đường Hiếu Hiển vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói với Đường Tự Lập, nhị ca, ngươi cũng quá tích cực đi, hôm nay liền bắt đầu cả ương điện. Đường Tự Lập nói, cũng đã gần đến tốc vũ, lại không cả, muốn chờ lúc nào mới bắt đầu cảm ương. Bọn hắn tán gẫu, Đường Chết thì là trở về phòng, đem dầu hỏa đèn điểm lên tại dưới ánh đèn nhìn xem Hồ Tĩnh viết tới tin. Mở ra, bên trong là một chương ảnh đen trắng, bối cảnh hắn rất quen thuộc, là Giáp Tú Lâu. Trong tấm ảnh đó có thể thấy được, mặc dù nàng mặt ngoài cười đến rất vui vẻ, nhưng là ánh mắt bên trong lại toát ra một cỗ nhàn nhạt u buồn. Sau đó còn viết vài đoạn nói cho Đường Chết, đơn giản chính là vì cái gì không cho nàng hồi âm, còn đem biểu trả lại cho nàng loại hình, có chút phàn nàn, càng nhiều hơn chính là tương tư chi tình. Đường Chết cảm thấy mình lần trước tại hồi âm bên trong đã viết rất rõ ràng, liền cũng không có để trong lòng, chạy một chuyến huyện thành, cảm giác có chút mệt mỏi, liền ngã xuống giường ngủ thiết đi. Sáng sớm hôm sau, Đường Chết liền đi một chuyến Ma Hoàng Lĩnh, thật lâu không có lên núi, hắn mang một chút thòng lọng, tìm mấy chỗ giã thu thường ẩn hiện địa phương thiết hạ bấy giờ, nhìn nhìn sắc trời còn sớm, liền trong rừng rậm đông tìm tây tìm, hy vọng lại tìm một chút 3-7 loại hình dược liệu. Bất quá tựa hồ hôm nay không có cái gì vận khí tốt, một thẳng tới giữa trưa, bụng đều cục kêu lên, vẫn là không có cái gì tìm tới, chỉ đào mười mấy cây lông đùi gà, dùng đao phá đi ra bên trên bùn đất, thả ở trong miệng liền bắt đầu ăn. Gặp cũng tìm không thấy cái gì, nhớ kỹ thả cạm bẫy địa phương, liền về tới ra. Người một nhà cũng sớm đã ăn cơm trưa, Trần Thu Vân đem cơm của hắn thả trong nồi, lò bên trong còn có một tiết không có đốt qua gỗ dùng sám che lại, trong nồi có một chút nước, cam đoan cơm một mực sẽ không lạnh. Hắn vừa bưng lên bắt ăn, liền gặp được Thẩm Nguyệt thở phì phò chạy vào phòng đến, cũng không nói chuyện, đặt mông ngồi tại nhà chính. Đường Chết vội hỏi, thế nào? Ai chọc giận ngươi không cao hứng rồi? Thẩm Nguyệt hừ một tiếng, quay đầu sang một bên. Đường Chết tiếp tục hỏi, Thẩm Nguyệt tức giận nói, theo chọc ta tức giận. Vậy chúng ta đem nó trộm tới giết ăn thì đi. Thẩm Nguyệt nói, ngươi không phải cho ta giả dê, lấy ra đi. Đường Chết không hiểu ra sao, hỏi, cái gì? Thẩm Nguyệt đem bàn tay đến trước mặt hắn, nói đi, nữ nhân nào cho người biết tin? Chương 183, than lửa không có rớt xuống chân của mình trên lưng. Chương 183, than lửa không có rớt xuống chân của mình trên lưng. Đường Chết lúc này mới phát hiện, nguyên lai là Thẩm Nguyệt bình dấm chỗ đổ, cười lấy nói ra, ngươi nhà, một chút cũng không tin ta. Thẩm Nguyệt chu miệng nhỏ, ta tin ngươi, nhưng là ta không tin nàng. Đường Chết đành phải về đến phòng, đem Hồ Tĩnh viết tới tin giao cho Thẩm Nguyệt. Nha, trả lại cho ngươi gửi ảnh chụp tới đây chứ? Đường Chết đành phải ở một bên cười xấu hổ. Thẩm Nguyệt nói, nói đi, các ngươi có phải hay không thường xuyên viết thư? Đường Chết vội nói, ngươi đây nhưng oan của ta, trước đó ngươi không phải cũng biết qua nhà, Hồ thanh niên trí thức viết hai phong thư đến, ta trở về nàng một phong, cự tuyệt nàng, ai biết nàng lại biết tới. Thẩm Nguyệt đem thư cùng ảnh chụp đều thu lại, khoe miệng lộ ra một tia người thắng mỉm cười, lần này liền bỏ qua ngươi, nếu có lần sau nữa, ta cũng không khách khí. Đứng người lên chuẩn bị thời điểm ra đi, đột nhiên lại nhớ ra cái gì đó, nói với Đường Chết, một hồi ngươi cho nàng biết phong hồi âm, mời nàng đến uống hai chúng ta rượu mừng. Xem ra, mặc kệ là nam nhân vẫn là nữ nhân, đối với mình chỗ yêu người, đều là rất tự tư đến không cho phép bất luận kẻ nào đến phân hưởng. Đường Chết gật đầu cười, được, đến lúc đó hiện lên đưa người xét duyệt. Thẩm Nguyệt bổ một tiếng nở nụ cười, miệng lưỡi chân chu đầu, đúng, ta còn nghe nói ngươi cho Hoan Hoan tìm cái công việc trong thành. Đường Chết nhẹ nhàng gật gật đầu, hỏi, ngươi nghe ai nói? Thẩm Nguyệt giả bộ như một bộ cao thâm mặt chắc thần thái nói, ngươi mặc kệ ta làm sao mà biết được, dù sao chuyện của ngươi, ta chính là có biện pháp biết. Đường Chết cũng không thừa nước đục thả câu, trực tiếp làm do nói, xem ra ngươi đem em gái ta đều thu mua. Thẩm Nguyệt cười nói, thế nào, ngươi khó chịu nha? Đường Chết cũng chứa một bộ đau lòng nhức góc dáng vẻ, nói, không nghĩ tới bên cạnh ta người thân cận nhất lại phản bội ta. Thẩm Nguyệt cười đến càng vui vẻ hơn, nói, cùng ngươi nói chăm chú đây này, ngươi tại sao lại kéo những lời khác để? Đường Chết nhẹ gật đầu nói, ngươi không phải đã biết nha? Thẩm Nguyệt nói, gần nhất ta càng ngày càng không phát hiện được giải ngươi, ngươi hoàn toàn không phải ta từ nhỏ nhận biết Đường Chết ca ca. Đường Chết bắt được tay của nàng, nhẹ nói, kia ngươi nhận biết Đường Chết ca ca là cái dạng gì? Thẩm Nguyệt vội vàng tránh thoát, chí ít ta biết Đường Chết ca ca sẽ không như vậy khi dễ ta. Đường Chết bản muốn tiếp tục động tác kế tiếp, nhưng là ngẫm lại giữa ban ngày, huống chi hiện tại nữ hải tử cũng còn phi thường bảo thủ, tựa như trên mạng thường nói như vậy, cái niên đại này kết hôn, ngoại trừ tân nương là hoàn toàn mới, cái gì đều có thể là cũ. Thẩm Nguyệt nói, một hồi ngươi có muốn hay không đi xem một chút nhị cậu? Đường Chết nhẹ gật đầu, nói, mau mau đến xem nha, đồ chó hoang thân hùng binh, người lớn như thế, còn làm ra chút tiểu hài tử mới có thể làm sự tình, thế mà đem đại tiện đặt ở người ta sám bên trong đốt, làm hại hậu thực công kém chút ăn hết. Thẩm Nguyệt che mũi nói, ai nha, ngươi không nói sẽ chết nha, tốt có hình tượng cảm giác. Đường Chết nói, ngươi hôm nay không có chuyện gì làm sao? Thẩm Nguyệt nhẹ gật đầu, tạm thời không có, nếu không chúng ta bây giờ đi xem một chút nhị cậu đi. Hai người đến thân gia lĩnh, còn chưa tới thân nhị cậu nhà, liền thấy thân đại phượng một cái tay chống lạnh, một cái tay nửa chỉ vào trời, một điểm cùng thân hồng binh mẫu thân bánh quai trèo mắm nhau. Làm sao thân đại phượng vẫn là một cái đại cô nương, mắng không có bánh quai trèo khó nghe, mặc dù học bánh quai trèo loại kia bát phụ bộ dáng, nhưng ít hơn rất nhiều tinh hoa. Bánh quai trèo chính mang lấy, gặp Đường Chết đến, mắng thanh âm cũng biến nhỏ đi rất nhiều, sau đó chậm rãi lui về trong phòng đi. Thân đại phượng còn hơi nghi hoặc một chút, xem xét là Đường Chết tới, cao hứng hô, Đường ca, ngươi hôm nay làm sao có rảnh tới? Đường Chết cười nói, đến xem nhị cậu, hắn thế nào? Thân đại phượng nói, không có vấn đề gì lớn, chính là hô sọ nào đau nhức. Đường Chết nói, biết đau liền tốt, nói rõ không có thương tổn yếu hại, tại sao lại cùng bọn hắn nhà cái vã? Thân đại phượng nghe xong, ủy khuất đến kém chút khóc lên, bánh quai trèo đơn giản chính là cái bắt phụ, ngày quyết đến thật khó nghe, ta nhịn không được, liền cùng nàng đối ngày quyết. Thẩm Nguyệt nói, đối phó loại kia không nên ép mặt nát đồ đi, chính là muốn so với nàng còn không biết xấu hổ, ngày quyết đến so với nàng còn khó hơn nghe, nàng mới có thể sợ ngươi. Thân đại phượng đỏ mặt nói, thế nhưng là, có chút, có mấy lời, ta là như thế nào đi nữa cũng ngày quyết không ra miệng. Thẩm Nguyệt còn muốn nói điều gì, nghĩ tới vừa mới nghe được bánh quai trèo mắng những lời kia, nàng cũng không khỏi đến đỏ mặt lên, nếu là thả ở trên người nàng, khẳng định cũng đồng dạng nói không nên lời. Có một số việc, than lửa không có rớt xuống chân của mình trên lưng thời điểm là vĩnh viễn không biết đau. Thân đại phượng nói tiếp, ai nha, ngươi nhìn ta đều bị phụ nhân kia cho tức xỉu, nhanh lên đi vào nhà ngồi. Nói ở phía trước mang theo, đem bọn hắn dẫn tới nhà chính bên trong. Thân hậu thực đang đánh lấy giày cỏ, Đường Tự Lập trước kia cắt cỏ giày thời điểm, Đường Chết căn bản cũng không có nhìn kỹ, cho nên đến bây giờ, hắn cũng sẽ không làm, nói với thân hậu thực công, dạy một chút ta cắt cỏ giày a. Loại này thấp hèn nghệ có cái gì tốt học? Đường Chết lại xem thường, nói, đây là mưu sinh thủ đoạn đâu, ta còn sẽ không cắt cỏ giày. Thân hậu thực cười nói, thô giày cỏ mặc đau chân, ngươi cặp chân kia liền thích hợp mặc giày giải phóng, đem đến còn phải mặc bóng loáng chân bóng đầu to giày ra. Đường Chết cười hỏi, ngươi còn nhận biết đầu to giày ra nha? Tỉ mỉ nghĩ lại, năm đó có thể cùng quỷ tử đao thật thương thật làm qua người, mặc giày cỏ đi khắp gần phân nửa Trung Quốc, làm sao lại chưa từng gặp qua đâu? Thân hậu thực đột nhiên trầm mặc, mặc dù đối dân tộc tới nói, hắn là làm công hiến, nhưng là bây giờ lại là người khác cho rằng mặt đối lập, hắn không nói lời nào, Đường Chết cũng không hỏi nữa. Lúc này, thân nhị cậu từ giữa phòng đi ra, nhìn thấy Đường Chết, lên tiếng chào hỏi. Đường Chết hỏi, nhị cậu, hôm nay cảm thấy thế nào? Thân nhị cậu nói, vẫn được, chính là vết thương từng đợt đau nhức. Đường ca, có chuyện gì không? Đường Chết lắc đầu, không có việc gì, chính là tới nhìn ngươi một chút, ngươi sớm một chút tốt, đi đem nhà ta trâu chạy tới đem lật ra. Thân nhị cậu nói, ta nghe được ngươi muốn học cắt cỏ dạy. Ta sẽ nha, chờ ngày nào ta tốt, ta dạy cho ngươi. Đường Chết gật đầu nói, tốt, chờ ngươi tốt lại nói, đúng, thân hồng binh bọn hắn cũng không đến tìm phiền phải à? Thân nhị cậu nói, hắn nếu dám tới, ta không phải đem đầu hắn bạn xuống tới đương nước tiểu bình dùng. Đường Chết nói, chính là muốn dạng này, ngươi kéo xong, ta lại là. Thẩm Nguyệt nói, các ngươi có thể hay không nói điểm nghiêm chỉnh? Thân đại phượng cười nói, Tiểu Nguyệt, không để ý bọn hắn là được rồi, đi, chúng ta đi trên núi tìm cỏ tranh quần đi. Thẩm Nguyệt vội hỏi, nơi nào có nha? Ta trước mấy ngày về phía sau đầu sườn núi bên trên không có tìm được, ngay cả xuân trời, cây lung tung cũng bị người hái được. Thân đại phượng nói, Dương gia phòng cơ bên kia cỏ tranh quần thật là nhiều, bất quá các ngươi đội cùng Diêu gia loan người đều rất ít biết. Chương 184, nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm. Chương 184, nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm. Đường Chết lần trước liền đã đi Dương gia phòng cơ nhặt được ít cỏ tranh quần, liền nói với thân đại phượng, ta thì không đi được, ngươi cùng Thẩm Nguyệt đi thôi. Thẩm Nguyệt có chút thất vọng nói, ngươi không đi, ta cũng không đi. Thân đại phượng cười nói, hai người các ngươi ngược lại là ai cũng không thể rời đi ai đây. Thẩm Nguyệt mặt đỏ lên, hừ một tiếng, quỷ tài nguyện ý cùng hắn cùng một chỗ đâu. Đường Chết biết trong nội tâm nàng còn có chút ăn dấm, liền không đáp nói. Thẩm Nguyệt gặp hắn không nói lời nào, trong lòng thật buồn bực, kéo lấy thân đại phượng tay nói, đại phượng, đi, chúng ta nhặt nấm đi. Thân đại phượng bị Thẩm Nguyệt bất thình lình biến hóa khiến cho có chút ngộng, Đường Chết nói, các ngươi đi thôi, ta đi về trước. Thân đại phượng nhìn thoáng qua Đường Chết, lại nhìn xem Thẩm Nguyệt nói, ngươi làm sao thần đâm đâm? Vừa mới còn rất tốt. Thẩm Nguyệt vội nói, không có nha, ta chẳng qua là cảm thấy năm nay còn chưa từng ăn qua cỏ tranh quần đâu, muốn ăn. Đường Chết lại cùng thân nhị cầu hàn huyên một chút, nhìn ra được hắn cũng không có gì chuyện lớn, chỉ là trong lòng còn nhớ hận thân hồng binh hai huynh đệ, đồ chó hoang, gõ muộn côn tính cái gì hảo hán, chờ ta tốt, nhất định cạo chết hai người bọn hắn huynh đệ. Đường Chết nói, được rồi, thân hồng binh cũng bị ngươi dọn dẹp quá sức, về sau đoán chừng nhìn thấy ngươi đều muốn đi trốn. Thân nhị cầu trong lòng vẫn là rất không thoải mái, Đường Chết lại an ủi vài câu, nói, ngươi nghỉ ngơi thật tốt đi, ta đi về trước. Gặp hắn muốn đi, thân hậu thực bận bịu gọi hắn lại, nói, Đường Chết, nơi này có một đôi giày cỏ, ngươi muốn là ưa thích mặc thì lấy đi mặc chứ sao? Đường Chết nhận lấy, mang ở trên chân dựng lên một chút, nói, thật đúng là vừa chân. Thân hậu thực nói, giày cỏ sơ sơ mặc vào, có chút đau chân. Hậu thực công, ta biết, những năm qua cũng xuyên, chỉ là mình sẽ không đánh, hiện tại trời nóng, giày cỏ mặc vào không sợ trượt, xuống sông bắt cá thời điểm còn có thể bảo hộ một chút chân không bị thạch đao cắt vỡ. Nói xong lại đem giày cỏ cởi ra, thay đổi mình giày giải phóng, nói tạ ơn liền đi về nhà. Trên đường trở về, vừa vặn đụng phải đến cắt heo cỏ Diêu Dao, Đường Chết giả bộ như không có trông thấy, lại bị Diêu Dao gọi lại, Đường Chết, ngươi chờ một chút. Đường Chết dừng bước, ngẩng đầu hỏi, có chuyện gì sao? Diêu Dao có nửa lưng heo cỏ, mấy bước chạy đến hắn trước mặt, hoán hận nói, Đường Chết, ta biết ngươi bị nhà chúng ta từ hôn về sau một mực ghi hận trong lòng, thế nhưng là ngươi tại sao muốn khắp nơi nhằm vào ta đây? Đường Chết làm bộ không rõ, hỏi, nhằm vào ngươi? Diêu Dao, ngươi nói cho rõ ràng, ta chỗ nào nhằm vào ngươi rồi? Diêu Dao hừ một tiếng, nói, lần trước thân nhị cậu nói, chẳng lẽ không phải ngươi nói cho hắn biết? Đường Chết cười lạnh vài tiếng, nói, ngươi quá đem chính ngươi coi ra gì, ngươi trong lòng ta chẳng phải là cái gì, ta căn bản cũng không quan tâm ngươi những chuyện hư hỏng kia, mà lại, thân nhị cậu nói sự tình Diêu Dao nghi hoặc hỏi, thật, kia thân nhị cậu là làm sao mà biết được? Đường Chết cười nói, nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm. Diêu Dao nói, Đường Chết, ngươi đừng tưởng rằng ta không biết, ngươi chính là ghi hận ta, không thể gặp ta tốt, mới phá hư ta cùng đại trung ở giữa tình cảm. Ngươi còn có hay không chuyện khác? Nếu như không có, ta phải đi. Đường Chết không muốn cùng nàng kéo bên trên bất kỳ quan hệ gì, nữ nhân như vậy, cũng may mắn lui cưới, bằng không đời này liền xong đời. Diêu Dao nói tiếp, ngươi không muốn đi, ta lời còn chưa nói hết đâu. Đường Chết nói, ta tại sao muốn nghe ngươi, ngươi là người thế nào của ta? Diêu Dao tức giận đến miệng đều thành, ngươi, ngươi. Đường Chết nói, chó ngoan không cản đường, nếu như bị Tiểu Nguyệt nhìn thấy, sẽ hiểu lầm. Diêu Dao phát hiện nhược điểm của hắn, hướng tiền chạm một bước, cách hắn thêm gần, nói ra, ngươi cũng có người sợ. Vậy thì thật là tốt, nơi này người khác đều thấy được, ngươi không cho ta tốt hơn, ta cũng sẽ không để ngươi tốt hơn, ngươi không phải sợ nàng hiểu lầm sao? Vậy thì thật là tốt, ngươi không giúp ta, ta liền để nàng gặp phải ngọn nguồn. Đường Chết lui một bước, nói, ngươi không muốn mặt, ta còn muốn mặt đâu, lan đi. Diêu Dao trên mặt lộ ra nụ cười xấu xa, lại tiến lên một bước, ta lại không. Đường Chết bị hắn làm cho có chút tức giận, đẩy ra nàng, Diêu Dao có nửa lưng heo cỏ, bị hắn đẩy, chân đứng không vững, hướng giữa lộ bên cạnh bờ ruộng bên trên liền ngã đi. Đường Chết, ta hận ngươi, ta hận chết ngươi. Nhìn xem đi xa Đường Chết, Diêu Dao có chút sâu hận, càng nhiều hơn chính là hận ý, nhưng là nàng đối Đường Chết tới nói, căn bản cũng không quan tâm, vốn là không có cảm tình hai người, chỉ là tại nhân sinh trên đường biết nhau mà thôi. Phá hư ngươi cùng đại trung tình cảm, chỉ là chính ngươi, tự trọng đi. Đường Chết ném ra ngoài một câu, không quay đầu lại nữa. Khi về nhà, nhìn thấy phụ thân lại không ở nhà, Trần Thu Vân nói, cha ngươi lại đi lật ruộng đi, bảo ngươi trở về phải. Đường Chết lên tiếng, từ kho tủi bên trong lấy ra ba tử, liền hướng Thanh Minh Điền đi. Đường Tự Lập hôm nay thật cao hứng, một bên cày lấy ruộng, một bên cao giọng hát sơn ca, tiếng ca truyền đến rất xa. Đường Chết còn chưa tới, liền nghe đến, lớn nam cắm ương đi đối đi, ở giữa cắm cái đánh cá lang. Đường Chết trong lòng cười cười, còn chưa tới cắm ương thời điểm, phụ thân đã bắt đầu hát lên cắm ương sơn ca. Đến trong ruộng, Đường Tự Lập nói với hắn, ngươi đem bờ ruộng lên. Đường Chết ứng tiếng, dùng ba tử từ trong ruộng nắm lên bùn loãng, thoa lên bờ ruộng bên trên, dạng này có thể tận lực giảm bớt bờ ruộng dì nước. Cái ương chỉ có nửa mẫu tả hữu, không đến bao lâu bờ ruộng liền lên tốt. Đường Tự Lập cũng đi hiện trong khe đem nước đoạt mất. Đường Chết đang chuẩn bị đi về thời điểm, liền thấy Đường Nguyện từ nhỏ trong suối chạy tới, đối Đường Chết hô, ca, ca, nhanh lên tới. Chúng ta phát hiện một con chuột lớn, có nặng 4-5 cân, chạy đến chui vào trong động. Đường Chết cười nói, nơi nào có nặng 4-5 cân chuột ta, ngươi nói lung tung. Hắn còn nhớ rõ lần trước đi thạch trụ nham trong động mỏ tìm núi chuột sự tình, nặng 4-5 cân cái chủng loại kia chuột, chỉ là truyền thuyết thôi. Đường Nguyện có chút gấp, nói, lừa ngươi là chó nhỏ, thật sự là lớn như vậy, Hoan Hoan tỷ còn canh giữ ở cửa hàng đầu. Đường Chết hỏi, các ngươi không có việc gì chạy dòng suối nhỏ bên trong đi làm cái gì? Đường Nguyện nói, chúng ta tới bắt cá nha, lần trước ngươi không phải ở chỗ này bắt mười mấy cân nha. Đường Chết một bên hướng nàng đi đến, một bên nói, lần trước là vận khí tốt, cái này trong khe nào có nhiều như vậy cá, các ngươi phải chú ý điểm, không muốn rớt xuống trong đầm nước đi. Đường Nguyên đáp, biết, ngươi có thể chạy hay không nhanh một chút. Nhìn xem nàng kia nóng nảy bộ dáng, Đường Chết không khỏi có chút buồn cười, nhưng hắn là yêu thương vô cùng cô muội muội này, dưới chân tăng nhanh tốc độ, rất nhanh liền đến Đường Nguyên trước mặt, ở đâu? Đường Nguyên chỉ cách đó không xa, tại lạnh phía trên cầu một điểm, con đổi ruộng phía dưới. Nói xong ở phía trước chạy trước dẫn đường. Đường Chết theo sát, rất nhanh liền đến con đồi ruộng, gặp Đường Hoan cùng Đường Nhạc chính canh giữ ở một mảnh bụi cỏ lau trước mặt. Đường Nguyên nói, Hoan Hoan tỷ, anh ta tới. Chương 185, bắt trúc châu. Chương 185, bắt trúc châu. Đường Hoan đứng lên nói với Đường Chết, ca, vừa rồi chúng ta trông thấy một con chuột lớn chui vào trong cái hang này, đen xỉ, cái đuôi đều có ngón tay cái thô. Đường Chết nghe, trong lòng đã có đáp án, hỏi, có phải hay không so chuột muốn méo, muốn ngắn một chút? Đường Hoan nhẹ gật đầu, đúng thế, chính là không giống chúng ta thường nhìn thấy chuột, nó muốn hắt một chút, lại ngắn lại béo. Đường Chết nói, đây không phải chuột, là trúc châu, thích ăn nhất cây trúc cùng ngựa hai cây, ngươi nhìn nó cho động, đều là tại mảnh này sông trong rừng trúc, chính là thuận tiện tìm ăn. Đường Hoan ồ một tiếng, nói, nguyên lai là trúc châu bỏ nhà, ta còn tưởng rằng là chuột bự đâu, làm sao trúc châu dáng dấp không giống châu đâu. Đường Chết bị nàng hỏi được không biết trả lời thế nào, chỉ có thể giải thích nói, trúc châu tên khoa học gọi trúc chuột, vốn chính là cùng chuột là họ hàng gần. Đường Hoan cười lấy nói ra, ca, ngươi hiểu được thật nhiều. Đường Nguyện ở một bên nói ra, đáng tiếc không có quốc, sao có thể mới đem nó lấy ra đâu. Đường Nhạc nói, nếu không chúng ta dùng khói hun a. Ta nhớ được trước kia hun chuột chính là dùng biện pháp này. Đường Hoan hỏi, ca, ngươi mang dương ký, diêm, sao? Đường Chết chỉ bên cạnh bọn hắn thùng nước, nói, các ngươi không phải mang theo thùng nước sao? Lấy tới, hướng bên trong tới tiến đi là được rồi. Đường Nguyện bận bịu đem thùng nước đề cập qua đến, Đường Chết nhìn một chút bên trong, cũng chỉ bắt mấy con cua, còn có hai đầu nê thu, hắn đem những vật kia ngã trên mặt đất, Đường Nhạc bận bịu tìm một thớt tông lá đến đem bọn nó mặc vào. Cái này trúc châu động tại bờ ruộng giữa chừng, cách mặt đất không sai biệt lắm có chừng 1 mét, giống loại động vật này, bình thường đều sẽ có hai cái trở lên cửa ra vào. Đường Chết ở chung quanh tìm một chút, lấy xa 4, 5 mét địa phương, lại nhìn thấy một cái tương đối ẩn nấp động, hắn tìm đến một khối đá, đem cửa hàng phong bế, sau đó cầm thùng gỗ từ nhỏ trong suối múc nước liền bắt đầu đi đến rót. Đường Hoan thì là được an bài đi thủ cái kia bị Đường Chết phong bế cửa hàng, Đường Nhạc cùng Đường Nguyện thì là tại tới cửa hàng trông coi, nhìn xem một thùng nước đổ vào, liên tiếp đổ 3-4 thùng. Đường Nguyện nói, ca, có thể hay không còn có lối ra đâu? Nhỏ như vậy cái động, làm sao rót nhiều như vậy đều còn chưa đầy. Đường Chết một bên múc nước, một bên nói cho nàng, trúc châu đánh động cùng chúng ta người tu phòng ở là giống nhau, không riêng gì ngươi thấy như thế một cái lỗ nhỏ, thông hướng bên trong còn có mấy cái động sành, có là bọn chúng giấu lương thực, có là chỗ ngủ, còn có chuyên môn sống động. Đường Nguyện chăm chú nghe, nói ra, nguyên lai trúc châu cũng hiểu được nhiều như vậy nha. Đường Chết cười nói, cho nên nó rất thông minh, các ngươi trông nửa ngày, ta cũng hoài nghi nó có thể hay không hướng một cái cửa ra khác chạy. Nghe được Đường Chết kiểu nói này, ba tỷ muội tâm đều lạnh một nửa, hoàn toàn chính xác. Các nàng một mực trông coi cái cửa ra này, không có gặp kia trúc châu ra, nhưng là căn bản cũng không có nghĩ tới, một cái nho nhỏ trúc châu, sẽ còn có mấy cửa ra. Lại là một thùng nước rót trôi qua về sau, nước tiêu đến chậm một chút. Ca, bên này có nước chảy ra. Đường Hoan tại khác một cái cửa hang nơi đó nói. Đường Nguyên nghe được, lập tức chạy tới, thật đúng là, nước đều từ trong cái hang này chảy ra. Hai cái lô nước cũng không phải là tại cùng một cấp độ bên trên, Đường Chết là đã sớm rõ ràng. Hắn lại đánh một thùng nước, từ cửa vào nhập nhìn xem tiêu đến không sai biệt lắm, lại rót một chút đi vào. Cứ như vậy hơn nửa thùng nước ngược lại sau khi đi vào, trong động mặt nước đột nhiên bốc lên mấy cái cua. Đường Nhạc cao hứng nói, ca, đang nổi lên, có phải hay không mau ra đây rồi. Đường Chết nói với nàng, người đứng bên cạnh một điểm, miễn cho một hồi bị nó cắn. Đường Nguyên nói, nếu là từ bên này ra làm sao bây giờ. Cái kia cửa hang bị Đường Chết dùng tảng đá phong bế, nhưng là Đường Nguyên để cho tiện nhìn, lại đem tảng đá cho lấy ra. Đường Chết nói, người đem tảng đá ngăn trở, vạn nhất nó ra, cũng không ngay lập tức sẽ đào thoát. Đường Hoan vội vàng đem tảng đá chắn trở về. Kỳ thật Đường Chết rõ ràng, nó là sẽ không thuận dòng nước đi, mà là đi ngược dòng nước, đây là động vật tập tính. Nhìn xem nước lại tiêu tan, hắn đành phải đem còn lại nửa thùng đều thêm ở bên trong, bờ ruộng bên cạnh vừa vặn có một ít trước đó cắt bờ ruộng chém đứt một chút sống trúc, hắn cầm một cây trong tay, chặt đón làm mâu, đối trong động. Chờ trong chốc lát, rốt cục một cái đen xì đồ vật từ bên trong lộ ra đầu, Đường Nhạc đưa tay liền muốn đi bắt, bị Đường Chết ngăn lại, dùng trong tay cỏ lau mâu liền hướng nó đâm tới. Mặc dù đâm trúng, nhưng là nó trong nước, lập tức lại chìm xuống dưới, cũng không có tạo thành tính thực chất tổn thương. Hắn đành phải cầm lấy cuốc chim, đem chung quanh bùn đất móc xuống một chút, để cửa hang bắt đầu trở lên lớn. Trúc châu trong nước chờ đợi không đến bao lâu, lại từ từ nâng lên, lần này, Đường Chết không tiếp tục phóng đi, nhìn chuẩn cơ hội, đưa tay đi một phát bắt được cổ của nó, nhanh chóng từ trong động đem nó ôm ra. "Oa, bắt được, ca, ngươi quá lợi hại." Đường Nhạc cao hứng nhảy dựng lên. Đường Hoan cùng Đường Nguyện cũng đội vàng vây quanh, Đường Nguyện chỉ vào nó kia hai viên răng vàng khẽ nói, "A xấu quá nha." Đường Chết đem nó đè xuống đất, dùng cỏ lau mâu đâm xuyên trái tim của nó, thả máu, nắm lên cái đuôi của nó nói, "Chỉ có 3 cân nhiều, nơi nào có 4-5 cân nha." Đường Hoan nhìn xem còn đang rãy rủa con kia trúc chuột, nói, vừa rồi con kia so cái này lớn hơn rất nhiều, chẳng lẽ cái này trong động có 2 con. Đường Nguyện cũng nói, ta cũng nhìn thấy, đây chẳng qua là muốn so cái này lớn hơn một chút. Đường Nhạc thì đưa ra nghi vấn, có phải hay không là bởi vì lúc trước lông của nó không có bị đánh ở bức, nhìn lộ ra lớn hơn một chút. Đường Hoan lại nói, sẽ không, vừa rồi con kia rõ ràng so cái này muốn lớn gấp đôi. Nghe được Đường Hoan cùng Đường Nguyện đều khẳng định như vậy, Đường Chết liền đem trúc chuột để dưới đất, lại đi trang một thùng nước, tiếp tục hướng bên trong đổ vào. Nước còn không có ngược lại xong, chỉ thấy hai viên đại kim răng từ trong nước nổi lên, sau đó là đen xỉ một lớn đống. Lần này bởi vì nước ngược lại đến tương đối đầy, tăng thêm cửa hang lại khuyết trương lớn hơn rất nhiều, con kia trúc châu vừa nổi lên, liền muốn hướng trong bụi lao sậy chạy trốn, còn tốt Đường Chết tay mắt lanh lẹ, một thanh liền đè xuống lưng của nó. Trúc chuột chấn kinh, quay đầu liền muốn cắn tay của hắn, bởi vì theo quá dày một chút, không có bóp đến cổ của nó, nếu quả thật bị cắn đến, lớn như vậy hai viên lớn răng cửa bằng khẽ, khẳng định sẽ đem trên tay mình kéo xuống đến một mảng lớn thịt không thể. Đường Hoan thấy thế, vội vàng duỗi ra chân đi, dùng chân hung hăng đem đầu của nó giẫm tại dưới chân, trúc miệng châu bên trong phát ra chi chi thanh âm. Đường Chết vội vàng dùng một cái tay khác nắm chắc cái đuôi của nó, nói với Đường Hoan, "Hoan Hoan, có thể bung ra." Đường Hoan vừa mới bung ra, kia trúc chuột liền muốn quay đầu lại đến cắn Đường Chết, bị hắn nhấc lên, liền nhấc lên. Rơi đất mặt, nó căn bản là không làm được gì, mặc dù cố gắng đi lên cuốn lại, cũng chỉ có thể cuốn tới cái mông của mình chỗ, cách Đường Chết tay còn có khoảng cách rất xa. Đường Hoan nhìn xem Đường Chết trong tay cái này trúc châu, cười nói, "Nhìn, cái này lớn nhiều như vậy, khẳng định chính là vừa rồi con kia." Chương 186, đánh ngang băng chương 186, đánh ngang băng huynh muội bốn người lại đợi mười mấy phút, Đường Chết tăng thêm một lần nước, không còn có nhìn thấy có trúc châu từ trong nước nổi lên, nhìn xem trời cũng không sớm, một đoàn người vô cùng cao hứng đi về nhà. Đến nhà về sau, Đường Chết từ trong rừng trúc bổ tới một cây cây trúc, cầm một mảnh cây trúc vấp nhọn, làm thành trúc đao, nghe nói dùng trúc đao giết chết trúc châu, không riêng không có mùi tanh, ngược lại có một loại trúc mùi thơm. Đường Nguyện cùng Đường Hoan trở lại trong phòng liền đi bếp lò bên trên nồi vàng, đốt lên non nửa nồi nước sôi, đem trúc châu đặt ở trong chậu gỗ, dùng lăn đi phòng một lần, sau đó lại dùng trúc cán đao trên người nó lông cạo sạch sẽ. Nguyên bản đen xì trúc châu, bây giờ trở nên sạch sẽ trơn tru, trắng trắng mập mập. Đường Nguyện đối với nó kia hai viên lớn răng cửa vàng khẽ từ đầu đến cuối có chút sợ hãi, "Ca, ngươi nhìn hàm răng của nó, thật là khủng khiếp nha." Đường Chết cười cười, tìm đến cắt đao, dùng sống đao đem nó răng cho gõ rơi, nói, "Nhắm mắt làm ngơ, hiện tại liền không sợ đi." Phá xong lông về sau, lại tìm hai thanh rơm dạ đến đặt ở sân viện bên cạnh nổi lên, sau đó đem trúc châu đặt ở rơm dạ bên trên đốt một lần, thẳng đến đem ra ngoài của nó thiêu đến kim hoàng, cứ như vậy, không có cạo nhung mao cùng đến mồ hôi bên trong mùi tanh, liền bị nhiệt độ cao cho đốt rủi. Đem trúc châu mổ về sau, Đường Nguyện đem nội tạng cho Lục Lục cầm tới, nó đã thật lâu chưa từng ăn qua tươi mới động vật nội tạng, trong khoảng thời gian này Đường Chết rất ít hơn núi đi săn, đa số thời điểm là cho Lục Lục cho ăn lươn nghe thu loại hình, ngẫu nhiên cũng sẽ bắt một chút chuột đồng cho nó ăn. Bên này Đường Chết đã đem trúc châu chặt thành một khối nhỏ, đặt ở trong chậu thanh tẩy tốt, liền nói với Đường Nguyện, "Tiểu Uyển, ngươi đi kêu một tiếng Thẩm Dương bọn hắn một nhà đi lên đánh ngang băng." Đường Nguyện cười nói, "Muốn hay không bảo ngươi hôn ra, nhạc phụ, bọn hắn cùng đi." Đường Chết trên đầu nàng gõ một cái, đánh lung tung nói, "Đi mời bọn hắn một nhà đi lên đánh ngang băng." Đường Nguyện cười hắc hắc đi. Đường Hoan tại lò trước đốt lửa, mẫu thân thì là tại gọt lấy khoai lang, Đường Chết đem mời Thẩm Vĩ Đình một nhà đến chuyện ăn cơm nói một lần, Trần Thu Vân nói, "Được, vậy ta gạo còn cuối, lại thêm hai bát gạo mới đủ." Đường Chết nói, "Mẹ, ta đi làm đi." Trần Thu Vân nói, "Hai ngày này chúng ta công xã địa phương đều phân hạ hộ, Vương sư phó bọn họ có phải hay không cũng muốn tới?" Đường Chết nói, "Hôm qua tại thân gia lĩnh đụng phải Đặng Phi Ca, hắn cũng chưa hề nói, cái bữa vụ xuân thời gian còn chưa tới, hẳn là mau tới đi." Trần Thu Vân cười nói, "Nếu là minh trời còn chưa có đến, ngươi liền lại đi mời một chút hắn, thừa dịp thời gian còn sớm, sớm một chút đem tân phòng chứa bảo, cũng tốt đem hôn sự của ngươi làm." Đường Chết trả lời, "Mẹ, việc này cũng không phải đào khoai lang khoai tây, là không vội bằng được." Trần Thu Vân hừ một tiếng, nói vậy, "Ta và ngươi cha kết hôn cũng bất quá nhận biết 3-4 tháng liền kết, cha ngươi lúc lớn cỡ như ngươi vậy, ngươi cũng có thể vịn cánh cửa đi." Đường Chết nói, "Mẹ, đó là các ngươi kia nhất đại, lại nói hiện tại quốc gia còn có pháp luật quy định đâu, không có đến kết hôn tuổi tác, là kéo không đến giấy hôn thú." Trần Thu Vân tức giận nói, "Muốn kết hôn gì chứng, ta và ngươi cha kết hôn đã nhiều năm như vậy đều không có đi kéo qua giấy hôn thú, chẳng lẽ người khác liền không thừa nhận chúng ta là người một nhà?" Kỳ thật cho dù là đến thập niên 90 về sau, cũng còn có thật nhiều nông thôn nhân kết hôn, chỉ là trong nhà bày tiệc rượu coi như đến, mai cho đến chết đều không có kéo qua giấy hôn thú. Đường Chết trả lời, "Có giấy hôn thú, quốc gia mới thừa nhận." Trần Thu Vân đem gọt tốt một cái khoai lang ném tới trong chậu gỗ, "Hai lỗ hổng sinh hoạt, muốn ai thừa nhận?" "Cha mẹ thừa nhận, chính các ngươi thừa nhận là được rồi." Đường Chết bất đắc dĩ nói, "Ai, mẹ, được rồi, không nói với ngươi cái này." Nước sôi rồi, Đường Chết đem gạo ngược lại trong nồi, chờ mười mấy phút, nhìn xem gạo đã nửa chín, lại dùng rổ đem gạo cho lọc, nước cháo lưu tại trong chậu. Múc nước tẩy nồi về sau, để Đường Hoan cây đuốc tăng lớn, bỏ vào mỡ heo, chờ dầu ấm cao, đem rửa sạch chút thịt bỏ ngược lại bên trong nồi lật xào, xào làm thủy khí về sau, để vào các loại gia vị. Kỳ thật lúc này cũng không có cái gì tốt đồ gia vị, đơn giản chính là quả ớt cùng hành gừng tỏi loại hình. Vừa bao nồi, liền thấy Đường Nguyện cùng Thẩm Nguyệt đi lên, Thẩm Nguyệt trong tay còn cầm hai chuỗi cỏ chanh quần, nghe được trong phòng bếp hương vị, Thẩm Nguyệt nói, "Oa, Thẩm Thẩm xào cái gì đâu? Thơm quá nha." Trần Thu Vân tại nhà chính bên trong đáp, "Là ai chết tại xào đâu?" Thẩm Nguyệt có chút xấu hổ, vào nhà sau hướng trong phòng bếp nhìn thoáng qua, thật đúng là Đường Chết, liền nói, "Đường đâu bếp, ta đi đem nấm tẩy một chút, một hồi thêm cái đồ ăn." Đường Chết nói với Đường Nguyện, "Tiểu Uyển, ngươi để Tiểu Nguyệt tỷ nghỉ ngơi một chút, ngươi đi tẩy." Đường Uyển cao hứng tiếp nhận Thẩm Nguyệt trong tay cỏ tranh quần, lại đối Đường Chiết liếc mắt, vẫn còn chưa qua cửa đâu, cứ như vậy giữ gìn. Thẩm Nguyệt nghe, vội nói, vẫn là ta đến vậy đi. Đường Uyển tự biết mình nói sai, sợ Thẩm Nguyệt nhạy cảm, vội nói, Tiểu Nguyệt tỷ, ta cùng anh ta nói đùa, ngươi không nên tức giận. Thẩm Nguyệt cười nói, ta nào có dễ dàng như vậy sinh tức giận. Trần Thu Vân tại nhà chính nói ra, còn có chút làm sông măng, ta đi lấy điểm ra tới. Đường Chiết nói, mẹ, còn có thịt khô à? Trần Thu Vân đáp, có, ta đi cắt. Chẳng mấy chốc công phu, một bữa cơm liền đã làm tốt. Lúc này, Thẩm Thúy Đình một nhà đều đã đến Đường Chiết ra, Đường Tự Lập đem cái bàn đặt ở nhà chính chính giữa, để Thẩm Quốc Trương cùng Thẩm Thúy Đình ngồi bên trên tịch. Thẩm Thúy Đình nói, lại không gặp năm lại không quan hệ, các ngươi quả thực là phá lệ ngàn lần, khách khí. Đường Tự Lập cười nói, chính là ai chết cùng Hoan Hoan bọn hắn bắt hai con trúc châu, đem các ngươi mời lên đánh ngang băng, không có ý tứ gì khác. Thẩm Thúy Đình nói, kia là cái thứ tốt nha, những năm này ta còn tưởng rằng bị bắt tuyệt chủng đâu. Đường Tự Lập trả lời, nào có dễ dàng như vậy tuyệt chủng, bất quá là khó được làm, bình thường cũng không tốt tìm thôi. Đường Chiết cùng Đường Hoan bọn hắn chính từ phòng bếp đem đồ ăn bưng đến trên bàn, tràn đầy hai đại bát hoàng buồn bực chúc thịt bò, một cái làm sông măng tia xào lợn rừng thịt khô, còn có một cái lương, đây là tại sân viện bên cạnh cái ao nhỏ kia đường bên trong bắt lại, dù sao Lục Lục cũng ăn không được nhiều như vậy, lâm thời thêm một cái đồ ăn nó cũng sẽ không tức giận, còn có một cái quặng hoa tỏi non xào cỏ tranh quẩn, xuân trời, cây lung tung, xào dưa chua, lạnh run gãy bên hai. Mặc dù không có vài món thức ăn, tại ngay lúc đó dưới điều kiện, tính là phi thường phong phú. Đường Tự Lập lại từ trong nhà xuất ra một bình rượu đến, đem Thẩm Quốc Trương, Thẩm Thúy Đình còn có Thẩm Dương đều đổ chút, An Tú Cần cùng La Linh các nàng đều không uống rượu, Đường Tự Lập cười nói, vậy các ngươi tự tiện, liền không quản các ngươi. Trong bữa tiệc, Trần Thu Vân nói, Tú Cần nha, ngươi xem bọn hắn hai cái sách đơn cũng mở, ngươi không chọn ngày đem sách tử hạ à. An Tú Cần cười nói, được, liền để Thúy Đình tuyển ngày tháng tốt. Chương 187, thật là một cái lớn nhà phát minh chương 187, thật là một cái lớn nhà phát minh Trần Thu Vân mặt mỉm cười nói ra, ai nha, chúng ta niên kỷ đều như thế lớn à, liền nóng nhìn có thể sớm một chút cháu trai ám đâu. Nhưng người tuổi trẻ bây giờ a, thật sự là một chút đều không nóng nảy. Đường Tự Lập liền vội vàng gật đầu phụ hòa nói, đúng vậy à, Thúy Đình huynh đệ, ngươi yên tâm đi, nên có lễ tiết, nhà chúng ta tuyệt đối sẽ không ít. Giống Tam Phong sách tử, hành lễ những này, nên có nghi thức vẫn là đến có, cũng không thể bạc đãi tiểu người ta. Dứt lời, Đường Tự Lập giơ ly rượu lên, đối Thẩm Thúy Đình nói, đến, Thúy Đình huynh đệ, chúng ta cùng uống một ngụm. Thẩm Thúy Đình mỉm cười, nhẹ nhàng nhấp một hớp nhỏ rượu, nhưng sau nói ra, Đường đại ca, nhà chúng ta tình huống ngươi cũng biết, mặc dù thành phần không tốt lắm, nhưng chỉ cần hai cái hoa nhi về sau có thể trôi qua hạnh phúc mỹ mãn, chúng ta cũng liền đủ hài lòng. Chúng ta cũng không phải loại kêu bán mà bán nữ người, cho nên cái gì Tam Phong sách tử những này lễ nghi phiền phức, ta cảm thấy kỳ thật cũng không cần thiết khiến cho phức tạp như vậy. Tìm thích hợp thời gian, các ngươi tiếp theo phong sách tử, lại đem niên canh đòi, về phần hành lễ nhà, chúng ta Đường Gia Sơn cứ như vậy người một nhà, cũng không cần hương quá nhiều, giống đầu phương mỹ sợi những vật này, ta nhìn đều không cần thiết chuẩn bị, đến lúc đó đi nhà chính cho lão tổ tông đốt trang giấy tiền, là được. Đường Tự Lập vẻ mặt thành thật nói ra, vậy nhưng tuyệt đối không được a. Tiểu Nguyệt thế nhưng là cô nương tốt, cái này Tam Phong sách tử một phòng cũng không thể ít. Còn hành lễ nhà, mặc dù nhà chúng ta không có nhiều tiền như vậy làm heo, nguyên một đầu heo, nhưng đầu phương mỹ sợi những này vẫn có thể cầm ra được. Thẩm Thúy Đình ngay cả vội khoát khoát tay, cười nói, ai nha, vẫn là đơn giản điểm tốt, không cần thiết khiến cho phức tạp như vậy. Thẩm Quốc Trương cũng phụ hòa nói, đúng vậy à, hiện tại thổ địa đều đã hạ hộ, cuộc sống sau này khẳng định sẽ càng ngày càng tốt. Gia cũng không giống như kiểu trước đây thiếu ăn thiếu mặc, cho nên lễ tiết phương diện không sai biệt lắm là được rồi. A Tú Cần cũng gật đầu biểu thị đồng ý, tiếp lấy nói ra, nhị ca, hai chúng ta nhà cũng không phải hôm nay mới quen, lẫn nhau ra có bao nhiêu vốn liếng mọi người trong lòng đều cùng gương sáng giống như. Đường Chiết đứa nhỏ này thật không tệ, chỉ cần hắn về sau có thể chân tâm thật ý đối tiểu người tốt, vậy liền so cái gì đều mạnh. La Linh nghe mọi người, quay đầu nhìn về phía Đường Chiết, trên mặt lộ ra nụ cười ôn nhu, nhẹ giọng hỏi, Đường Chiết, ngươi sẽ đối với muội muội ta tốt à? Đường Chiết nhìn thấy một bàn người đều nhìn mình tằm chằm, lập tức cảm giác đến trên mặt như bị dùng lửa đốt, nóng bỏng. Hắn có chút bức rứt bất an, liền vội vàng gật đầu nói ra, thúc, thẩm, các ngươi yên tâm đi, ta tuyệt đối sẽ không để Tiểu Nguyệt đi theo ta chịu khổ. La Linh nghe Đường Chiết, đột nhiên phốc phốc nhất thành bật cười, tiếng cười kia tại an tĩnh trong phòng lộ ra phá lệ đột ngột. Thẩm Nguyệt mặt bá một cái đỏ lên, giống quả táo chín, nàng bưng lên bát, giống con thỏ con bị giật mình, cực nhanh chạy đến ngoài phòng đi ăn cơm. Trần Thu Vân thấy thế, mau chạy ra đây hòa giải, ai nha, cô nương ra nhà, ra mặt mỏng, chúng ta đừng đùa nàng, tranh thủ thời gian ăn cơm đi, không nói cái này. Sáng sớm ngày thứ hai, Thái Dương vừa mới dâng lên, Vương Đường liền mang theo hai tên đồ đệ của hắn cùng thân đằng phi cùng nhau đi tới Đường gia. Trần Thu Vân trước kia liền bận rộn chuẩn bị điểm tâm, mà Đường Tự Lập thì trời còn chưa sáng liền vội vàng trâu lên núi đi, đến bây giờ đều vẫn chưa về. Đường Chiết nhìn thấy thân đằng phi, vội vàng nên đón hỏi, đằng phi ca, hai ngày này thân hồng minh bọn hắn có hay không lại đi gây sự với nhị cậu a? Thân đằng phi lắc đầu, cười nói, không có đâu, nhị cậu tiểu tử kia nhưng lợi hại, một đối một đánh, đừng nhìn thân hồng minh so nhị cậu lớn hơn vài tuổi, thật đúng là không phải là đối thủ của nhị cậu. Đường Chiết nghe, cũng cười nói, vậy là tốt rồi, bọn hắn chính là nhìn nhị cậu một nhà xuất thân thành phần không tốt, cho nên mới luôn khi dễ hắn. Thân đằng phi có chút bất đắc dĩ nói, ai, thành phần vấn đề, là một cái lớn dưới hình thế sản phẩm, không phải chúng ta những này dân đen định đoạt, không qua mọi người đều rõ ràng trước kia Ngô Lương bọn hắn tại vị thời điểm, quả thực là cầm một cây lông gà ngay trước lệnh tiễn dùng, đem một cái hảo hảo bắt ra hiện làm cho Ô Yên chứng khí, kỳ thật có rất nhiều nơi chính sách đã nới lỏng. Đường Chết nhẹ gật đầu, nói với Thân Đằng Phi, đúng rồi, ngươi đi công xã mở thời điểm, phiền phất hỗ trợ cho ta hỏi thăm một chút Túy Đình thuốc sự tình chứ sao. Thân Đằng Phi nhất thời chưa kịp phản ứng, thẩm Túy Đình thế nào? Đường Chết cười nói, chính là sửa lại án xử sai sự tình nhà, ta nghe nói bọn hắn một nhóm hạ chủ bỏ, hầu như đều sửa lại án xử sai. Thân Đằng Phi giật mình, à, việc này nha, được, ta ghi ở trong lòng, chờ ngày nào đi công xã, ta tìm Triệu thư ký hỏi thăm một chút. Chỉ chốc lát sau, Trần Thu Vân đã đem điểm tâm làm quen, vẫn là khoai lang bát cháo. Vương Đường cùng hắn mấy cái đồ đệ trên cơ bản đều dựa vào tay nghề ăn cơm, những năm này khó khăn đi nữa, ra cũng không lo ăn, di vãng tại nơi khác làm việc, đồng ý lượng chỉ có thể ăn được 2 bữa cơm, đến Đường Chết ra, một ngày 3 bữa đều có thể ăn non nê, mà lại từng bữa ăn đều có trên thịt bản, cái này so giúp công xã làm việc sinh hoạt còn muốn mở tốt, mấy người làm được cũng rất ra sức. Đến công trường, Vương Đường liếc mắt liền thấy được Đường Chết trước mấy ngày treo ở tân phòng lâu chuyên bên trên bóng đèn, tò mò hỏi, thiếu đông ra, ngươi cái này phòng ở mới bên trong trước mấy ngày có phải hay không tại chiếu phim nha? Đường Chết cười nói, không có, là ta làm cái máy phát điện, lúc buổi tối có thể chiếu một chút. Vương Đường lập tức hứng thú, đèn điện. Đây chính là công nghệ cao nha, ngươi sẽ còn làm máy phát điện. Kia thật là cái lớn nhà phát minh đâu. Thân Đằng Phi trong khoảng thời gian này cũng không có tới bọn hắn phòng ở mới, nói với Đường Chết, Đường Chết, ngươi làm cái này, có thể hay không sáng à? Đường Chết nói, nếu không có thể sáng ta làm nó làm gì? Thân Đằng Phi nói, có chút không tin, nếu không ngươi đem nó làm sáng. Đường Chết nói, được, các ngươi chờ một chút. Nói xong cũng đi máy phát điện nơi đó, đem ống trúc làm ống nước nhắm ngay vùng nước. Tại sức nước tác dụng dưới, vùng nước cực nhanh chuyển động, kéo theo máy phát điện xoay tròn. Tân phòng bên này đèn điện ngay từ đầu lóe lên, theo vùng nước không ngừng chuyển động, chậm rãi cái này cần ổn định. Vương Đường hưng phấn nói, ha ha, thật đúng là sáng lên. Thân Đằng Phi nói, ngươi còn hiểu cái đồ chơi này, làm sao không đem tuyến kéo đến các ngươi phòng ở cũ đi? Đường Chết trả lời, nơi này đi phòng ở cũ lớn nửa dặm đường đâu, chờ đem điện thua tới đó, đâu còn có như thế đại công suất. Thân Đằng Phi nói, ngươi kia máy phát điện cũng không lớn nha, có thể kéo theo nhiều ít quả điện cua. Đường Chết nghĩ, nói ra, phòng này bên trong toàn bộ lắp đặt bóng đèn, hẳn không có vấn đề. Thân Đằng Phi có chút hâm mộ nói, ai, nếu có thể lại lớn một chút liền tốt, đem chúng ta toàn bộ bát gia hiển đều thông bên trên điện, từng nhà ban đêm cũng không cần lại điểm dầu hỏa đèn. Vương Đường cười nói, công xã đều mới mở điện hơn 1 năm, cũng không phải từng nhà đều an lấy điện, chủ yếu chính là công xã đại viện kia một mảnh mới có điện, mà lại người một nhà chỉ có thể an một viên bóng đèn, nếu là an nhiều, nói là mang không dậy nổi, muốn đứt cầu dao. Chương 188, một cái biết thỏa mãn người. Chương 188, một cái biết thỏa mãn người. Đường Chết tại tân phòng giúp đỡ làm 2 ngày sống, đều là trợ thủ, xem chừng ma hoàng lĩnh phòng lọng cũng hạ 3 ngày, ngày này trước kia, ngày mới sáng, không có ăn điểm tâm, liền cầm 2 cái khoai lang đặt ở cái gùi bên trong ra cửa. Không sai biệt lắm 2 giờ lộ trình, đến ma hoàng lĩnh thời điểm, mặt trời đã dâng lên thật cao, trong rừng rậm tất cả đều là hạt sương, đem giày của hắn cùng nửa đoạn dưới ống quần đều đánh ướt đẫm. Thuận trước đó gài bẫy tác địa phương đi tới, liên tiếp 4-5 cái phòng lọng đều không có thu hoạch, khiến cho hắn có chút nản chí. Xem ra ma hoàng lĩnh rời người nhà hộ vẫn là quá gần, không riêng vườn hoa đại đội, còn có rừng phong đại đội, vườn trà đại đội người đều sẽ tới núi này đi lên tìm săn, thời gian dài cùng nhân loại liên hệ, khiến cho núi này bên trên động vật cũng học tinh. Chỉ cần là hơi có người hoạt động qua vết tích hoặc là nhân loại lưu lại mùi tương đối mãnh liệt, lợn rừng dê rừng những này cỡ lớn một điểm động vật tuyệt đối sẽ không lại tiếp tục. Lại tìm mấy cái phòng lọng, rốt cục nhìn thấy một con 17-18 cân đâm heo, con nhím, bị dây thừng sâu ở giữa không trung, sớm đã không có khí tức. Đường Chết tiến lên đem nó cởi xuống, tính cả công cụ cùng một chỗ đặt ở cái gùi bên trong. Về sau lại phát hiện một con nửa chết nửa sống con hoàng đình, dùng sống đao đem nó gõ chết rồi, lại chém ngã phát cán, đem nó chứa ở cái gùi bên trong, còn lại gần 10 mấy thòng lọng, vậy mà không còn có trải qua hàng. Thu hoạch mặc dù không nhiều, nhưng là hắn là một cái biết thỏa mãn người. Con công cụ cùng con mồi, đi một đoạn đường, đem khoai lang và vỏ, vừa đi vừa ăn sống. Đến nhà bên trong đã là hơn 2 giờ chiều, ngoại trừ Trần Thu Vân trong nhà, những người khác đi làm việc đi. Đường Chết buông xuống cái gùi hỏi, mẹ, Tiểu Huyền các nàng đâu? Trần Thu Vân ngay tại giặt quần áo, trả lời, đi mang từ sườn núi chuyển mang đi. Ngẩng đầu nhìn đến Đường Chết lại con giá hàng trở về, nói, hôm nay lại đánh tới nhiều như vậy giá hàng nha. Đường Chết nói, ai, lần này vận khí không hề tốt đẹp gì, chỉ đánh tới cái này 2 con. Trần Thu Vân cười nói, còn muốn thế nào mới tính vận khí tốt? Có ít người bên trên vô số lần núi, ngay cả vị đều không có nghe được, ngươi mỗi lần đi, hoặc nhiều hoặc ít đều có thể mang vài thứ trở về, ta nhìn nhất định là sơn thần lao ra tại phù hộ ngươi. Đường Chết là cái kẻ vô thần, nghe được Trần Thu Vân, có chút im lặng, chỉ có thể đổi chủ đề, mẹ, ngày mai ta đi một chuyến trong thành, chờ Hoan Hoan trở về, ngươi để nàng cùng ta đi một chuyến đi. Những ngày này, Tề Xuân bên kia hẳn là đảm tốt đi. Trần Thu Vân gật đầu nói, được, Hoan Hoan nếu là thật có thể đi làm, phải nhớ ngươi cả một đời tốt. Đường Chết không biết trả lời thế nào, hắn người này từ trước đến nay là có ân báo ân, có cừu báo cừu, người ân đoán phân minh, nếu như không phải Tiểu Uyển cùng hắn nói qua trước đó ra thời điểm khó khăn, Hoan Hoan và Nhạc Nhạc vụng trộm đã cho nàng ăn, dựa vào tính cách của hắn, thủ lấy ba phụ một nhà khí, liền xem như bọn hắn chết tại trước mắt mình, trong lòng của hắn cũng sẽ không có nửa điểm khó chịu. Nhưng là, một bữa cơm tri ân, cũng muốn giúp tiền tương báo mới được. Mẹ, Hoan Hoan và Nhạc Nhạc tâm nhắn tốt, về sau mặc kệ đi tới chỗ nào đều sẽ có hảo báo. Trần Thu Vân ừ một tiếng, nói, đều là đồng bào cùng một mẹ lớn lên, Hoan Hoan và Nhạc Nhạc tính cách trái ngược với ngươi công, đại trung còn có ngươi bá mẹ như thế, tuyệt không giống người Đường gia, ngược lại là được Ngô gia dễ mấn. Đường Chiết từ trong nhà xuất ra đao nhọn đến, đem con hoàng kình xử lý, bây giờ thời tiết càng ngày càng nóng, nội tạng trễ xử lý, chẳng mấy chốc sẽ hư mất. Hắn trong trí nhớ chưa từng gặp qua mình công cùng bà, dựa theo thời gian tới nói, hắn cha mẹ chồng đói thời điểm chết, hắn hẳn là ra đời, chỉ bất quá vẫn là một cái một tuổi nhiều hoa nhi, hoàn toàn không có ký ức. Mẹ, chuyện của người khác, vẫn là ít quan tâm tốt, đời ta chỉ biết là, ai tốt với ta, ta sẽ đối tốt với hắn gấp trăm lần một ngàn lần, nếu ai đối ta không tốt, ta sẽ ghi hận hắn cả một đời. Trần Thu Vân thở dài, ngươi nha, cái này tính cách thay đổi hoàn toàn, tuyệt không giống trước đó dáng vẻ, có đôi khi mẹ đều đang nghĩ, ngươi có còn hay không là con của ta. Đường Chiết không biết giải thích thế nào, chỉ là cười hỏi, mẹ, ngươi là ưa thích hiện tại đứa con trai này, vẫn là trước ngươi đứa con trai kia. Trần Thu Vân cũng cười nói, mặc kệ là trước kia ngươi, vẫn là ngươi bây giờ, đều là mẹ nó nhi tử, đều là mẹ nó đau đau. Lời mặc dù nghe có chút buồn nôn, Đường Chiết lại nghe được trong lòng ấm áp. Mấy lần đem con hoàng kình nội tạng bỏ đi về sau, lại đem đâm heo nội tạng cũng cùng nhau lấy ra ngoài, Trần Thu Vân nghe được vị, nói, cái này đâm heo hẳn là hôm qua liền chết, trong bụng hương vị cũng bắt đầu thay đổi. Đường Chiết nhẹ gật đầu nói, hẳn là, phát hiện nó thời điểm, đã vỏ chăn tác sâu chết rồi, còn tốt lấy phải kịp thời, nếu là ngày mai lại lấy, trong bụng liền muốn nát. Trần Thu Vân nói, đem nội tạng lấy liền không sao, thịt dễ dàng bảo tồn một chút. Đường Chiết nói, mẹ, da còn có thì sao? Nếu là không có, cái này đâm heo liền không cầm đi bán. Trần Thu Vân nói, còn có, ngươi lần trước bắt cá cũng còn có hai đầu, đâm thịt heo mắc như vậy, mình giữ lại ăn thật lãng phí nha. Đường Chiết cười nói, không có chuyện gì, ta lại đi đánh chính là. Trần Thu Vân nói, không phải mẹ nói ngươi, ngươi tuổi trẻ, còn không hiểu được sinh hoạt, có câu nói rất hay, ăn bất thận, mặc bất thận, tính toán không đến liền sẽ nghèo, có thể bán thành tiền, thì lấy đi bán, lần này thổ địa chịu trách nhiệm cho đến khi xong đến hộ, đội sản xuất bên trong phân ra, những cái kia heo nha châu bỏ nhà, không có tiền, chỉ có thể trông mong nhìn qua, nếu là thả trước kia, nhà chúng ta còn không phải như vậy chỉ có thể mắt thiếu nhà khác. Đường Chiết gặp mẫu thân lại bắt đầu cảm thán, chỉ có thể nói, được, mẹ, ngày mai ta thì lấy đi bán, sau đó lại đi bắt hai đầu cá, ra có thợ thủ công tại, sinh hoạt mở kém người ta làm việc liền không chú ý. Chờ đem đâm heo cũng phá tốt, Đường Chiết đem nó cái đuôi bên trên đánh chung cho cắt bỏ để ở một bên, trên người đâm thì không hề động nó, tận khả năng cam đoan nó hoàn chỉnh tính, dạng này mới có thể bán bên trên tốt hơn giá tiền. Mà con kia con hoàng kình lại không giống, ngoại trừ thịt, da ngoài của nó cũng có thể đổi lấy không ít tiền, tìm đến nan đem nó chống ra, treo ở kho tủi trên tường, để nó tự nhiên hong khô. Mới vừa đi tới kho tủi một bên, Lục Lục nghe trên người hắn bị, trong lòng kích động nhảy loạn, Đường Chiết hiểu ý cười cười, trong khoảng thời gian này đến nay, đoán chừng Lục Lục ăn lươn đều nhanh ăn nôn, sớm nên cho nó cải thiện một chút cơm nước mới được. Đem đâm heo nội tạng một mạch chứa ở ki hốt rác bên trong, cầm đi đổ vào Lục Lục chuyên dụng trong chậu gỗ, Lục Lục ngửi ngửi, miệng lớn ăn một miếng lớn. Đường Chiết sờ lấy đầu của nó nói, ăn từ từ, còn có đây này. Lục Lục giống như nghe hiểu, đem đầu tiếp trên tay hắn cọ sát, mới tiếp tục ăn. Ban đêm lúc ăn cơm, Trần Thu Vân đem con hoàng kình lá gan xào một bàn đồ ăn, Vương Đường uống rượu, thở dài. Ta đi qua không ít địa phương, nhất biết lên núi săn bắn săn thú liền số thiếu đông ra. Thân Đằng Phi nói, vẫn là ngươi dạng này đi săn an toàn, gọi là Khương Thái Công câu cá, người nguyện mắc câu. Hôm qua đi Diêu Gia Loan, ta nhìn Diêu Tăng ngay tại chế liệu đạn nội hóa, cũng là chuẩn bị đi trên núi nổ lợn rừng, hắn cái kia liền có chút bất an toàn, nhìn xem đều do người. Chương 189, Lương Sơn Bạc 109 đem chương 189, Lương Sơn Bạc 109 đem liệu đạn nội hóa thứ này, phương pháp luyện chế Đường Chiết cũng biết, đây cũng là núi Phạm Tịnh một chút thợ săn thường dùng phương pháp, chính như Thân Đằng Phi nói, chế tác quá trình nguy hiểm mà lại không ổn định, thường xuyên phát sinh an toàn sự cố, cho nên coi như giống Đường Chiết dạng này không có thương thợ săn, cũng không muốn đi làm món đồ kia. Tại núi Phạm Tịnh trong làng, thỉnh thoảng sẽ đụng phải cá biệt gãy tay gãy chân hoặc là trên mặt mấp mô, tất cả đều là sẹo người, chỉ cần là đối hắn làm sơ hiểu rõ, người kia khẳng định là thợ săn hoặc là gia trước kia liền có săn thú, mà lại dùng chính là thổ chế bom. Mặc dù mỗi người chế tác bom lớn nhỏ không đều dạng, uy lực cũng không giống nhau, nhưng là phương pháp cơ bản đều là nhất mạch tương truyền, cha truyền con nối xuống tới. Đi cung tiêu xã mua được lưu hình thuốc nổ tăng thêm hắc hỏa dược, dựa theo một so một tỷ lệ phối trộn xuống tới, có chút lưu hình thuốc nổ lượng muốn càng nhiều hơn một chút. Sau đó bổ tới giống số một đèn tin tin lớn nhỏ như vậy cây trúc, cưa thành khoảng 10cm chiều dài, sau đó thả trong nước nấu hơn nửa canh giờ, lại dùng cán đao nó trẻ thành chỉ có tiền xu độ dài. Ở cạnh trúc tiết một đầu, trước trên nệm một tầng đông hoặc là vải, nhưng phần lớn là đệm bông, sau đó lại rót phối chế tốt lưu hình thuốc nổ, dùng cuốn đông gậy gỗ nhẹ nhàng đem nó ép chặt, lại bổ sung đi vào một chút gõ thành hạt đậu lớn nhỏ hoa miệng sắt, sau đó lại lấp một dải lưu hình thuốc nổ. Lại lấp hoa miệng sát, dạng này lấp hai lần trước về sau, cuối cùng lại lấp bên trên lưu hình thuốc nổ, nhẹ nhàng đè thêm thực, trong quá trình này, nhất định phải vô cùng cẩn thận, không chỉ có muốn đem thuốc nổ ép tới chặt chẽ, còn phải bảo đảm không thể để cho bên trong hạt sắt va nhau ma sát ra hỏa hoa, một khi hạt sắt va nhau, tại chỗ liền sẽ bạo tạc. Nhẹ tay chân bay tứ tung, kẻ nặng tại chỗ gặp quá nãi. Hàng năm đều sẽ có chuyện như vậy cho nên phát sinh, nhưng là chuyện như vậy, bình thường là sẽ không ghi lại trong danh sách, bất kể là ai nhà, phát sinh chuyện như vậy, chỉ có thể tự nhận không may. Đợi đến cuối cùng một tầng lưu hình thuốc nổ cũng bị ép chặt, liền dùng hòa hảo đôi đất vàng đem nhất bên ngoài một tầng bị kín, không có có điều kiện, sẽ ở bên ngoài thoa lên một tầng mỡ bò, có điều kiện, thì sẽ mặc lên một đoạn trâu ruột hoặc là heo ruột, lấy sau cùng đến trên núi, đem nó treo ở trên nhánh cây. giống lợn rừng loại này ăn tạp tính động vật, gặp hư thối châu ruột, liền sẽ cho rằng là đồ ăn, cắn một cái xuống dưới, tại trọng lực áp lực dưới, bom liền sẽ tại trong miệng của nó sinh ra bạo tạc, bên trong hạt sắt thì sẽ tứ tán ra, thật sâu khảm vào đầu của nó bên trong. Đoàn mệnh lợn rừng sẽ làm trận tử vong, trường mệnh lợn rừng dù là hàm dưới bị nổ bay, cũng còn có thể sống bên trên 10 ngày nửa tháng, cuối cùng bị tươi sống chết đói. Cái niên đại này, mặc kệ là lưu hình thuốc nổ vẫn là hắc hỏa dược đều có thể tùy tiện mua bán, có trong nhà xử lý cưới tang gạ cưới, sẽ còn trên cái cân 2 cân hắc hỏa dược đến giao cho sát pháo thủ. Sát pháo thủ ra bình thường đều có 3 tòa sát pháo, cây đốt thuốc rót vào sát pháo bên trong, dùng cái khoan sắt gõ thực về sau, cầm hướng đốt, vành bành bành 3 tiếng vang, đại biểu quý khách tiến đến hoặc là trọng yêu cầu phúc tế tự khâu. Vương Đường nghe xong thân đằng phi, nói ra, gia nhân kia là gan cũng là đủ lớn, còn dám làm bom, an tiết trước chúng ta đội sản xuất liền có một người, làm tầm 10 quả bom, chuẩn bị ngày thứ 2 cầm đi trên núi thả, vào lúc ban đêm đặt ở con của hắn gian phòng trong giường, nửa đêm thời điểm, vành một tiếng vang, giống đánh tiếng sấm, về sau mới biết được, là hắn bom nổ, còn tốt hắn cả một đời không có làm việc các gì. Con của hắn cũng chỉ là nổ thành trọng thương, hiện tại mặc dù y tốt, lại phá tướng, lão bà cũng không tìm tới. Thân đằng phi nói, ta dám khuyên hắn nha, ngươi cũng không nhận biết Diêu Tam người kia, hắn nhưng là Lương Sơn bạc 109 tướng. Vương Đường ngược lại vẫn chưa từng nghe nói loại thuyết pháp này, vội hỏi, Lương Sơn 108 đem ta ngược lại biết, 109 đem là có ý gì? Thân đằng phi cười nói, Lương Sơn thứ 109 chính là cái căn chứng cưỡng, đem. Hắn một giải thích xong, tất cả mọi người làm một trận cười vang. Đường Tự Lập nói, trước đây ít năm ta đi trên núi đốn tuổi thời điểm, còn đụng phải một viên người khác thả bom, lúc ấy đại đội cũng có đèn tin, ta cũng đã gặp tin, còn tưởng rằng là ai đem tin ném ở nơi đó, nghĩ đến đem bên trong hắc cản cắn, than tâm, gõ ra, cầm về cho ai chết đương phấn viết dùng, để hắn trên mặt đất học viết chữ, không nghĩ tới dùng sống đao vừa gõ, lập tức liền bốc khói, còn tốt thời gian quá lâu, không có nổ tung, bằng không mạng già đều muốn trừ thoát ở nơi đó. Trần Thu Vân đoán giận nói, còn có chuyện như vậy, ta đều không có đã nghe người nói. Đường Tự Lập có chút ngượng ngùng túi lầu xuống, nhỏ giọng nói, lại không có xảy ra chuyện, nói ngươi cũng là lo lắng. Trần Thu Vân hừ một tiếng. Ngươi nói ngươi, người lớn như thế, tin cùng bom còn không phân biệt được. Đường Tự Lập còn muốn giao biện, thân đằng phi bận bịu thay hắn nói, thầm, đừng bảo là Tự Lập thuốc không phân biệt được, chính là chúng ta ở trên núi gặp phải, chỉ cần không phải treo ở trên cây, khẳng định cũng tưởng rằng tin đâu. Dù sao bọn hắn làm cùng số một tin không khác nhau lắm về độ lớn, mà lại cây trúc dùng nước nấu qua, kim hoàng, hơi không chú ý là nhìn không ra. Trần Thu Vân cũng không còn níu lấy Đường Tự Lập không thả, quay đầu nói với Đường Chiết, á Chiết, ta nhưng nói cho ngươi à, ngươi lên núi đánh miêu miêu. Mẹ cũng xưa nay không phản đối, mà lại người đánh miêu miêu cũng cho chúng ta nhà thời gian tốt hơn không ít, nhưng là vật kia, ngươi ngàn vạn không thể đụng vào. Đường Chiết gật đầu nói, mẹ, ta cũng không phải tiểu bà nhì, không cần ngươi nói ta cũng biết. Trần Thu Vân nói, biết liền tốt, ngươi nếu là có cái gì không hay xảy ra, không phải đem Đường ra lư hương bắt bắt cho đập nát. Thân đằng phi cười lấy nói ra, nhị thẩm, Đường Chiết minh đệ làm việc của chìm, các ngươi cũng có thể yên tâm, qua một thời gian ngắn nữa phòng ở mới một xây xong, lập tức đem Thẩm Nguyệt cưới vào cửa, cho nhà ngươi sinh cái 10 cái 8 cái lớn tiểu tử béo, các ngươi Đường gia hương hỏa vượng cực kỳ. Thân đằng phi lời nói này đến Trần Thu Vân trong buồng tim đi, cười nói, có ngày đó liền tốt, ha ha. Đám người lại là một trận thoải mái cười to, chỉ có Đường Chiết rõ ràng, chừng 2 năm nữa, đến 1 tháng 9 năm 1982 bắt đầu, kế hoạch hóa gia đình bị viết nhập cơ bản quốc sách về sau, đối nhau dục vấn đề sẽ càng ngày càng nghiêm ngặt. Hắn cũng không có vẻ trần, lão nhân ra liền điểm ấy kỳ vọng, hy vọng hưởng thụ con cháu cả sành đường, tử tôn quấn đầu gối niềm vui gia đình. Đường Chiết nghĩ đến ngày mai còn muốn đi huyện thành, liền nói với Đường Hoan, Hoan Hoan, ngươi sáng sớm ngày mai cùng ta đi trong thành một chuyến. Đường Hoan nhẹ gật đầu, chỉ là ừ một tiếng, cũng không hỏi quá nhiều. Đường Nguyện thì hứng thú, nói với Đường Chiết, ca, ta cũng đi, chúng ta hôm nay một cái rời một cái gửi mang tử, ta cầm đi trong thành bán. Đường Chiết nhẹ gõ nhẹ một cái đầu của nàng, ngươi là gặp người A phân cái mông ngứa, ta cùng Hoan Hoan đi là muốn làm chính sự, ngươi đi bán mang tử, liền không sợ bị bắt nha. Đường Nguyện nhíu môi nói, ngươi không phải có ao nha, vẫn cầm đi bán cho bọn hắn không phải tốt. Đường Chiết nghiêm túc nói, không được, ngươi ngày mai ngay tại nhà hảo hảo đợi. Chương 190, nhận cha nuôi chương 190, nhận cha nuôi Đường Nguyện đành phải bĩu môi nói, tốt ta. Trần Thu Vân cũng giúp đỡ nói, Tiểu Uyển, ngươi cũng đừng cứ mãi như cái cùng phân chó đồng dạng đi theo ca của ngươi, hắn là đi làm chính sự, các ngươi dọn tới những cái kia mang tử, ngày mai ngươi liền cùng mẹ trong nhà đem bọn nó biến thành mang làm. Mặc dù Đường Nguyện không nguyện ý, nhưng cũng chỉ có thể nghe mẫu thân an bài. Ngày thứ nhì hai, Đường Chiết đem con hoàng kình cùng đâm heo lấy được quốc doanh tiệm cơm bán, liền cùng Đường Hoan đi tìm Tề Xuân cùng đi Chu Thành Bang ra. Tề Xuân gõ cửa, Chu Thành Bang thấy là hắn cùng Đường Chiết đến, còn mang theo một cái tiểu cô nương, liền biết hắn là tại thay cái cô nương này làm việc. Vào phòng, Tề Xuân nói, biểu thúc, lần trước nói sự tình, ngươi cảm thấy thế nào? Chu Thành Bang nói, theo lý thuyết, ta cái này lui ra tới, liền không nên làm như vậy, ngươi hai cái người anh em đều có lớp học, đến lúc đó sợ ảnh hưởng đến bọn hắn. Tề Xuân bội nói, hai cái người anh em đều tại ngoại địa đi làm, các ngươi nhị lao về sau là muốn lưu tại cung thủy, lớn tuổi, có cái ba bệnh hai đau, bọn hắn nhất thời cũng đuổi không trở lại, ngươi nhìn cô nương này, không riêng dáng dấp thủy linh, còn thông minh tài giỏi, trọng yếu nhất chính là hiếu thuận. Sau đó đem Chu Thành Bang kéo qua một bên, nhỏ giọng nói, biểu thúc, ta cũng cùng tiểu đường nói xong, sang tên đến tên của ngươi dưới. Ngươi nàng nhận ngươi làm cha nuôi, cô nương này là thật tâm không tệ, về sau khẳng định so ngươi thân nhi tử còn muốn hiếu thuận. Chu Thành Bang hiển nhiên có chút tâm động, hỏi, làm ta con gái nuôi. Tiền kia, Tề Xuân cười nói, biểu thúc, ngươi yên tâm, đã nói xong tiền, một phần không thiếu đều sẽ đưa cho ngươi. Dù sao Đường Chết đã đem 37 tính thành tiền cho hắn, ở trong tay của hắn cầm, nếu như mình không tốn một phân tiền liền đem việc này làm, nói không chừng về sau bị Đường Chết biết, sẽ còn náo ra mâu thuẫn ra. Đương nhiên cái này là hắn ý nghĩ của mình, Đường Chết bản nhân nhưng không có nhỏ mọn như vậy, dùng tiền làm việc, thiên kinh địa nghĩa. Chu Thành Bang nhìn một chút Đường Hoan, Đường Chết bận bịu đẩy nàng một cái, đi gọi người. Đường Hoan đi đến Chu Thành Bang bên người, nhỏ giọng kêu Nhất Thanh, bà bà tốt. Chu Thành Bang cười ha hả nói, nghe nói ngươi nguyện ý làm ta con gái nuôi. Hiển nhiên Tề Xuân ngay từ đầu không có cùng Đường Chết hai huynh muội bọn họ nói chuyện này, Đường Hoan rõ ràng sửng sốt một chút, lập tức kịp phản ứng, nói ra, nếu là bá bá không chê, về sau ta chính là bá bá thân nữ nhi. Nàng đối với mình cái nhà kia là quá thất vọng rồi, cuối cùng tìm được một cái nhảy ra hố lửa biện pháp, cũng không lo được ai nhiều. Đường Chết ngược lại là có chút ngoài ý muốn, bất quá đặt mình vào hoàn cảnh người khác ngẫm lại, chỉ cần Đường Hoan có thể thoát đi bắt ra hiển cái địa phương quỷ quái kia, qua tốt cuộc sống sau này, hắn cái này Đường Đường ca, lại có thể nói cái gì đó. Chu Thành Bang hiển nhiên thật cao hứng, cười xếp hợp lý Xuân nói, được, việc này nha, liền theo lời ngươi nói xử lý, ta cũng đi hỏi qua, bên trên hộ kỳ thật cũng đơn giản, bên kia ta có người quen, đúng, ngươi tên là gì tới? Đường Hoan bộ nói, ta gọi Đường Hoan. Chu Thành Bang nói, ngươi muốn đem danh tự lên tới ta tài khoản bên trên, còn phải đổi một chút danh tự, về sau liền cứ gọi Chu Hoan đi. Đường Hoan nhìn một chút Đường Chết, sự tình phát triển cho tới bây giờ, Đường Chết cũng chỉ có thể là gật gật đầu, bằng không liền phí công nhọc sức, chúng chi đem danh tự lên tới người ta tài khoản bên trên, khẳng định đến cùng chủ hộ họ nha. Nàng cũng gật gật đầu, kêu một tiếng, chan ôi. Chu Thành Bang xếp hợp lý Xuân nói, như vậy đi, Hoan Hoan hiện tại liền lưu tại trong nhà của ta, ta buổi chiều mang nàng đi công việc hộ khẩu sự tình, chờ hộ khẩu làm xong, liền dẫn hắn đi trong xưởng làm tiếp ban. Đường Chết vội nói tạ. Thế Xuân nói, biểu thúc, vậy ta ngày mai trở lại thăm ngươi. Chu Thành Bang biết hắn ý tứ, nói ra, được, xế chiều ngày mai ta trong nhà chờ ngươi đi. Đường Hoan đem Đường Chết đưa tiễn lâu, Đường Chết giao đái, sau này công tác nhất định phải hảo hảo cố gắng, đối Chu bá bá cũng tốt một chút, đây là ngươi nhảy ra hố lửa duy nhất cơ hội. Đường Hoan chảy nước mắt nói với Đường Chết tạ, ca, Nhạc Nhạc bên kia còn muốn các ngươi hao tâm tổn trí. Đường Chết nói ra, Nhạc Nhạc sự tình không cần ngươi lo lắng, dù sao nàng còn nhỏ. Tề Xuân ở một bên nói, Đường huynh đệ, vậy ta cũng về trước đứng ở giữa đi. Đường Chết nhẹ gật đầu, gặp Tề Xuân đi, Đường Chết sờ soạn 10 đồng tiền đến giao cho Đường Hoan, chút tiền ấy ngươi thả trên thân giữ lại khẩn cấp. Đường Hoan làm sao cũng không thu, ca, đã để ngươi rất phí tâm, ta sao có thể lấy thêm tiền của ngươi đâu. Đường Chết nhét mạnh vào trong tay nàng, bảo ngươi cầm thì cứ cầm, coi như là ca cho ngươi mượn à. Đường Hoan đành phải đem tiền nhận lấy, gặp Đường Chết đi xa, nàng mới bôi nước mắt trở lại Chu Thành Bang ra. Đường Chết khi về đến nhà, đã lại là xế chiều, Đường Nhạc thấy chỉ có Đường Chết một người trở về, bận bịu chạy đến hắn trước mặt hỏi, ca, thì ta tại sao không có đồng thời trở về? Đường Chết đành phải đem tiền căn hậu quả giải thích một lần, Đường Nhạc mặc dù tuổi không lớn lắm, nhưng cũng biết tỷ tỷ ở nhà qua căn bản cũng không phải là người qua thời gian, thở dài, cũng tốt, chí ít tỷ ta hiện tại không cần mỗi ngày lo lắng bị gả cho cái kia khí bao hai. Trần Thu Vân lại ở một bên nói ra, làm sao đem họ đều sửa lại. Vậy sau này còn có thể nhận tổ quy tông. Đường Chết nói, mẹ, nàng một cái nông thôn hộ khẩu, muốn người khác công việc, khẳng định phải lên tại người ta tài khoản bên trên mới được, bằng không làm sao hưởng chịu được tiếp ban công việc. Cá cùng tay gấu, chỉ có thể tuyển đồng dạng nha. Trần Thu Vân lắc đầu nói, ai, đều là ngươi bá mẹ bọn hắn tạo nghiệt, tốt tốt một cái nhà, quả thực là làm thành bộ dáng như hiện tại. Nhìn vẻ mặt ủy khuất Đường Nhạc, Trần Thu Vân lại nói ra, Nhạc Nhạc, Thẩm không có ngươi nói, ngươi không cần lo lắng. Đường Nhạc vội nói, Thẩm, ta làm sao lại nhạy cảm đâu, nếu không phải là các ngươi thu lưu ta cùng tỷ ta, hiện tại chúng ta không biết đã chết mấy lần. Trong mắt của nàng để lộ ra một trận thê lương, để Đường Chết cùng Trần Thu Vân nhất thời không biết trả lời thế nào. Một cái nông thôn nữ hài tử, ở niên đại này muốn đào thoát vận mệnh của mình, thật rất khó tìm đến một đầu thích hợp con đường. Suy nghĩ cẩn thận, Đường Hoan vận mệnh còn tính là tương đối tốt. Trời sắp tối thời điểm, Đường Tự Lập cũng quay về rồi, hỏi Đường Nhạc vấn đề giống như trước, Đường Chết đành phải lại giải thích một lần, Đường Tự Lập cũng chỉ có thở dài, nói ra, ai, nếu là ngươi bá cha đang ở nhà bên trong, nơi nào sẽ ra chuyện như vậy nha. Trần Thu Vân nói, ca của ngươi cùng Ngô Lương loại kia tác phòng, đi vào không phải chuyện sớm hay muộn. Đường Chết cũng nói, cha, sự tình đều đã phát sinh, Hoan Hoan về sau đi xi măng nhà máy, dù nói thế nào cũng là một quang minh công nhân, không cần trong nhà mỗi ngày bị khinh bỉ, nói không chừng về sau còn có thể tìm một nhà khá giả. Đường Tự Lập nghe được Đường Chết nói như vậy, trong lòng kết cũng là lòng một chút, chỉ có thể hướng phương diện tốt suy nghĩ, chỉ là sự tình này, ngươi có muốn hay không cùng ngươi bá mẹ bọn hắn điện thoại cái nhà, đến lúc đó nàng nếu là tìm không thấy người, còn không mỗi ngày tới cửa đến nhau nhau. Đường Chết chính muốn nói chuyện, chỉ thấy Ngô Liên Tâm đã khí thế hung hăng đứng ở cửa chính, chỉ vào Đường Chết liền mắng, "Đường Chết, ngươi cái bị chém lỗi thời chặt xó não, đem nhà ta Hoan Hoan bán đi nơi nào?" Chương 191, khóc lóc om sòm chương 191, khóc lóc om sòm Ngô Liên Tâm tin tức còn rất linh hồn, cũng khó trách hai nhà liền phòng phòng trước về sau. Nô Liên Tâm nhà lại ở phía trên, kỳ thật Đường Chết ra nhất cử nhất động nàng đều nhìn thấy rõ ràng, bây giờ không có Đường Tự Cường, ra sinh hoạt càng ngày càng khó qua, Đường Tự Lập nguyện ý làm chim đầu đàn, nàng cũng vui vẻ đến Hoan Hoan và Nhạc Nhạc có người nuôi, mình không uổng phí nửa hạt gạo liền đem nữ nhi nuôi lớn trưởng thành. Tốt nhất, gặp Đường Chết hôm nay cùng Đường Hoan cùng đi ra cửa, đến lúc chiều, chỉ có Đường Chết một người trở về, mãi cho đến Đường Tự Lập về đến nhà, mắt thấy trời liền sắp tối, đều còn không thấy Đường Hoan thân ảnh, trong nội tâm nàng 100% khẳng định, Đường Hoan nhất định là bị Đường Chiết mang đi ra ngoài bán. Nhân khẩu mua bán ngành nghề, chưa hề liền không có từng đứt đoạn, Cung Thủy huyện những năm này, cũng thường có bị lừa gạt ra ngoài bị bán cho người ta làm vợ nữ nhân. Nô Liên Tâm mặc dù không thích Đường Hoan cùng Đường Nhạc hai tỷ muội, cho rằng nuôi cũng là bồi thường tiền hàng, nhưng là mới bán, cũng chỉ có thể là nàng mang đi ra ngoài bán, còn chưa tới phiên Đường Chiết. Đường Chiết vẫn không nói gì, Đường Trung cũng từ Ngô Liên Tâm sau lưng xuất hiện. Đường Chiết, ngươi cái táng tận tiên lương, em gái ta cũng là em gái ngươi, ngươi thật hung ác đến quyết tâm đến, đem nàng bán đi. Đường Nhạc bận bịu đứng ra nói, mẹ, đại ca, Chiết ca không có bán tỷ tỷ, là đi cho tỷ tỷ tìm việc làm. Ngô Liên Tâm mắng, ngươi cái này ăn nhà lương á dã phân đồ vật, còn không mau một chút tới, chờ qua mấy ngày, bọn hắn một nhà lại đem ngươi cầm đi bán, ta còn tưởng rằng thật là có bản lĩnh tu được lên phòng ở mới, nguyên lai là làm loại này hoạt động. Ngô Liên Tâm loại này bát phụ chửi đồng, thanh âm muốn là rất lớn. Đường Gia Sơn cũng bất quá mới 5-60 gia đình, đều ngồi rất lân cận, bị nàng một mắng, trên cơ bản toàn đội đều nghe được. Cách gần đó Đường Lão Tam cùng Đường Viện Triệu bọn hắn những người này, có ngay tại ăn cơm tối, Vương Bát liền đi lên. Lúc này Vương Đường cùng Thân Đằng Phi bọn hắn cũng việc vụ trở về, gặp Ngô Liên Tâm tại Đường tự lập cửa nhà mang có nghe. Thân Đằng Phi hỏi, tự cường thẩm, lại xảy ra chuyện gì? Ngô Liên Tâm gặp Thân Đằng Phi đến, bận bịu lôi kéo hắn nói, đến, bay lên, ngươi đến rất đúng lúc, ngươi đến phân xử thử. Đường Lão Nhị một nhà đem nữ nhi của ta làm đi ra bán, ngươi nói, giống bọn hắn dạng này người một nhà, có nên hay không kéo ra ngoài xử bắn. Thân Đằng Phi nghe được có chút ngộng, nhìn về phía Đường Chiết, Đường Chiết bội nói, Đằng Phi ca, chính là cho Hoan Hoan tìm cái công việc, trước đó các ngươi cũng ít nhiều nghe nói qua. Thân Đằng Phi gật đầu nói ra, biết, kia là sự tình tốt nha, chúng ta đại đội nhiều như vậy người, có thể tìm đạt được mấy cái ở bên ngoài làm công nhân, đây là cho toàn đại đội làm vẻ bằng nha. Nô Liên Tâm một thanh hất ra Thân Đằng Phi tay, họ Thân, ngươi cũng hướng về Đường Lão Nhị nhà nói chuyện, chắc không được toàn đại đội người đều nói ngươi là Đường Lão Nhị nhà cho ăn một con chó, ta còn không tin, hôm nay ta dù sao cũng phải lĩnh giáo. Ngươi như thế bất công, làm sao có mặt làm lớn đội kế toán, ta nhìn ngươi cái này kế toán cũng là dùng tiền mua được. Đường Viện Triều có chút nhìn không được, nhỏ giọng nói ra, muốn nói mua cái kế toán đường, chúng ta Đường ra trước đó không thì có người làm thế này sao? Đường Lao Tam trêu kẹo nói, có ít người chính là mình làm chuyện như vậy, mới phát giác được người khác cũng sẽ làm như vậy. Nô Liên Tâm bị Đường Viện Triều bọn hắn cửa trách, trong lòng càng cho hơi vào hơn, chỉ vào Đường Tự Lập nói ra, Đường Lão Nhị, ngươi hôm nay không đem nữ nhi của ta giao ra, Lao Nương cùng ngươi liều mạng. Đường Chết ngăn tại trước mặt phụ thân, nói ra, nghĩ muốn liều mạng liền đến. Ta há sợ ngươi sao? Nô Liên Tâm đặt mông ngồi dưới đất, ôi, trời, bồ tát ta, cả nhà các ngươi đều khi dễ chúng ta cô nhi quả mẫu, là muốn ép chết chúng ta nha, các vị Đường công bá thúc chút, các ngươi cũng nhìn thấy, Đường Lão Nhị một nhà đem nhà ta Hoan Hoan bán, còn đem chúng ta nhà Nhạc Nhạc cũng giấu ở nhà không cho nàng về nhà, các ngươi phân xử thử, còn có thiên lý hay không, có hay không phương pháp. Bình thường cách Đường Chết nhà xa xôi một số người, lúc này mới chạy đến xem náo nhiệt, dù sao không có cái gì xa xôi sân thôn, ngoại trừ hàng năm có thể nhìn một trận phim bên ngoài, thời gian khác trên cơ bản tìm không đến bất luận cái gì niềm vui thú. Gặp có người cãi nhau, vậy nhưng so phim còn tốt nhìn còn tốt chơi, ngoại trừ mấy cái chính nghĩa người, phần lớn đều là ôm xem náo nhiệt tâm tình tới. Từ lần trước Hoan Hoan nhảy cầu chuyện tự sát sau khi phát sinh, Nô Liên Tâm liền không còn có độ tin cậy, mà lại trong khoảng thời gian này Đường Hoan cùng Đường Nhạc hai tỷ bội một mực ăn ở đều là tại Đường Tự Lập nhà, đây là toàn bộ Đường Gia Sơn thậm chí toàn bộ Bát Gia hiện đại đội người đều biết sự tình. Thẩm Thúy Đình bọn hắn một nhà cách xa xôi một chút, nghe được hò hét ầm ĩ, cũng chạy tới, thấy là Nô Liên Tâm ở nơi đó mang lấy, hắn muốn không muốn nhiều chuyện, thế nhưng là Thẩm Nguyệt cùng Đường Chết đã mở sách đơn, tính được là thân gia. Cùng Ngô Liên Tâm một luận xuống tới, cũng là thân gia quan hệ, liền đi lên trước quên đủ, ta nói tự cường tẩu tử, có chuyện gì không thể ngồi xuống đến hào hào nói sao? Ngươi dạng này náo, sẽ chỉ là để thân người đau kẻ thù sung sướng mà thôi. Ngô Liên Tâm lườm hắn một cái, nói ra, ngươi có tư cách gì để giáo huấn ta, con rể của ngươi đem nữ nhi của ta ngoặt đi bán, ngươi bây giờ còn đang trước mặt ta giả làm người tốt. Ngươi cho rằng ngươi là cái thứ gì? Ngươi là quốc gia định phản cách mạng phật tử. Thẩm Thúy Đình mặc dù ngày bình thường rất dễ nói chuyện, nhưng là lòng tự trọng nhưng rất mạnh, hắn cả đời nhất coi trọng mình danh dự, toàn bộ Bát Gia hiển người đều biết. Hắn ở trường học dạy học, ngay lúc đó Ngô Lương cũng không dám kéo hắn đi công khai xử lý tội lỗi, đều là công xã người đến, mới khiến cho hắn lên đài đi đứng một lúc. Mặc dù Thẩm gia tại Bát Gia hiện chỉ còn lại một nhà, Thẩm Thúy Đình tại không có bị đánh bại trước đó, đây chính là trong khu vực nổi tiếng nhân vật, liền xem như về tới đại đội những năm này, nhà ai ba không có hưởng thụ qua hắn chỗ tốt. Hiện tại Bát Gia hiện người trẻ tuổi bên trong, cái nào ra không thể viết ra tên của mình. Những này tất cả đều là quy công cho Thẩm Thúy Đình. Gặp Ngô Liên Tâm bắt hắn thành phần tới nói sự tình, Thẩm Thúy Đình lập tức liền nổi giận, chỉ vào cái mũi của nàng mắng. Ngươi cái này nát bàn đường, đến bây giờ còn đến chết không đổi, nếu không phải ngươi ham tiện nghi, lớn yếu sợ mạnh, tự cường có thể đi cho tới hôm nay. Hai cái nữ nhi có thể đi cho tới hôm nay. Ngươi để mọi người đến phân xử thử, từ nhỏ ta liền cùng Đường Tự Cường cùng một chỗ dài đến mười mấy tuổi, nếu không phải là bởi vì cưới ngươi cái này không may hàng, sẽ rơi vào kết cục này. Nô Liên Tâm khi còn bé cùng Thẩm Thúy Đình cũng chưa quen thuộc, nhưng là từ khi Thẩm Thúy Đình trở về những năm này, ngoại trừ sẽ dạy sách bên ngoài, đi ở nơi nào ngay cả cái giấm cũng không dám phóng nhất hạ, nàng lúc đầu muốn cho Thẩm Thúy Đình một hạ mãn uy. Không nghĩ tới ngược lại bị Thẩm Thúy Đình mắng một trận, đang muốn mắng lại bị Thẩm Thúy Đình đối nói, nếu bản về bán mà bán nữ, người nào không biết ngươi Ngô Liên Tâm. Toàn đại đội độc nhất phụ nhân chính là ngươi, không riêng đem lão công của mình đưa đi giáo dục lao động, còn kém chút bức tử nữ nhi, nếu là Đường Tự Cường trở về, không lột ngươi ra rút ngươi gân hắn liền không xứng họ Đường. Ta nếu là ngươi, ta đã sớm tìm khối đầu hũ đem mình đâm chết được rồi. Chương 192, không nên ép mặt. Chương 192, không nên ép mặt. Thẩm Thúy Đình bắn liên thanh giống như cỡ trách Ngô Liên Tâm dừng lại, không riêng gì Ngô Liên Tâm, liền ngay cả Đường Gia Sơn người đều há to miệng, cái này hoàn toàn lật đổ toàn bộ Đường Gia Sơn người đối luôn luôn không thích nói chuyện, một cái hảo hảo tiên sinh ấn tượng. Hơn nửa ngày Ngô Liên Tâm mới phản ứng được, đối Thẩm Thúy Đình liền mắng, Thẩm Thúy Đình, đừng tưởng rằng nhà ngươi cùng Đường lão nhị một nhà thông gia, liền có thể cải biến ngươi kia phản cách mạng thành phần, Đường chỗ mạnh không có tiến trước khi đi, ngươi làm sao ngay cả cái giấm cũng không dám thả. Đường lão tam đều nhìn không được, nói với Ngô Liên Tâm, tự cương thẩm, ngươi liền thiếu đi nói vài lời đi, người ta Thẩm lão sư luôn luôn không yêu đắc tội với người, lại nói Đường chết đối nhà ngươi hoan hoan và nhạt nhạt, so thân muội muội còn thân hơn. Ngô Liên Tâm lại đem miệng súng nhắm ngay Đường lão tam, Đường lão tam, ngươi cho rằng ta không biết, ngươi bây giờ cũng là Đường lão nhị nuôi trong nhà một con chó, mỗi ngày chạy tới nơi này, nói không chừng bán nhà ta hoan hoan, các ngươi còn chia tiền nữa nha, bằng không làm sao hướng về hắn nói chuyện. Vương Hải Hà nhưng không vui, đứng ra mắng lại nói, thật sự là con chó điên, gặp ai cắn ai, ngươi ngày xa nhau người có thể, ta lão tam nhà ta có ngươi ngày quyết. Ngô Liên Tâm trừng mắt hai mắt, đang chuẩn bị mắng Vương Thải Hà, không muốn Vương Thải Hà cũng không phải đèn đã cạn dầu, trừng mắt ngược lấy nàng mắng, nói chính là ngươi cái con mụ điên, hại mình người một nhà không tính, còn muốn hại người khác nha. Thế nào? Muốn đánh nhau phải không có phải hay không? Đừng tưởng rằng ngươi làm cái thẩm ta cũng không dám đánh ngươi, ngươi lại ngày quyết một câu thử một chút, ta không đem ngươi kêu bức miệng xé nát ta liền không họ Vương. Ngô Liên Tâm bị Vương Thải Hà cho mắng nế trụ, đừng trong chốc lát, liền muốn xông lên cùng Vương Thải Hà đánh một trận, Đường Trung gặp tình hình không tốt, vội vàng đem nàng giữ chặt, mẹ, chúng ta là tìm đến Hoan Hoan, cũng không phải đến cùng người khác ngày quyết đỡ. Bị Đường Trung tiểu nói này, Ngô Liên Tâm cũng thấy rõ tình thế, phòng đối diện bên trong Đường Chiết nói ra, Đường Chiết, bất kể như thế nào, hôm nay ngươi không đem Hoan Hoan giao ra, chính là không được đi. Đường Chiết cười lạnh nhất hành, nói, Hoan Hoan là cái người sống sờ sờ, nàng đi nơi nào, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Ngô Liên Tâm nói, sáng sớm hôm nay ta liền thấy ngươi đem nàng mang đi ra cửa, đến xế chiều trở về thời điểm chính là một mình ngươi, còn nói không phải ngươi đem nàng mang đi ra ngoài bán. Đường Chiết nói, ngươi phải hiểu rõ, Hoan Hoan lâu như vậy tại hay không tại nhà? Tại ai ra? Ngươi có không có quan tâm qua? Mà lại nàng là cái đại cô nương, nhân sinh của nàng có chính nàng làm chủ. Mọi người xảo xảo nháo nháo, cũng đem Đường Hiếu Hiển cho kinh động đến, từ sân núi lần trước đến, cơm đều chưa kịp ăn, liền hướng Đường tự lập nhà chạy đến, nhìn thấy lại là Ngô Liên Tâm tới cửa đến ầm ĩ, biết lái đám người đi vào, nói với Ngô Liên Tâm, tự cửa cậu, tại sao lại là ngươi? Ngô Liên Tâm hừ một tiếng, cái gì gọi là lại là ta? Ta là loại kia không nói lý bát phụ sao? Là Đường lao nhị một nhà đem nhà ta Hoan Hoan mang đi ra ngoài bán, ta hiện tại là đến yếu nhân. Trong đó nguyên do là một đội sản xuất Đường Hiếu Hiển là lại quá là rõ ràng, nói với Đường Trung, Đại Trung, mẹ ngươi lớn tuổi, ngươi một người trẻ tuổi, chẳng lẽ cũng không hiểu sự tình. Mau đưa mẹ ngươi mang về. Đường Trung chợt nhìn Đường Hiếu Hiển một chút, Hiếu Hiển thúc, ngươi nói lời này liền không đúng, mẹ ta chỗ nào không hiểu chuyện rồi. Muội muội ta mất đi, hiện tại đến muốn người, có lỗi gì? Vương Thải Hà ở một bên xì một tiếng kinh miệt, thật sự là không nên ép mặt. Hà Tiên Hoa cũng nói tiếp, có thể đem thân muội muội của mình đều hòa nhảy cầu chết, loại người này nơi nào còn có bất mặt. Đường Trung mặt đỏ lên, hắn cũng không phải là tội ác tày trời người, cũng là có tôn nghiêm, chỉ là ra điều kiện chỉ có cái dạng này, vì thỏa mãn Diêu Giao yêu cầu, mới không thể không ra hạ sách này, không nghĩ tới kết quả là, còn chưa có kết hôn liền bị Diêu Giao cho hắn mang theo một đỉnh xanh mơn mẩn mũ. Đường Hiếu Hiển đối Vương Thải Hà cùng Hà Tiên Hoa nói, hai người các ngươi cũng thế, xem náo nhiệt liền xem náo nhiệt, một cái nói ít đi một câu. Hai chị em dâu gặp Đường Hiếu Hiển lên tiếng, đành phải cúi đầu xuống không nói thêm gì nữa. Đường Hiếu Hiển lại nói với Đường Trung, Đại Trung, chuyện nguyên do ta cũng biết, ngươi cùng mẹ ngươi so với chúng ta ai cũng rõ ràng, lâu như vậy đến nay, ngươi Hoan Hoan và Nhạc Nhạc không được ngươi nhị thuốc một nhà, ở bên ngoài đói đều chết đói, theo ta được biết, Đường Chiết cũng là giúp ngươi muội tìm công việc tốt, cũng là vì nàng tương lai tác tưởng, chuyện tốt như vậy, nhà khác chính là cái mũi đều nhớ tới chân bóng cũng không nghĩ đến, rơi xuống muội muội của ngươi trên thân, cắt. Ngươi một nhà làm sao còn không cao hứng đâu. Ngô Liên Tâm hừ một tiếng, nữ nhi của ta cũng không phải cô nhi, nàng không có cha mẹ, muốn người khác tới quản. Đường Hiếu Hiển hỏi, nàng có cha mẹ sao? Ngô Liên Tâm cùng Đường Trung đều kinh ngạc nhìn xem Đường Hiếu Hiển. Chỉ gặp hắn còn nói, từ khi Đường Tự Cường bị bắt đến nay, con mắt ta nhìn thấy cùng lỗ tai nghe được, đều là Đường Hoan Đường Nhạc không có cha mẹ, tự cương đầu, các ngươi tự vấn lòng một chút, nếu là đặt ở ca của ngươi tại nhiệm thời điểm, đại đội bên trong nhà ai đại nhân đối xử như thế con cái, có thể hay không bị kéo đi đại đội kéo đấu mấy trận. Ngô Liên Tâm sắc mặt rõ ràng trở nên khó coi, tất cả mọi người ở đây đều biết, Ngô Lương tại nhiệm thời điểm, toàn bộ bát gia hiển chính là hắn định đoạt, Nhậm Đức Minh cũng sớm đã bị hắn ra không, nói muốn chỉnh ai liền cả ai, nói muốn để nhà ai không có cơm ăn liền để nhà ai chết đói tính cầu. Đường Hiếu Hiền còn nói, còn có, ngươi suy nghĩ thật kỹ, tự cường lúc ở nhà là thế nào đối với mình đều. Ta nghĩ ở trong đó công lao của ngươi lớn nhất, nếu không phải ngươi, huynh đệ bọn họ cũng sẽ không như thế nhiều năm không nói câu nào, cho dù là phải chết đói, các ngươi một nhà cũng không có gặp nhiều ít giúp đỡ một chút, ngược lại ước gì nhà bọn hắn sớm một chút chết đói. Ngươi quả thực là nói hiệu nói vượng. Nô Liên Tâm ngoài miệng mặc dù phản bác, nhưng trong lòng đã cực sợ. Đường Hiếu Hiền lạnh lùng cười âm thanh, nói, ta có phải hay không nói bậy, Đường Gia Sơn 200-300 người ai trong lòng không có một cây cái cân. Bắt ra hiển nhiều người như vậy, chẳng lẽ con mắt đều là mù? Nếu là thả tới nhà người khác, nhà ngươi Hoan Hoan và Nhạc Nhạc liền xem như chết đói ở bên ngoài, chỉ sợ cũng sẽ không có người đi nhìn một chút, ngươi xem một chút Đường lão nhị một nhà, khỏi cần phải nói, nhà mình đều ăn không đủ no, cũng muốn đem các nàng 2 tỷ muội nuôi, chúng ta khỏi cần phải nói, liền điểm ấy ân tình, ngươi cũng muốn nhớ một chút nhà, chẳng lẽ hắn giúp ngươi nuôi con gái, còn nuôi sai hay sao? Nô Liên Tâm nói, ta xưng cầu lên hắn đến nuôi. Nữ nhi của ta, chết đói đang đợi, ai bảo hắn một nhà nhiều bước sen vào chuyện bao đồng. Đường Chết cũng là lĩnh giáo cái gì gọi là người không muốn mặt vô địch thiên hạ câu nói này ý nghĩa, chính muốn nói cái gì, Đường Hiếu Hiền còn nói, đã ngươi nói như vậy, ta cũng chỉ có thể lấy đại đội trưởng danh nghĩa đến điều giải các ngươi 2 nhà chuyện này. Đường Trung giật này mình, muốn thật sự là đem chuyện này đâm đến đại đội bên trong đi, thả một trận phim xuống tới, mẹ con bọn hắn chẳng lẽ còn có thể có ngày sống dễ chịu. Trước kia cha hắn giúp đỡ hắn cứu cứu cứ vậy mà làm nhiều người như vậy, một khi đến trên đại hội, vậy chính là có đoán báo đoán, có thủ báo thủ. Chương 193, lôi chuyện cũ chương 193, lôi chuyện cũ gặp Đường Hiếu Hiền đến thật, hắn chỉ có thể khuyên Ngô Liên Tâm nói, mẹ, muốn không tính là, chờ tìm tới Hoan Hoan lại nói. Ngô Liên Tâm quyết định chắc chắn, đối Đường Trung liền mắng, cha ngươi như vậy một cái hảo hán, làm sao sinh ngươi cái này đổ bỏ đi. Không phải liền là đi bị phê bình đấu sao? Lão nương cũng không phải không có ta gặp qua, ta cũng không tin thế đạo này phản, không nói công lý, lừa bán nữ nhi của người ta còn không có việc gì. Đường Tự Lập coi như ngày bình thường tính tình cho dù tốt, cũng bị nàng cho chọc giận, thật sự là đống lợn chết không sợ bỏng nước sôi cầu vật, nhà chúng ta A Chết giúp người còn giúp sai rồi. A Chết, ngày mai ngươi liền đi trong thành, đem công việc kia để ngươi muội, bỏ ra tiền làm sự tình còn có bị mắng, dạng này khí, lao tử chịu đủ. Trần Thu Vân vội vàng kéo hắn, lão nhị, ngươi bất giận, đem mình khí ra bệnh đến, cái nào đến thay ngươi chịu tội. Đường Tự Lập vẫn còn chọc tức lấy, ta thật chưa từng gặp qua dạng này không nên ép mặt người. Đường Nhạc ở một bên nói với Ngô Liên Tâm, mẹ, ngươi cứng rắn là muốn đem ta cùng tỷ tỷ bức tử mới cam tâm sao? Muốn thật là như thế này, ta chết ngay bây giờ cho người xem. Trần Thu Vân bận bịu từng thanh nàng giữ chặt, Nhạc Nhạc, ngươi nói nhăng gì đấy? Tiểu Uyển, mau đưa Nhạc Nhạc mang vào trong nhà. Đường Uyển vội vàng tới, đem Đường Nhạc đi đến phòng rồi, Đường Nhạc hai chân đạp địa, Đường Uyển kéo cũng kéo không nhúc đích, 2 tỷ bội đành phải cứng lại ở đó. Đường Chết nói, ta biết các ngươi đang suy nghĩ gì, không phải liền là nghe nói Đường Hoan được công việc, các ngươi bệnh đau mắt lại phạm vào nhà, các ngươi thật có lương tâm, hảo hảo đối Nhạc Nhạc, nói không chừng về sau Hoan Hoan còn có thể đem ngươi trở thành gái mâu thân đến đi động một cái, nếu là Nhạc Nhạc thật xảy ra chuyện, đời này ngươi cũng không muốn lấy được Hoan Hoan tha thứ. Gặp Ngô Liên Tâm không nói gì, Đường Chết nói tiếp, lúc đầu ta không muốn quản các ngươi một nhà phá sự tình, nhưng là Hoan Hoan và Nhạc Nhạc không giống như các ngươi vô tình vô nghĩa, nàng hiện tại có công việc, lại cũng không sợ các ngươi buộc nàng gả cho một cái khí bao hai. Đường Trung nói, Đường Chết, ngươi đem em gái ta làm đi nơi nào, không đem nàng giao ra, ta muốn mạng của ngươi. Đường Chết cười lạnh âm thanh, đi đến hắn trước mặt, muốn đánh nhau phải không đúng hay không? Các ngươi tránh hết ra một chút, hôm nay chúng ta liền đánh một trận, đại đội trưởng cùng kế toán đều ở nơi này làm cái chứng kiến, đánh chết đả thương, trách nhiệm của mình. Đường Trung vốn là không phải là đối thủ của Đường Chết, gặp hắn đi đến trước chân, hai mắt thả ra hung quang, bận bịu lui về sau một bước, nói, ai muốn cùng ngươi đánh, ta là muốn ngươi đem em gái ta giao ra. Nô Liên Tâm biết Đường Chết không dám đối nàng động thủ, bận bịu ngăn tại Đường Trung trước mặt, Đường Chết, ngươi muốn làm gì? Ngươi muốn giết người có phải hay không? Đến nhà, giết ta, có gan liền giết ta. Đường Chết vươn tay, hung hăng tại trên mặt của nàng đánh một bạt hai, lập tức Nô Liên Tâm trên mặt liền hiện ra hồng hồng 5 cái chỉ ấn, đánh ngươi, xem như tiện nghi ngươi, 3 ngày 2 đầu chạy trong nhà của ta đến náo sự, thật sự cho rằng cha ta một mực đứng ngươi, chính là chả lẽ lại sợ ngươi. Nô Liên Tâm kịp phản ứng, đặt mông ngồi dưới đất, kêu trời kêu đất khóc quát lên, giết người rồi, Đường Chết giết người rồi. Đường Tự Lập đối Đường Chết giống lên nhất thanh, a chết, ngươi đánh như thế nào ngươi bá mẹ. Đường Chết lạnh lùng nói, cha, nàng trước kia cũng đã nói, chưa từng có làm chúng ta là người một nhà, càng không có coi chúng ta là thành nàng chất nhi tử, ta đánh là người ngoài, cũng không phải là cái gì bá mẹ. Thẩm Thúy Đình một giọng nói, tốt, đánh thật hay, loại này giả mà không tính người, chính là thiếu đánh. Đường Hiếu Hiền bận bịu đem Đường Chết kéo qua một bên, Đường Chết, không nên động thủ ngươi liền đối lý. Đường Chết nói, sợ cái gì, lão nhân gia nói qua, đánh cho không quyền mở, miễn cho trăm quyền đến, ta hôm nay không đem nàng đánh đau nhức, nàng còn thật cho là chúng ta nhà là thiện ngựa. Đường Hiếu Hiền đành phải coi như thôi, nói với Ngô Liên Tâm, lần này ăn giật, trưởng bối không có trưởng bối tác phong, vãn bối không có vãn bối dáng vẻ. Ngô Liên Tâm giữ chặt Đường Hiếu Hiền ống quần, đại đội trưởng, cứ tính như vậy. Hắn Đường Chết liền bạch đánh người rồi. Đường Hiếu Hiền tức giận nói, ngươi còn muốn thế nào? Ngô Liên Tâm nói, hôm nay không có 30-50 khối tiền, từ mơ tưởng ta liền lại nhà hắn, đại trung, nhanh đi Ngô ra trại mời ngươi những cái kia cứu cứu đến, mẹ ngươi bị khi phụ, muốn bọn hắn đến cho ta tranh cương. Đường Trung đứng ở nơi đó cũng không hề động, hắn cũng biết, từ khi Ngô Lương phụ tử đều bị bắt về sau, hắn còn lại mấy cái đường cậu nhìn thấy hắn dắt công dắt bà đều giống như tránh ôn như thần lẫn mất xa xa, lúc này đi mời bọn họ đến tranh cương, đây không phải là đem mặt đưa tới để người ta đánh mấy cái tắt sao? Gặp Đường Trung đứng ở nơi đó bất động, Ngô Liên Tâm lại quát, ngươi là gỗ nhà, đứng ở nơi đó bất động, mẹ ngươi đều bị người đánh chết, ta nuôi dưỡng ngươi như thế lớn xem như nuôi không. Thân đẳng phi quên đủ, nhị thẩm, được rồi, mặc dù Đường Chết đánh ngươi không đúng, nhưng là ngươi đến nhà bọn hắn nào chính là của ngươi không đúng, ngươi nghĩ một hồi, Hoan Hoan hiện tại có công việc, là bực nào quang vinh sự tình, ngươi dạng này nháo trò ra ngoài, đem công tác của nàng làm mất rồi, nàng còn không hận ngươi cả một đời nha. Ngô Liên Tâm nói, mặc kệ, đánh ta, liền muốn cho tiền thuốc men, 5-10 đồng tiền, một phần cũng không có thể thiếu. Đường Chết lại giơ lên nằm đấm, đưa tiền. Cho ngươi cực khổ câu cặp gấp than, lại nháo ta cho ngươi thêm lại con suốt, nằm đấm. Đường Hiếu Hiền bận bịu cản trở Đường Chiết, nói với Ngô Liên Tâm, tự cường đầu, ngươi hà tất phải như vậy đâu? Đường Chiết nói, đòi tiền cũng được, chúng ta hảo hảo tính toán sổ sách, cho Hoan Hoan tìm việc làm hoa chừng 1000 khối liền không nói, liền từ trước kia bắt đầu đi, đem bá cha chụp chúng ta một nhà công điểm sổ sách hảo hảo tính một chút. Ngô Liên Tâm hừ một tiếng, tê dại bước đánh nhau, quan ta chứng tương quan. Có thể coi là, mẹ ngươi gả tới thời điểm, ngươi cậu nhà còn muốn vẩy một cái điều lá cây đâu, lúc kia vẩy một cái điều lá cây, so hiện tại một con lợn đều đáng tiền. Gặp Ngô Tâm Sen lật lên nợ cũ, Trần Thu Vân trong lòng lửa rốt cuộc ép không được, tẩu tẩu, đã dạng này tính, vậy chúng ta cũng tới tính một chút, là, ta đến đường ra đến, công công bà lúc ấy là thay lão nhị cho ta nhà mẹ để đưa vậy một cái điều lá cây đi, những năm gần đây ngươi mỗi ngày treo ở bên miệng, lỗ thai ta đều nghe nổi bóng, ngươi gả tới thời điểm, công công bà giúp Ngô gia thiếu đi. Ngươi anh em vợ đều phòng ở mới, những cái kia vật liệu gỗ là ai đi bàn? Ta không có nhớ lầm, tất cả đều là công công cùng đường lão nhị đi bàn. Ngô Liên Tâm không nói thêm gì nữa. Trần Thu Vân nói tiếp, muốn tính được, công công bà chết đói, cũng là ngươi qua, gia duy nhất lương thực nếu không phải là bị ngươi cầm, bọn hắn nhị lão cũng không trở thành chết đói. Ngô Liên Tâm mặt đen lên, ngươi nói bậy, những năm kia đầu, nhà ai không kém ăn? Trần Thu Vân cười lạnh nhất thanh, ta nói bậy, ngươi hỏi một chút tới những này đường công bà thúc, trong trại già trẻ chút, công công bà đều là chết tại nhà ngươi, đường lão nhị bắt hai con già đến, ta xảo cầm đi cho công công, cuối cùng đều bị nhà ngươi đại trung cướp đi ăn, ta đến bây giờ còn nhớ kỹ, công công đói thời điểm chết, trong tay còn nắm thật chặt giường chiếu cỏ, miệng bên trong còn có một ngụm không có nuốt xuống dâm dạng. Lời còn chưa dứt, Trần Thu Vân đã khóc không thành tiếng. Chương 194, không làm ngươi sự tỉnh. Chương 194, không làm ngươi sự tỉnh. Trần Thu Vân một thanh nước mũi một thanh nước mắt nói, kỳ thật những chuyện này, ở đây đều là đường ra sơn, cách lại không xa, nhà ai là cái dạng gì đều rõ ràng, bất quá nhớ tới kia đoạn khổ sở tuyết nguyệt, mọi người cái mũi đều hế ẩm. Đường Tự Lập nuốt một cái nước mắt, nói với Trần Thu Vân, những này chuyện xưa sửa sự tình đều đi qua mười mấy 20 năm, đều không biết được ngươi lại đem nó lật ra tới nói làm loại nào nha. Trần Thu Vân nói, ta liền muốn nói, chính là muốn trông nom việc nhà xỉu dương ra ngoài, bằng không người khác còn thật sự cho rằng cha mẹ của ngươi chết đói là bởi vì mẹ ta nhà muốn nhà các ngươi vậy một cái điều lá cây mới chết đói. Sau đó tiếp tục nói với Ngô Liên Tâm, ngươi có thể coi là, chúng ta liền hảo hảo tính một chút, các ngươi hiện tại ở phòng ở, là công công bà khi còn tại thế liền tu, chúng ta ở phòng ở cũng là bọn hắn tu. Mọi người đều biết, các ngươi ở phòng ở khắp nơi đều trang trí phải hảo hảo, nhà chúng ta đâu? Chỉ có một cái gian cung, chung quanh những này đánh gậy bắp cán vẫn là lão nhị cùng chính ta cột lên đi, muốn tính được, nhà các ngươi là không phải cũng muốn đền bù cho chúng ta xây nhà tiền. Đường Hiếu Hiền quyết nhủ, nhị tẩu, những chuyện này đều đi qua, coi như xong. Trần Thu Vân hừ một tiếng, không phải ta không muốn được rồi, là nàng quá mức tinh, cái gì đều muốn so đo. Nô Liên Tâm xì một tiếng kinh miệt, nói lời này ngươi có muốn hay không bất mặt, nhà chúng ta nhà kia rõ ràng chính là ca của ngươi mình tu nhà kia thời điểm, ngươi ở đâu cửa góc? Nói liền muốn đưa tay bắt Trần Thu Vân, Đường Chiết lại bận bịu cản ở phía trước, đối Ngô Liên Tâm nói, ngươi muốn đánh mẹ ta. Ngô Liên Tâm nghe được Đường Chiết thanh âm, vội vàng lui lại một bước, nói với Đường Hiếu Hiền, đội trưởng, ngươi cũng nhìn thấy, người một nhà này chính là thổ phỉ á bá. Đường Hiếu Hiền đều bị làm bó tay rồi, nói với Ngô Liên Tâm, ta lại cùng ngươi nói một lần, ngươi muốn theo khuyên, ta liền khuyên một chút, nếu là không theo khuyên, ta liền về đi ngủ, lười nhắc quản các ngươi những này phá sự tình. Đường Trung gặp Đường Hiếu Hiền là thật sự tức giận, vội vàng kéo nàng nói, mẹ, chúng ta trở về đi. Ngô Liên Tâm nói, trở về? Mẹ ngươi ta liền bạch bị đánh, em gái ngươi liền bạch bị người ta bán. Đường Trung quyên nhủ, ngươi cũng nghe đến, Hoan Hoan chỉ là đi huyện thành đi làm, chỉ cần là tại cung thủy huyện, chúng ta sớm tối cũng có thể tìm tới nàng. Lại đối nàng lỗ thai nhỏ giọng nói, hiện tại làm cái công nhân, một tháng tiền lương ít nhất cũng có 20-30 khối tiền, chờ nàng đến lúc đó lấy được tiền lương, ngươi lại đi đem tiền muốn trở về, nàng thủy chung là ngươi nuôi lớn, ta cũng không tin nàng không cho. Nô Liên Tâm nghĩ nghĩ, nhỏ giọng nói ra, có đạo lý. Đường Trung còn nói, chỉ cần nàng không trả tiền, đến lúc đó ngươi nháo trò, nàng cũng sợ công tác của nàng đánh thoát, cuối cùng còn không phải đến ngoan ngoãn lấy tiền ra. Hai mẹ con tiếng nói rất nhỏ, người khác căn bản là nghe không được. Nô Liên Tâm gật đầu, khoe miệng lộ ra mỉm cười, được, nghe ngươi. Sau đó nói với Đường Tự Lập, Đường lão nhị, ngươi đổ chó hoang, nếu là ta tìm không thấy cô nương nhà ta, đến lúc đó lại cùng ngươi tính sổ sách. Nói xong xoay người rời đi. Đường Trung cũng theo thật sát ở phía sau, thỉnh thoảng quay đầu nhìn một chút Đường Chết có hay không đuổi theo. Đường Nhạc gặp mẫu thân cùng ca ca thời điểm ra đi, ngay cả nhìn cũng không nhìn nàng một chút, trong lòng một trận thê lương, không khỏi nước mắt ảo ảo chảy xuống dưới. Những người khác gặp kia hai nương mẫu đi, thật nhiều người ngay cả cơm tối đều còn không có ăn, liền dần dần tan đi. Trần Thu Vân bận bịu về phòng bếp đi bưng thức ăn ra, lại nói với Vương Đường, Vương sư phó, thực sự có lỗi với à, để ngươi chê cười. Vương Đường bội nói, ai, chỗ kia đều có loại này không muốn mặt người. Đường Tự Lập ở ngoài cửa đem Đường Hiếu Hiền kéo đến trong phòng, đến, ngồi cùng nhau ăn cơm. Đường Hiếu Hiền ngoài miệng chối từ lấy, thủ phân trong nhà đã làm tốt, nhưng là Đường Tự Lập vừa dùng lực, dưới chân liền đi theo vào trong nhà. Đường Chết lại đem Thẩm Vĩ Đình kéo đến trong phòng ngồi, Thẩm Vĩ Đình nói, ta đã ăn rồi. Đường Tự Lập nói, cơm ăn, chúng ta tọa hạ uống chén rượu nha. Trong khoảng thời gian này đến nay, Đường Tự Lập không có ít đi công xã nhà máy rượu đánh rượu, Vương Đường sư đổ mấy cái ngừng lại đều có rượu uống, đối Đường Tự Lập một nhà ấn tượng càng thêm không tệ. Không lâu đồ ăn đều bưng lên bàn, mấy cái thợ một còn có Thẩm Túy Đình Đường Hiếu Hiền bọn hắn ngồi một bàn, Trần Thu Vân cùng Đường Nguyện ngay tại trong phòng bếp chấp nhận lấy ăn, đều bắt đầu ăn. Đường Nguyện đột nhiên hỏi, mẹ, Nhạc Nhạc đi nơi nào? Trần Thu Vân còn tưởng rằng nàng tại nhà chính trên mặt bàn ăn, đi đến nhà chính nhìn thoáng qua, không có phát hiện, liền nói với Đường Chiết, "A Chiết, Nhạc Nhạc đâu? Ngươi có thấy hay không?" Đường Chiết nói, "Ta còn tưởng rằng cùng với các ngươi." Thẩm Thúy Đình nói, "Mới vừa rồi còn gặp nàng tại giai xôi theo bên trên." Đường Chiết bận bịu buông xuống bát, đi tới cửa bên ngoài đi tìm, lại không nhìn thấy, kêu vài tiếng, cũng không có người đáp ứng, còn tưởng rằng đi theo Ngô Liên Tâm về nhà, liền chuẩn bị trở về phòng, lại nghe thấy kho củi bên trong có tiếng nức nở, bận bịu quá khứ xem xét, chỉ gặp Đường Nhạc cuộn rút thành một đoàn, hai tay ôm đầu gối, đem đầu thật sâu chôn ở giữa hai chân. Đường Chiết đi đến bên người nàng, giang mạnh hạ thân, nhỏ giọng hỏi, "Nhạc Nhạc, thế nào?" Đường Nhạc nghe được Đường Chiết thanh âm, bận bịu ngẩng đầu lên, lau một cái nước mắt, "Ca, thật xin lỗi, đều là ta cùng tỷ tỷ không tốt." Đường Chiết vỗ nhẹ nhẹ lấy lưng của nàng, nhỏ giọng nói ra, "Chuyện không liên quan tới ngươi. Ca, ta muốn về nhà." "Về nhà? Nơi này cũng là nhà của ngươi nha." "Nhưng, thế nhưng là, ta không mặt mũi tại ở tại nhà ngươi." Đường Nhạc nước mắt căn bản là ngăn không được, trong ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng. Đường Chiết an ủi, "Nhạc Nhạc, ngươi không nên nghĩ nhiều, bây giờ đi về, không thiếu được mẹ ngươi cùng ca của ngươi lại muốn bắt ngươi xuất khí, ngươi liền thanh thản ổn định ở chỗ này, chờ tỷ ngươi trong thành ổn định lại về sau, đến lúc đó cũng có thể đi trong thành đi theo tỷ tỷ cùng một chỗ." Nghe được Đường Chiết nói như vậy, trong ánh mắt của nàng lại có quang nói ra, "Thật sao? Thế nhưng là, thì ta trong thành cũng không có phòng ở." Đường Chiết nói ra, "Những này đều không phải là ngươi cân nhắc sự tình, trước đi ăn cơm đi." Đường Nhạc từ dưới đất đứng lên, cùng sau lưng Đường Chiết vào trong nhà, Trần Thu Vân bận bịu cho nàng xới cơm, "Nhạc Nhạc, nhanh lên ăn." Đường Nguyên cũng nói, "Nhạc Nhạc, không muốn khó qua, lại không làm chuyện của ngươi." Gặp nhị thúc một nhà đều tại tự an ủi mình, nghĩ đến mẫu thân cùng ca ca lại là một loại khác thái độ, tâm tình càng thêm khổ sở. Phía ngoài Đường Tự Lập cùng Thẩm Thúy Đình đã bọn hắn chính uống đến lên hưng, Đường Hiếu Hiền dứt khoát gọi Đường Chiết đem giả rượu bình từ trong nhà ông ra, một người đổ một chén lớn. Vương Đường cười nói, "Uống như vậy xuống dưới, ngày mai đường sống đều làm không được." Đường Tự Lập cũng cười nói, "Vậy thì thật là tốt, có thể nghỉ ngơi một ngày." Thân Đằng Phi nói, "Chúng ta còn vội vàng nhanh làm xong, dễ uống Đường Chiết huynh đệ rượu mừng đâu." Thẩm Thúy Đình ho nhất thanh, nói ra, "Đời ta cao hứng nhất sự tình chính là Tiểu Nguyệt bị Đường Chiết cho coi trọng, hoa nhi này từ nhỏ mặc dù giống cha hắn giống nhau là cái trung thực bá ba, một lớn lên liền lớn lên, hoàn toàn biến thành người khác, mà lại làm lên sự tình đến, không so với chúng ta những lao gia hỏa này chênh lệch." Chương 195, sớm tôi muốn vượt qua ngươi. Chương 195, sớm tôi muốn vượt qua ngươi. Đường Hiếu Hiền cũng nói, "Đúng đấy, Đường Chiết hoa nhi này, thay đổi bất thường, tương lai rất có tiền đồ." Thẩm Thúy Đình hít nhất thanh, giơ chén nói với Đường Tự Lập, "Tự Lập, ta chính là lo lắng, sợ ta thành phần ảnh hưởng tới Đường Chiết." Đường Chiết bộ nói, "Túy Đình thúc, ngươi nói cái gì đó, thành phần không thành phần, ta căn bản cũng không quan tâm, liền xem như ngày nào muốn bị phê bình đấu, ta cũng tuyệt đối không có hai lời." Lúc đầu nhẹ nhõm không khí, bị Thẩm Thúy Đình lại cho làm cho trầm mượn. Hôm nay uống rượu rất tận hứng, một vò 10 cân rượu, quả thực là uống đi hơn phân nửa. Vương Đường đi cửa thời điểm, đều là Thân Đằng Phi bị hắn đi. Thẩm Thúy Đình cũng uống không ít, chưa hề không thích nói chuyện hắn, nói cũng nhiều hơn, bất quá Đường Chiết vẫn có thể nhìn ra được, hắn là tại hết sức chịu đựng, rất nhiều lời chỉ nói một hai cái chữ liền không lại nói. Đợi mọi người đều đi, Đường Chiết nhìn xem đứng cũng không đứng Thẩm Thúy Đình, đành phải cầm đèn tin, đem hắn đưa trở về, kỳ thật Thẩm Thúy Đình rất gầy, ngay cả 100 cân cũng chưa tới, Đường Chiết một người dễ dàng là có thể đem hắn kẹp lấy đi. Vừa vào cửa, An Tú cần bận bịu tới giúp đỡ đỡ, miệng bên trong hỏi, "Tiểu Đường, đây là thế nào? Làm sao uống nhiều như vậy?" Đường Chiết trả lời, "Thẩm, hôm nay cao hứng, thúc cùng cha ta còn có Vương sư phó bọn hắn rộng uống mấy chén." Thẩm Nguyệt bận bịu đi phòng bếp đỉnh bình bên trong múc đến nước nóng cho Thẩm Thúy Đình rửa mặt, An Tú cần nói, "Thật là, lại cao hứng cũng không thể uống nhiều như vậy nha, ngươi thân thể này như thế đơn bạc, nếu là uống xảy ra chuyện gì đến nhưng làm sao được?" Thẩm Thúy Đình cười lấy nói ra, "Thân thể của ta, biết, đạo, nửa cân, 8 lượng còn là có thể uống đến hạ." An Tú cần tức giận nói, "Vâng, đem ngươi ngâm rượu trong bạc đều phải đi." Thẩm Thúy Đình còn nói, "Đường, chết là cái không tệ nữ, con rể, Tiểu Nguyệt, Nguyệt, sau này ngươi gả cho hắn sẽ không chịu khổ." Thẩm Nguyệt chính đang cho hắn lau mặt, vội nói, "Cha, ngươi uống nhiều quá, ít nói vài lời đi." Thẩm Dương cũng từ giữa phòng ra, nhìn thấy Thẩm Thúy Đình say đến không còn hình dáng, nói, "Mẹ, cha trước kia đều không thế nào uống rượu, hôm nay làm sao uống nhiều như vậy?" Đường Chiết lại đem nguyên nhân nói một lần, An Tú cần hỏi, "Ngươi bá mẹ làm sao không nói lý lẽ như vậy, loại chuyện này nếu là rơi tới nhà người khác, cao hứng còn không kịp đâu." Nàng chính là loại kia không nói lý người. Thẩm Dương nói, "Ta hôm nay mới hiểu ngươi tại sao muốn đem phòng ở tu đến quả đảo bãi đi, cùng người như vậy ở đến tới gần, sống đều muốn sống ít đi mấy năm." Đường Chiết cười nói, "Chủ yếu là ta cảm thấy quả đảo bãi nơi đó không tệ." Gặp Thẩm Nguyệt đem Thẩm Thúy Đình mặt rửa sạch, An Tú cần nói với Thẩm Dương, "Lớn Dương, đem cha ngươi đỡ lên giường nghỉ ngơi." Thẩm Dương lên tiếng, Đường Chiết nói, "Ta và ngươi cùng một chỗ đi." Đem Thẩm Thúy Đình thu xếp tốt về sau, Thẩm Nguyệt một giọng nói tạ ơn, Đường Chiết cười nói, "Làm sao cùng ta còn khách khí như vậy nha?" Thẩm Nguyệt nói, "Ngươi là cho cha ta uống thuốc mê đi, bằng không làm sao say thành dạng này còn tại nói ngươi lời hữu ích." Thẩm Dương nói, "Chỉ có thể nói rõ Đường Chiết là thật sự không tệ, cha không có nhìn lầm người." Đường Chiết nói, "Lão cán, ngày mai ngươi có chuyện làm sao?" Thẩm Dương lắc đầu, nói ra, "Thế nào, ngươi lại muốn lên núi nha?" Đường Chiết nhẹ gật đầu, "Đúng nha, nhị cậu bị thân hồng binh đả thương, tạm thời không thể ra cửa, ngày mai ta muốn đi áo choàng bên kia núi thử thời vận." Thẩm Dương bội nói, "Tốt lắm, ta đã sớm nghĩ cùng đi với ngươi thử một chút." Đường Chiết nói, "Vậy được, ngươi sớm nghỉ ngơi một chút, ngày mai chúng ta trước kia xuất phát." Về đến nhà, phụ thân đã nghỉ ngơi, chỉ có Trần Thu Vân còn có Đường Nguyện cùng với Đường Nhạc dọn đẹp. Đường Chết bảo ngày mai mình trước kia còn có chuyện, liền đem muốn đi trên núi dùng đồ vật đều chứa ở cái gùi bên trong, lại đến sân viện bên trên đá mài đao bên cạnh thanh đao mài đến nhanh chóng về sau, mới trở về phòng đi ngủ. Chờ hắn vừa rời giường, Thẩm Dương liền đã đánh lấy sáng hoa bản thảo tới. Trần Thu Vân đem đêm qua còn lại đồ ăn đều đặt ở trong nồi, hai người nếm qua về sau, Đường Chết lại cầm mấy cái khoai lang đặt ở cái gùi bên trong, liền cùng Thẩm Dương cùng đi ra cửa. So với đi một chuyến trong thành, áo choàng núi một cái vừa đi vừa về càng thêm chậm, trong núi đem phòng lọng tất kỹ về sau, trở về đã là buổi chiều. Đường Chết bọn hắn vừa vào nhà, Đường Biện Triều cùng Đường Lão Tam sau đó liền theo sau. Đường Chết hỏi: "Tam ca, các ngươi hôm nay có rảnh nhà?" Đường Lão Tam nói: "Ngươi biết ta, Diêu Tam dùng bom nổ một đầu nặng hơn 200 cân lợn rừng." Đường Chết lắc đầu: "Ta cùng Lớn Dương Cương vừa tới nhà đâu, hắn vận khí không tệ nha." Đường Biện Triều nói: "Đúng đấy, cái kia cẩu Nhật vận khí thật tốt, nghe nói đầu kia lợn rừng hạ giang si, hàm dưới, cùng miệng vỏ bọc đều bị nổ bay, chạy loạn khắp nơi, còn đem Diêu Tam cho đỉnh một té ngã." Thẩm Dương ồ một tiếng: "Diêu Tam thụ thương rồi." Đường Biện Triều khoát tay chặn lại nói: "Không có, chỉ là đem hắn đỉnh ngã nhào một cái." Về sau hai người bọn họ ra tể đuổi hơn nửa ngày, còn có Diêu gia loan những người kia cùng một chỗ giúp đỡ truy, ta cùng Lao Tam ở chỗ này lính bên trên nhìn thấy, cái kia cẩu Nhật lợn rừng quá lợi hại, bọn hắn mười mấy người quả thực là không tới gần được. Đường Lao Tam nói: "Ngươi lần trước lập tức giết hai đầu lợn rừng, những cái kia chủ nhiệm lớp tử bội phục ngươi cực kỳ, nguyên lai lợn rừng hòa ra heo thật đúng là không giống." Đường Viện Triều vốn chính là mổ heo, nói: "Không phải tuổi ngữ bức, nếu là 200 cân trở xuống heo nhà, ta một người liền đem nó giết, loại kia 200 cân lợn rừng, ta như vậy 4-5 người cũng không dám tới gần." Đường Lao Tam còn nói: "Bất quá kia lợn rừng cũng là mắt mù, thế mà rớt xuống Diêu gia loan cái kia điều trong hố đi, ngươi nói nó có phải hay không đáng chết nhà?" Đường Chết nói: "Đánh tới liền đánh tới thôi, cùng ta có quan hệ gì?" Đường Lao Tam nói: "Ngươi không biết Diêu Tam cái kia sắc mặt, nổ con lợn này, đem đầu heo cùng nhân vật chính lấy ra nấu, lúc này bọn hắn ngay tại ăn đâu, sau đó liền khoác lác lang lang, nói ngươi cũng không có cái gì ghê gớm, hắn chỉ lúc trước không yêu xuất thủ, hiện tại vừa ra tay, tùy tiện liền có thể lấy được con lợn này, sớm tôi muốn vượt qua ngươi." Đường Chết cười nói: "Các ngươi đến chính là cùng ta nói cái này nha." Đường Viện Triều nói: "Cái này còn không làm giận nha. Hắn chỉ là đạp cước chó, nhiều người như vậy mới lấy tới một con lợn, vẫn là chính nó rơi điều trong hố, nào có một mình ngươi một ngày chém giết hai đầu heo lợi hại như vậy." Đường Lao Tam cũng nói: "Ta chính là không thể gặp cái kia loại dáng vẻ tiểu nhân đắc chí, đồ chó hoang, hôm nay tuy đỉnh thúc nhà chó còn đi giúp bọn hắn đuổi đường ngày, ngay cả một cân thịt đều không nỡ đưa." Đường Viện Triều cũng nói: "Về sau hai chúng ta còn đi hỗ trợ đuổi đâu, muốn không phải chúng ta từ phía dưới đi, kia lợn rừng cũng sẽ không rơi điều trong hố, đội vàng đều không cần chúng ta rút." Đường Chết xem như đã hiểu, hai người kia hoàn toàn liền là bởi vì chính mình cũng đi hỗ trợ lên núi săn bắn đến kết quả không có rơi xuống cái tốt, muốn tìm Đường Chết ra mà tới. Chương 196, thằng lùn phụ nhân vượt cánh cửa. Chương 196, thằng lùn phụ nhân vượt cánh cửa. Đường Biện Triều cùng Đường Lao Tam miệng ra đều nói khô rồi, Đường Chết ngoại trừ ân vài tiếng, chính là bất vi sở động. Thẩm Dương cười nói: "Hai người các ngươi bản tính còn đánh cho văng nha, biết rất rõ ràng Đường Chết cùng Diêu gia không hợp nhau, còn muốn để hắn đi giúp các ngươi ra mặt." Đường Lao Tam nói: "Chúng ta chính là không quen nhìn cái kia một bộ dáng vẻ tiểu nhân đắc chí, nói lời quá khinh người. Cái gì gọi là sớm tối muốn vượt qua ngươi nha, ta nhìn hắn đời này cũng không muốn vượt qua ngươi." Đường Viện Triều cũng nói: "Đúng đấy, muốn nói ăn thịt, chúng ta tại nhà ngươi nhưng không có ăn ít, cái nào sẽ muốn thịt của hắn, chính là cái kia bức bộ dáng quá làm cho người ta tức giận, còn muốn vượt qua ngươi, ta nhìn hắn chính là thằng lùn phụ nhân vượt cánh cửa, khoản bức miệng, nói mạnh miệng." Đường Chết nói: "Bất kể như thế nào, hắn lấy được một đầu lợn rừng, người trên nhà khoản miệng." Hai người gặp Đường Chết không lên bộ, cũng không lại nói cái gì, không bao lâu, Đường Tự Lập cùng Thân Đằng Phi bọn hắn đều việc vụn trở về, lên tiếng chào. Thân Đằng Phi hỏi: "Hai người các ngươi hôm nay rảnh rỗi nha?" Hai người lại đem Diêu Tam nổ đến lợn rừng sự tình nói một lần, nói xong lời cuối cùng, hận không thể để đầu kia lợn rừng xuống lại. Thân Đằng Phi cười nói: "Diêu Tam vẫn là có hai loan đao nha, thật nổ đến." Đường Viện Triều khoa tay nói: "Đồ chó hoang miệng vỏ bọc đều nổ bẻ cầu." Đường Lao Tam nói với Đường Chết: "Đường Chết huynh đệ, ngươi ngày nào muốn đi huyện thành?" Đường Chết hỏi: "Ta cũng không quá chắc chắn, nếu là làm cho đến lâm sản liền đi một chuyến, không có chuyện gì thì không đi được, dù sao vô sự ra đường nhỏ rủi ro nha." Đường Lao Tam cười hắc hắc nói: "Liền là nghị xin ngươi giúp một chuyện, nếu là đi trong thành lời nói, hỗ trợ mua chút lưu hình thuốc nổ trở về." Thẩm Dương nói ra: "Công xã cũng có bán nhà, nơi này đi công xã, vừa đi vừa về một cái thật sớm là đủ rồi." Đường Lao Tam nói: "Ta nay cùng Biện Triều liền đi đến đâu, công xã chỉ có hát hỏa dược." Thân Đằng Phi nói: "Ngươi không phải là cũng nghĩ làm bom à?" Đường Lao Tam nhẹ gật đầu: "Ngươi nhìn Diêu Tam loại kia mặt hàng đều có thể làm được, ta không tin còn không bằng hắn một cái lao ma tước." Thân Đằng Phi vội vàng khuyên nhủ: "Ngươi đổ chó hoang sọ não bên trong là nghĩ cái gì à, đồ chơi kia hơi không chú ý liền nổ. Chỉ riêng chúng ta công xã những năm này bởi vì làm bom tổn thương chết không hạ 10 người rồi, ngươi là không muốn sống nữa à?" Đường Lao Tam nói: "Đây không phải sợ nghèo à? Hiện tại thổ địa cũng chịu trách nhiệm cho đến khi xong đến hộ, tiểu đội chúng ta 4-50 gia đình, mới 3 đầu trâu, mấy ngày nữa liền muốn cả ưng ruộng, không có trâu, cầm quốc đào nhà. Ra liền cái kia phá điều kiện, ngay cả cái heo em bé cũng mua không nổi, càng không nói mua trâu rồi." Đường Chết rốt cuộc minh bạch hai người bọn họ vì cái gì vội vã như vậy, nói ra: "Tam ca, tâm tình của ngươi ta cũng có thể hiểu được, nhà chúng ta cùng Thẩm Dương nhà đều là trâu nước lớn. Năm nay lật ruộng liền đem liền một chút, chờ ngày mùa thu hoạch, bán một chút lương thực về sau liền có tiền, lại đi khác đại đội mua một con trâu đến không phải tốt, cần gì phải làm loại chuyện nguy hiểm này đâu. Đường Tự Lập cũng khuyên nhủ, lão tam, hoa hoa còn nhỏ, ngươi làm những này vô thiên vô pháp sự tình, vạn nhất có chuyện bất trắc, ngươi bảo bọn hắn tam nương mâu sống thế nào? Đường lão tam thở dài, ta đây không phải cũng không có cách nào nhà, thải hà suốt ngày miệng liền không có ngừng qua, đi đến là không có tiền đồ, đi xuống là đồ bỏ đi, ai, thật sự là làm giận, có đôi khi đều hoài niệm đại tập thể sinh hoạt, đến ít một ngày không cần vì những này dụng cụ quan tâm. Chính cho chuyện, Trần Thu Vân tại phòng bếp nói ra, ăn cơm. Đường lão tam cùng Đường Viện Triều chuẩn bị đi, Đường Tự Lập nói ra, cơm biết rõ hơn, ăn lại trở về đi. Đường Viện Triều nói, kia làm sao có ý tứ đâu. Đường Tự Lập nói, chính là thêm hai đôi đua sự tỉnh, nhanh ngồi xuống. Không bao lâu đồ ăn đều lên bàn, Đường Chết lại đem bình rượu ôm ra, một người trong chén đổ một điểm. Trần Thu Vân bưng bắt nói, ta nghe các ngươi nói Diêu gia đánh một đầu lớn lợn rừng nha. Đường Viện Triều kẹp một ngụm đồ ăn đến miệng bên trong, nói, cũng không phải rất lớn, nhìn ra liền gần 200 cân. Đường Lao Tam còn nói, nghe nói Ma Hoàng lĩnh nơi đó lợn rừng dê rừng đều nhiều, còn có nhân hùng, nếu có thể làm đến một trương da gấu, lại thêm tay gấu, tùy tiện cũng có thể đổi một con trâu. Hắn tâm tâm niệm niệm chính là quên không được mua trâu sự tình. Đường Chết nói, Ma Hoàng lĩnh không giống các ngươi nghĩ đơn giản như vậy, dù sao cũng là chúng ta cùng thủy cùng sông huyện chỗ giao giới, ngoại trừ chúng ta công xã, còn có vườn trà công xã, thậm chí sông huyện có hai cái đại đội người cũng thường xuyên đến trên núi đi săn, những cái kia miêu miêu đã sớm học tinh, người bình thường rất khó khiến cho đến. Đường Viện Triều nói, ta trước mấy ngày tại vườn hoa đại đội đi, nghe bọn hắn nói có cái gọi tiến về phía trước tại Ma Hoàng lĩnh kem chút bị lợn rừng tan chết, vẫn là chúng ta đại đội hai người trẻ tuổi cứu được, cuối cùng còn đem đầu kia hơn 400 cân lợn rừng cũng giết chết, bất quá cứu được người, ngay cả lợn rừng đều không có mớn, nghe bọn hắn nói tướng mạo, tựa như là ngươi cùng nhị cậu, đúng hay không? Đường Chết chỉ là khẽ gật đầu. Đường Viện Triều vỗ đùi nói ra, ngươi biết đầu kia lợn rừng bọn hắn cầm đi bán bao nhiêu tiền à? Tiến về phía trước nhà bọn hắn mời người mang lên công xã đi, bao trừ bán 250 khối đâu, ngươi cũng thật sự là bỏ được. Đường Tự Lập bọn hắn đều là lần đầu tiên nghe nói, có chút không hiểu nhìn về phía Đường Chết. Đường Chết nói, tiến về phía trước là nhị cậu cứu cứu, lúc đầu đầu kia heo chính là người ta đánh cho chỉ còn lại nửa cái mạng, lại nói người ta đánh đầu kia lợn rừng, mấy con chó mệnh đều ném đi đâu. Đường Lao Tam nói, nhị cậu cứu cứu, mấy chục năm không có đi qua thân thích, chỉ sợ ngay cả chính hắn đều không nhận ra nhị cậu đi, bằng không cũng không có khả năng ngay cả danh tự cũng không biết, thật sự là đáng tiếc, Bạch Bạch đưa xong một con trâu. Đường Tự Lập nói, a chết chuyện này làm rất đúng, bất kể có phải hay không là nhị cậu cứu cứu, dù sao người ta kém chút ngay cả mệnh cũng không có, chúng ta không thể lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Thân Đằng Phi cũng gật đầu nói, nhị cậu hai chị em bọn hắn, đời này đều trôi qua khổ, hướng ra cũng vậy, cô nương chết rồi, môn thân này liền ngạnh sinh sinh đoạn mất, ai. Đường Tự Lập nói, còn không phải là bởi vì dạy thực thúc vậy được phân vấn đề, người ta cũng là sợ liên lụy. Nói đến đây, con mắt hướng Thẩm Dương bên kia nhìn một chút, sợ hắn ngại cảm. Thẩm Dương thì chỉ lo ăn cơm, cũng không có để ở trong lòng. Đường Chết nói, cha, thành phần vấn đề này, sớm tối đều sẽ giải quyết, ngươi nhìn từ khi Đằng Phi ca cùng Hiếu Hiền thúc bọn hắn làm cán bộ đến nay, chúng ta đại đội lâu như vậy còn không có công khai xử lý tội lỗi của ai. Thân Đằng Phi cười nói, cái này cũng là nhìn phía trên hưng gió, phía trên không có đặc biệt yêu cầu khác, ai sẽ đi làm chuyện như vậy. Dù sao kia là cái nút tôn thủ. Đường Tự Lập thở dài một hơi, nếu là hắn bá cha lúc ấy có thể như vậy nghĩ liền tốt. Trần Thu Vân lườm hắn một cái, nhanh ăn cơm của ngươi đi. Sau bữa ăn, Đường Tự Lập lại lấy thuốc lá ra tán, mọi người dứt khoát cũng không có gấp gáp lấy trở về, thời tiết cũng ấm áp lên, an vị tại bên trong sân viện hút thuốc, bày lên nói chuyện. Đột nhiên, vang một tiếng giống tiếng sấm đồng dạng tiếng vang từ Diêu gia loan phương hướng truyền đến, đám người hướng bên kia nhìn lên, liền thấy một chuỗi ánh lửa hướng bầu trời phóng đi, sau đó liền một trận kêu trời trách đất thanh âm. Chương 197, ngoa cầu, chết. Chương 197, ngoa cầu, chết. Thân Đằng Phi lập tức nhảy dựng lên, hỏng, Diêu gia loan bên kia xảy ra chuyện rồi. Thẩm Dương nói, giống như là đạn pháo thanh âm, dân binh ngay cả lại không tại Diêu gia loan, lại nói dân binh ngay cả ngoại trừ mấy đầu thương, cũng không có đạn pháo nhà. Thân Đằng Phi quát, con chó xiết, khẳng định là Diêu Tam bom nổ. Nghe nói như thế, Đường Lao Tam cùng Đường Biện Triều lập tức liền sợ choáng váng, mới vừa rồi còn vẫn muốn tự mình làm bom, không nghĩ tới uy lực như thế lớn. Trời đã tối hẳn xuống tới, Thân Đằng Phi cũng không đoái hoài tới trời tối, sờ lấy hắc liền hướng Đường Hiếu Hiền nhà chạy tới, một bên chạy một bên hô hào Đường Hiếu Hiền danh tự. Đường Tự Lập lúc này cũng không lo được cùng Diêu gia có phải hay không có thủ, đều là một cái đội sản xuất, cho dù là gấp cái gì đều không thể rút, góp cái nhân chẳng cũng coi là quê nhà ở giữa phân tỉnh, bận bịu đi trong phòng cầm đèn tin ra, cùng Đường Viện Triều bọn hắn cùng một chỗ hướng Diêu gia loan tiền đến. Thẩm Dương gặp bọn họ đều đi, hỏi Đường Chiết, ngươi có muốn hay không đi xem một chút? Đường Chiết nghĩ nghĩ, gật đầu nói, đi, đi xem một chút. Nói xong cũng đi trong phòng cầm đèn tin hướng Diêu gia loan tiền đến. Không có đi bao xa, liền thấy Đường Hiếu Hiển cùng Thân Đằng Phi từ một con đường khác bên trên đi tới, bốn người hợp thành một đường, chậm rãi từng bước tại đêm tối trên đường nhỏ đi tới. Không đến bao lâu đã đến Diêu gia loan, Diêu Tam nhà là tại trại ở giữa, bởi vì hôm nay làm một đầu lợn rừng, đem tốt thịt đều cầm đi bán, chỉ để lại đầu heo nhân vật chính còn có nội tạng. Nhà hắn sân viện bên trên dùng tảng đá lâm thời xây hai cái lò, nội tạng làm một nồi lớn, thịt sao một nồi lớn, phàm là Diêu gia loan hôm nay hỗ trợ tham dự đuổi theo lợn rừng người, bao quát trong nhà nam nữ già trẻ, trong nhà có gạo mang theo chút gạo, không có gạo liền mang theo điểm khoai lang khoai tây, đều tới Diêu Tam nhà, tính được toàn bộ Diêu gia loan người đều tham gia tiến đến. Muốn ăn một bữa thịt, vậy nhưng thực sự nhìn năm nhìn nguyện mới được. Diêu Tam sân viện bên trên, hai cái nồi đã đổ nhào, tính cả cái bàn băng ghế đều ngã trái ngã phải, ba gian một phòng, một đầu nóc phòng đều bị tạt bay, mảnh ngói tứ tán bay thấp, còn có mấy người trên đầu còn chảy máu, chắc là mảnh ngói bay thấp lúc này vào. Nhà bằng gỗ bị tạt mở, lại đốt lên, bất quá cũng may nhiều người, thế lửa đã dập tắt, nhưng này chút nam lao lực còn tại gầy đẩy lấy đã nổ ngược lại gỗ, giống như ở bên trong tìm kiếm lấy đồ vật. Đường Hiếu Hiền vừa đến, liền giữ chặt một nữ nhân hỏi, chuyện gì xảy ra? Người kia thấy là Đường Hiếu Hiền cùng thân Đằng Phi tới, vội vàng nói, Đường đội trưởng, thân văn thư, các ngươi đã tới liền tốt nhà, Diêu Tam làm bom nổ, quá tối người, ngươi nhìn, nóc phòng đều nổ bay. Đường Hiếu Hiền nói, ta thấy được, bọn hắn chính ở chỗ này lật cái gì? Người kia nói, nay trời lúc chiều, Diêu Dũng Quân đi đem hắn đẩy đường, tiểu cô mẹ, một nhà mời đến ăn thịt, không nghĩ tới hắn, cái kia người anh em, chính là cái kia gọi Vạn Long Ngọn, ngươi biết ta, năm nay mới 8 tuổi, ăn cơm xong hắn chỉ có một người đi trong phòng lục đồ, ta đoán chính là hắn đồ chó hoang đem giả bom cái dương kia đụng phải, mới lập tức bạo tạc, quả thực là đem chúng ta hồn đều hắt ném đi. Đường Hiếu Hiền bội hỏi, kia Vạn Long tiêu đâu? Cái kia còn có tốt thiện hay sao? Hiện tại mọi người ngay tại tìm đâu? Đường Hiếu Hiền nghe nói có người bị tạc, cũng không lo được lại cùng kia nữ nhân nói chuyện, vội hướng về hiện trường phóng đi. Diêu lão nga ngồi tại một đống trên gỗ, mà nha em bé nha khóc, trên hai cánh tay tất cả đều là bị gỗ mục vạch phá lỗ hổng, chồng của nàng Vạn Tông Dân đang cố gắng quất lấy ngã xuống gỗ. Diêu Tam giống con bị xương đánh gà trống, ngồi liệt tại sân viện trên mặt đất bên trên, miệng bên trong một lén nói thầm lấy, xong, tất cả đều xong đời, ta rồng tiêu nha, xong đời. Đường Hiếu Hiền đi đến Diêu Tam trước mặt, hỏi, Diêu Tam, nhà của ngươi còn có bao nhiêu bom? Diêu Tam ngơ ngác nhìn một chút Đường Hiếu Hiền, khóc lấy nói ra, còn có 33 cái không có lấy đi trên núi, xong đời, toàn xong đời. Đường Hiếu Hiền vỗ đùi, ngươi đổ chó hoang, thật sự là không biết được nói thế nào ngươi mới tốt, 33 cái, 5-6 cân thuốc nổ đầu, đây không phải là tương đương với một viên đạn tháo. Thân Đằng Phi ở một bên nói, đội trưởng, cứu người quan trọng. Đường Hiếu Hiền cũng không lo được xen vào nữa Diêu Tam, đội vàng chạy tới phòng ở nơi đó hỗ trợ quất lấy gỗ. Đường Chết cùng Thẩm Dương liếc nhìn nhau, Thẩm Dương nói, thật sự là đủ xui xẻo, xảy ra chuyện lớn như vậy. Không đầy một lát, liền nghe có người nói, chậm một chút, ta nhìn thấy tay của hắn. Tất cả mọi người hướng nơi đó nhìn, Đường Hiếu Hiền cùng Đường Tự Lập một cây đèn tin hướng cái chỗ kia vừa chiếu, người kia ba kêu to một tiếng, nhưng sau đó xoay người chạy đến một bên càng không ngừng nôn mửa. Một người khác nói, thiên gia nha, cũng chỉ có một đầu tay ở chỗ này. Nghe nói như thế, Diêu lão nga a một tiếng, vừa đứng người lên nàng, một đầu liền ngã chồng vào xuống, Diêu Dao bận bịu đem nàng đỡ lấy, miệng bên trong hô hào, đẩy đường, đẩy đường. Cũng may nhiều người, 30-40 cái lao lực cùng một chỗ thăm dự, không đến bao lâu, trong phòng gỗ liền bị làm ra, lại không nhìn thấy tiểu hải tử, tại Đường Hiếu Hiền đèn tin ánh sáng chiếu xuống. Lúc này có mắt nhọn mới phát hiện, kia Vạn Long Tiêu đã bị tạc thành vô số khối. Thân Đằng Phi kêu lên, nhanh đi tìm hai cái ki hốt giáp tới. Có nhân mã bên trên đem ki hốt giáp từ phía ngoài đoàn người đưa vào, người nhát gan lúc này đã lui đến xa xa, cách gần đó, cũng liền Đường Hiếu Hiển cùng Thân Đằng Phi mấy người bọn hắn. Không có đã lâu, Vạn Long Tiêu bị giả dạng làm hai cái ki hốt giáp, đầu cùng thân thể tại một cái ki hốt giáp bên trong, tay cùng chân tại một cái khác ki hốt giáp bên trong, mặc dù bị tạc đến thảm như vậy, cũng không có chết đi, bị người mang lên sân viện bên trên, miệng bên trong có máu chảy ra. Không bao lâu, hắn vậy mà bắt đầu nói chuyện, mẹ, mẹ, ta đau quá, nhanh đi giúp ta mời y sư. Diêu Dũng Quân vội vàng nói, ta đi mời Thẩm lão sư đến giúp hắn nhìn một chút. Một người giữ chặt hắn nhỏ giọng nói, ai, Dũng Quân, quên đi thôi, đều thành bộ dáng này, không thể cứu được. Diêu Dũng Quân một thanh mở ra tay của người kia, vớt một cái nước mắt, cầm sáng hoa bản thảo liền hướng Thẩm gia chạy tới. Mẹ, ta đau quá, ta cảm thấy ta còn có thể lại cứu giúp một chút. Vạn Long Tiêu thanh âm mặc dù nhỏ, nhưng là bản năng cầu sinh lại phi thường cường liệt. Diêu lão nga bị Vạn Long Ngọn thanh âm gọi tỉnh lại. Từ dai xuôi theo bên trên chạy đến sân biệt đến, miệng bên trong hô hào, Tiêu, con của ta nhà, con của ta. Đương nàng tách ra đám người nhìn thấy nguyên bản hảo hảo một người hiện tại biến thành hai ki hốt rất lúc, lập tức lại mới ngã trên mặt đất. Diêu Tam nhìn thấy Thẩm Dương tại, bận điệu lôi kéo tay của hắn nói, lớn Dương, ngươi mau cứu ta cháu trai, cầu ngươi mau cứu hắn. Thẩm Dương từ trước tới nay chưa từng gặp qua máu tanh như vậy chẳng cảnh, vốn chính là đi theo đường chết bên người cả gần nhìn, bị Diêu Tam kéo một chút tay, chỉ dọa đến hồn đều kém chút bay, run run một chút, mới nói, Diêu Tam thúc, ta sẽ không cứu người. Khi hốt rắc bên trong Vạn Long Tiêu vừa khóc vài tiếng, sau đó thanh âm càng ngày càng nhỏ, cuối cùng rốt cuộc bất động đạn. Đường Hiếu Hiền dùng một cây côn gỗ gậy một chút, thở dài, nói ra, ngoặc cầu, chết rồi. Chương 198, thần tiên đến cũng không làm nên chuyện gì. Chương 198, thần tiên đến cũng không làm nên chuyện gì. Vạn Tông Dân nghe được chết mất hai cái chữ, lập tức liền nhào tới, nhưng nhìn Vạn Long Tiêu chỉ còn lại nửa thân thể, trong lòng lại có chút sợ hãi, dù sao máu thịt be bét một đoàn, ở đây ngoại trừ đường chết bên ngoài, liền ngay cả đã từng đi lính Đường Hiếu Hiền cũng chưa từng gặp qua loại này thảm trạng. Hắn một té ngã nhào vào cách ki hốt rắc còn có khoảng nửa mét địa phương, hai tay phát run, kêu khóc, hoa hoa, ngươi chết được thật thê thảm nha. Đường Hiếu Hiền quên đủ, Tông Dân, người đều đã chết, ngươi khóc cũng là cái dạng này, không bằng sớm một chút mời hai người đem hắn ném đến ngựa xoáy gỗ đi. Dù sao Vạn Long Tiêu vẫn chưa tới 10 tuổi, loại này tiểu ba nhi chết rồi, tại Bát Gia Hiền cuối cùng kết cục chính là ngựa xoáy gỗ. Vạn Tông Dân co quắp ngồi ở chỗ đó, một mực lắc đầu, cái gì cũng không nói lời nào. Đường Hiếu Hiền lại nói với Diêu Tam, Tam ca, vấn đề này còn phải ngươi đến làm chủ. Diêu Tam lúc này cũng không có chủ ý, chỉ là càng không ngừng nói, lão thiên gia nhà, làm sao không cho ta đi chết nha. Lúc này, Diêu Dung Quân cũng đem Thẩm Thúy Đình mời đến, vừa đi vừa hô, đều nhường một chút, để Thẩm lão sư đến xem. Mọi người không khỏi đều lui về sau một bước, cho Thẩm Thúy Đình tránh ra đường tới. Thẩm Thúy Đình mượn đèn tin chỉ riêng vừa nhìn thấy trên đất hai kỳ hốt rác, giật nảy mình, này nha, là cái thứ gì? Lại tập trung nhìn vào, thật đúng là một người, chỉ là đã chia năm xẻ bảy. Hắn tức giận nói với Diêu Dũng Quân, Dũng Quân, ngươi đây không phải bắt ta nói đùa à? Ngươi đều tan thành từng mảnh, còn thế nào ý ý? Diêu Dũng Quân dậm chân nói, rõ ràng mới vừa rồi còn đang nói chuyện nha, hắn còn có thể lại cứu giúp một chút. Thẩm lão sư, chúng ta đều biết y thuật của ngươi cao minh, cầu ngươi mau cứu ta cháu trai tự à? Thẩm Thúy Đình lắc đầu, thở dài, thành bộ dáng này, liền xem như thần tiên đến cũng không làm nên chuyện gì. Diêu Dũng Quân chỉ kỳ hốt rác bên trong thân thể nói, ngươi liền sờ một cái xem, còn có hay không nhịp tim nha. Đường Hiếu Hiền lắc đầu nói, Dũng Quân, ngươi vừa mới đi hắn liền tắt thở, không thể cứu được. Diêu Dũng Quân hoa kêu nhất hành, nhìn về phía một bên đã sớm hoang mang lo sợ Diêu Tam, cha, ngoại hỏa cầu rồi. Thẩm Thúy Đình thở dài, các ngươi vẫn là thương lượng một chút hậu sự đi. Ban đêm không có đèn, ngoại trừ Đường Chết cùng Đường Tự Lập hai tay đèn tin bên ngoài, chính là Đường Hiếu Hiền còn mang theo một chi đèn tin. Đường Chết vốn chính là đến xem náo nhiệt, đã sớm đem đèn tin tắt đi. Diêu gia loan mấy năm nhân, đem từ trong phế tích kéo ra tới gỗ mục tài đặt ở bên trong sân viện chất thành một đống điểm lên, ánh lửa chiếu sáng hơn phân nửa sân viện. Diêu Tam một nhà cùng bạn tông dân vợ chồng đều hoàn toàn không có chủ ý, Đường Hiếu Hiền đành phải tìm đến Diêu gia niên kỷ tương đối lớn, bối phận tương đối cao Diêu Trường Phú gia thương lượng, Trường Phú bà bá, chuyện này vẫn là phải ngươi đến làm chủ mới được. Diêu Trường Phú hơn 70 tuổi, cầm trong tay một chi dài hơn 1 mét thuốc lá sợi cán, ngồi ở một bên trên ghế đầu chính, đồng khói miệng thả ở trong miệng, không đứng ở ba cạnh, thế nhưng là khói trong nồi sớm đã tắt, không có nửa điểm hỏa tinh. Gặp Đường Hiếu Hiền nói muốn hắn ra làm chủ, hắn chậm rãi nói ra, cái này Rồng Tiêu mặc dù là Diêu gia cháu trai, dù sao cũng là vạn gia người, đỉnh lấy vạn gia hương hỏa, muốn ta nói, vẫn là đến tông dân chính hắn nói một câu. Đường Hiếu Hiền gặp Diêu Trường Phú cũng đang từ chối, nói ra, Trường Phú bà bá, người cũng đã chết rồi, tông dân hiện tại cái dạng này, thương tâm cũng không kịp, chỗ nào còn có thể cầm được định chủ ý. Diêu Trường Phú đối không xa Diêu Tam hô, Tam Hoa, ngươi tới đây một chút. Diêu Tam kéo lấy bước chân nặng nề đi đến trước mặt hắn, Trường Phú thúc, lão nhân gia người nói thế nào? Diêu Trường Phú nói, sự tình không muốn phát sinh cũng phát sinh, kia hai kỳ hốt giác cứ như vậy đặt vào cũng không phải chuyện, ngươi liền coi hắn là cái báo ứng, đến đòi nợ quỷ, đem hắn bước đi. Diêu Tam nói, Trường Phú thúc, việc này ta còn phải cùng tông dân thương lượng một chút. Dứt lời lại qua bên kia đem bạn tông dân cho gọi đi qua. Vạn tông dân lập tức giống già mười mấy tuổi, chừng 30 tuổi người, ngắn ngủi mấy 10 phút nhìn qua lại giống hơn 50 tuổi, nguyên bản hôm nay vô cùng cao hứng đến anh em vợ nhà ăn thịt heo rừng, người một nhà ruột đã sớm bị thỉ, thật vất vả cải thiện một chút sinh hoạt, trong lòng đắc ý, căn bản cũng không có phát hiện bạn Long Tiêu vậy mà chạy vào trong nhà lục đồ. Gặp Diêu Trường Phú nói, Vạn tông dân túi lầu nói, Trường Phú thúc, vấn đề này ngươi an bài liền tốt. Diêu Trường Phú nói, vậy được, ta liền mạo xưng cái lớn, cho các ngươi làm một lần chủ, Tiện Cầu, Đại Nưu, các ngươi tới đây một chút. Diêu Tiện Cầu cùng Diêu Đại Nưu hai người đều hình dáng cao lớn thô kệch, nghe được Diêu Trường Phú để bọn hắn, vội vàng tới. Diêu Trường Phú nói, an bài hai người các ngươi điểm đường sống, đem kia hai kỳ hốt rác đòi nợ quỷ cầm đi ném đi đi. Mỗi cái tiểu đội đều có dạng này một hai người, tại chữa bệnh điều kiện không phát đạt niên đại, thường có nuôi không sống hoa hoa, chết hoa hoa chủ nhà theo quy củ là không thể đụng vào, chỉ có thể nắm người khác đi ném đi. Diêu gia loan chết yểu hoa hoa trên cơ bản đều là cho Tiện Cầu cùng Đại Nưu hai người bọn họ làm, ai bảo bọn hắn hai thành thật nhất đâu. Đại Nưu cười hắc hắc nói, Trường Phú công, cha ta nói cũng là bởi vì ta thường xuyên đụng những vật này mới cưới không được vợ, ta không làm. Tiện Cầu cũng nói, đúng đấy, lần trước ném đi một cái, mẹ ta mắng ta rất lâu, quả thực là không cho ta đụng phải, bằng không không cho ta vào nhà. Trường Phú thuốc lá cán trên mặt đất gõ, đều là một trại người, nhà ai không có cái đại sự nhỏ vụ. Đại Nưu nói, vậy sao ngươi không gọi Thu Hoa đi đâu? Hắn nhưng là nổi danh Diêu lớn mật. Diêu Thu Hoa là Diêu Trường Phú nhi tử, có ra có thất người là tối kỵ loại chuyện như vậy, gặp Diêu Đại Nưu đôi hắn, Diêu Trường Phú hừ một tiếng nói, các ngươi những người tuổi trẻ này, một điểm đảm đương đều không có, một có chút việc liền đẩy phân khắc lang hạ nham, ngươi đẩy ta, ta đẩy ngươi. Đại Nưu hắc hắc nói ra, Trường Phú công, ngươi cái này cứng rắn muốn gọi chúng ta đi, cũng cứ gọi bất đắc dĩ. Diêu Tiện Cầu nói, mẹ ta nói, lần sau lại làm loại chuyện này, muốn mời cái tiên sinh đến quét một chút, mời cái đạo sĩ tới làm một lần pháp, ít nhất phải muốn một cái nặng 3 cân đỏ gà trống mới được. Diêu Trường Phú nói với Diêu Tam, Tam Hoa, nhà các ngươi còn có hay không đỏ gà trống? Diêu Tam lắc đầu, Trường Phú thúc, ngươi cũng không phải không biết, nhà chúng ta liền 4 cái gà mái, căn bản cũng không có gà trống. Diêu Trường Phú nói, dạng này, 3 cân gà trống không có, hai người các ngươi đi, một cái nặng 5 cân đầu phương, đủ hai người các ngươi mời tiên sinh đến quét dọn. Lại nói với Diêu Tam, ngươi liền đem hôm nay kia lợn rừng no bụng sườn thịt cắt 2 cây đầu phương hạ tới cho bọn hắn. Diêu Tam lúc này chỉ có thể làm theo, không có lớn lên hoa hoa chết rồi, càng nhanh ra bên ngoài ném càng tốt, chúng chi vẫn là chết được thảm liệt như vậy, càng quan trọng hơn là hắn là một cái họ khác người. Đại Nưu cùng Tiện Cầu nghe, hiểu ý cười một tiếng, Đại Nưu vô vô ngực nói, được, chuyện này liền bao tại hai huynh đệ chúng ta trên thân. Tiện Cầu cũng nói, chúng ta lập tức liền đi làm. Nói xong cũng hướng kỳ hốt rác bên kia đi. Diêu lão nga lúc này đột nhiên nói, con của ta em bé không thể ném ngựa xoay ngố. Chương 199, Kim Bảo Trứng chương 199, Kim Bảo Trứng Đại Nưu cùng Tiện Cầu đang chuẩn bị đi bưng kỳ hốt rác, bị Diêu lão nga một tiếng này gọi lại, bọn hắn dừng bước, không hẹn mà cùng nhìn về phía Diêu lão nga. "Ca, giống tiêu chết được thảm như vậy, đừng bảo là quan tài những cái kia, ít nhất cũng phải mời cái thợ mộc tới làm cái hộp gỗ nhỏ mới được. Nghe được Diêu lão nga nói như vậy, ở đây người nhà họ Diêu đều ngẩng đầu nhìn về phía nàng. Diêu Trường Phú nhẹ nhẹ ho hai tiếng, nói: "Già Nga, ngươi cũng không phải nơi xa người tới, bản địa bản phương lớn lên, cái nào cái thời điểm đã nghe qua có loại thuyết pháp này?" Diêu lão nga hừ một tiếng: "Ta mặc kệ, dù sao người là chết tại anh ta nhà, không có muốn hắn một bộ quan tài cũng không tệ rồi. Ca, tẩu tẩu, đây chính là ngươi thân ngoại sinh." Diêu Tam còn không nói gì thêm, Dương Sương Sen liền nhảy dựng lên: "Chúng ta hảo tâm xin các ngươi đến ăn thịt còn xin sai." Diêu lão nga nói: "Tẩu tẩu, không thể nói như thế đi, các ngươi mời chúng ta đến ăn thịt là một chuyện, hiện tại rồng tiêu tại nhà ngươi chết rồi là một chuyện khác, nếu không phải anh ta đem những cái kia bom thả trong phòng, rồng tiêu sẽ xảy ra chuyện sao?" Dương Sương Sen chỉ vào cái mũi của nàng nói: "Diêu lão nga, ngươi nói lời này còn có hay không một điểm lương tâm, không có ca của ngươi làm những cái kia bom, ngươi ăn thịt, ăn trứng đều không có người cởi quần." Diêu lão nga cũng tới khí, trả lời: "Kia chiếu ngươi nói như vậy, nhà ta rồng tiêu liền không thể dạng này không minh bạch chết, sau phòng cho ngươi dự sẵn kia mộ phần quan tài nhất định phải lấy ra cho ta rồng tiêu dùng." Dương Sương ngó sen muốn cũng không bung món nợ của nàng: "Ngươi nghĩ cái dám ăn, đây chính là ta và ngươi ca tân tân khổ khổ mời người từ ma hoàng lĩnh bàn tới, liền nhà ngươi cái kia đoàn bệnh đòi nợ quỷ, chỉ xứng ném đến ngựa xoáy hố đi." Đối với hơi đã có tuổi người, gia đều sẽ dự sẵn chuẩn bị làm quan tài vật liệu gỗ, nhất là lên 5-60 tuổi người, trong nhà chuẩn bị những vật kia, thứ nhất là an tâm, một loại khác thuyết pháp là mang ý nghĩa trường thọ. Diêu lão nga bị Dương Sương Sen vừa nói như vậy, lập tức nổi trận lôi đình, tiến lên liền tóm lấy Dương Sương Sen tóc, miệng bên trong mắng: "Ngươi cái nát đồ đĩ, ta hôm nay liều mạng với ngươi." Diêu Tam ở một bên gấp đến độ thẳng dậm chân: "Ai nha, đây là muốn làm loại nào nha, các ngươi đây là muốn làm loại nào sao? Ngươi một nhà náo thành dạng này, tông dân, nhanh đi kéo một chút Già Nga." Vạn tông dân đang chuẩn bị tiến lên rồi, lại bị Diêu lão nga giống ở: "Vạn tông dân, ngươi cái này không có tiền đồ cầu vận, con của ngươi chết rồi, lao bà ngươi bị người đánh, ngươi ngay cả cái giấm cũng không dám thả." Diêu Giao liền vội vàng tiến lên ôm lấy Diêu lão nga: "Đời đường, mẹ, các ngươi không nên động thủ." Diêu lão nga bị Diêu Giao ôm lấy, lập tức liền rơi hạ phòng, bị Dương Sương Sen trái lại bắt lấy tóc của mình, còn ở trên mặt bắt mấy cái, lập tức liền ra mấy đạo vết máu, người sáng suốt đều có thể nhìn ra, Diêu Giao đây là tại kéo sai lầm đỡ, lúc trước ăn thịt người một đồng lớn, thật đến lúc này, lại không ai nguyện ý lên trước can ngăn, dù sao người ta là thân cô. "Ngươi buông ra, đồ chó hoang Diêu Giao, hai người các ngươi nương mẫu đánh ta đúng hay không?" Diêu lão nga bị Dương Sương Sen bắt lại tóc, còn đem đầu của nàng hướng hông bên trong ép, nàng chỉ có thể lấy một loại rất kỳ quái tư thế cố gắng nắm tay đi lên rồi, liều mạng muốn tóm lấy Dương Sương Sen tóc. Diêu Trường Phú từ băng ghế đứng lên quên đủ: "Hai người các ngươi tỉ bội quả thực là không phân rõ trường hợp, lúc này còn đánh cái gì nữa nha?" Dương Sương Sen hai tay nắm lấy Diêu lão nga tóc một mực hạ thấp xuống, nhếch miệng lên, mắng: "Là cái này nát bức phụ nhân ra tay trước, sớm biết cầm cho chó ăn cũng không cho bọn hắn ăn, chó ăn còn hiểu được giao a cái đuôi, loại người này ăn miệng đều không có xoa, trở mặt liền không nhận người." Lúc này có mấy cái phụ nữ cũng tiến lên đây, ngạnh sinh sinh đem các nàng hai cho kéo ra, Dương Sương Sen phủi tay bên trên tóc, hừ một tiếng, hai tay chống nạnh, đứng tại giai xuôi theo bên trên. Diêu lão nga thì là đặt mông ngồi dưới đất, kêu khóc nói: "Lão thiên gia à, ngươi là muốn mệnh của ta à, Hoa Nhi à, ngươi mở to mắt nhìn xem, mẹ ngươi bị người khi dễ đến thật thê thảm nha." Vạn tông dân thấy các nàng bị người tách ra, mới đi đến Diêu lão nga bên người, nhỏ giọng nói: "Ta nói mẹ hắn, sự tình đều ra, ta cũng rất thương tâm, muốn không liền nghe Trường Phú bá bá à." Diêu lão nga lập tức nhảy dựng lên, chỉ vào cái mũi của hắn mắng: "Ngươi cái nát chó kê ba đầm, con của ngươi đều thành cái dạng kia, tám thành không phải trên người ngươi đến rơi xuống thịt, ngươi không đau lòng?" "Không được, hôm nay nhất định phải cho hắn ép một cái quan tài, bằng không liền để hắn một mực bày ở chỗ này." Vạn tông dân thở dài: "Ngươi trước không muốn ngày quyết người nhà, ca của ngươi cũng là một phen hảo tâm, ai nguyện ý cái dạng này đâu. Lại nói, nào có mấy tuổi và ai nhi lương quan tài, chuyến đi cũng sẽ bị người chê cười." Diêu lão nga cả giận nói: "Kia là người khác nhà, con trai nhà ta chính là không được đi." Dương Sương Sen ở một bên nói: "Nhà ngươi cái kia đoạn bệnh đòi nợ quỷ quả thực là cái kim bảo chứng." Diêu Tam gặp Dương Sương Sen còn tại lửa cháy đổ thêm dầu, không khỏi càng thêm tức giận, xông lên trước chính là hai thai chỉ riêng: "Nhà ngươi mẹ ép có thể hay không nhắm lại ngươi cái này nát bức miệng." Dương Sương Sen bị đánh hai thai quang liền xông Diêu Tam quát: "Diêu lão tam, ngươi người điên, ngươi đánh ta làm gì?" Diêu Tam tức giận nói: "Ngươi tiếp tục nhiều chuyện, liền lăn, lăn ra nhà ta đi." Dương Sương Sen trừng trong mắt nhìn xem Diêu Tam, hơn nửa ngày mới nói: "Tốt, ta cút thì cút, ngươi không nên hối hận." Nói xong giận đùng đùng liền trở về, còn không có bị tạc hủy một nửa khác đoạn trong phòng. Diêu Giao ở phía sau bên cạnh truy vừa kêu: "Mẹ, mẹ, đã trễ thế như vậy, ngươi muốn đi đi đâu nhà?" Dương Sương Sen trở lại trong phòng, hung hăng đóng cửa lại, chen vào then cửa liền nằm nghịch xuống giường, kéo qua chăn mền đến đem đầu che, cũng mặc kệ bên ngoài là không phải tranh cãi ngất trời. Chỉ có Diêu Giao còn thật sự cho rằng nàng tại thu dọn đồ đạc nghĩ rời nhà trốn đi, một mực gõ cửa hô hào. Dương Sương Sen bị làm cho tâm phiền, trong phòng quát: "Ngươi tại tấm mệnh nhà, một mực gõ gõ đập đập, không được cầm ý lao tử ngủ ngủ gần." Diêu Giao nghe, tâm mới thả lại trong bụng. Bên này Vạn Tông Dân cũng bị Diêu lão nga mắng không kiên nhẫn được nữa, quát: "Ngươi im miệng cho ta, đừng tưởng rằng là tại mẹ ngươi nhà ta cũng không dám đánh ngươi." Nào biết được Diêu lão nga lại trèo lên trên mũi mặt, hướng tiền chạm một bước, đem mặt dán vào cái cằm của hắn chỗ: "Đến, ngươi đánh, có loại mặt liền hướng trên đầu ta đánh, hôm nay ngươi đánh không chết ta, ngươi chính là tan bôi." Vạn Tông Dân lui về sau một bước, con mắt quét một chút xung quanh, gặp Diêu Tam cũng là nổi giận trong bụng, Diêu Dũng Quân thì là ngơ ngác đứng tại hai cái kỳ hốt rắc bên cạnh, nắm đấm của hắn không khỏi gấp lại gấp. Diêu lão nga lại hoàn toàn không có thấy rõ tình thế, đem Vạn Tông Dân lui lại trở thành là một loại mềm yếu vô năng biểu hiện, không khỏi lại đi về phía trước một bước. Lúc này Vạn Tông Dân đứng tại giai xuôi theo dưới, mà Diêu lão nga đứng tại giai xuôi theo bên trên, trên lệch một bước bậc thang, ngược lại so với hắn còn phải cao hơn một điểm. Không có cái này bức bản sự, cũng không cần nói những này khoác lác, con của ngươi đều thành cái dạng kia, không biết được vì hắn tranh cái cương, còn muốn đánh ta, ta hôm nay nhìn ngươi dám ra tay. 3. Lời còn chưa nói hết, trên mặt liền trùng điệp chịu một bạt tai, người cũng không khỏi đến lui về sau hai bước, nếu không phải nhà tưởng gâu ngăn trở, nàng liền đặt mông quẳng xuống đất. Chương 200, nhân lực đổi châu lực chương 200, nhân lực đổi châu lực Diêu lão nga che lấy bị đánh mặt, bất khả tương nghị nhìn xem Vạn Tông Dân, chỉ vào hắn nói ra, ngươi dám đánh ta, ngươi thật đúng là dám đánh ta. Sau đó đối Diêu Trường Phú nói, Trường Phú bà bá, cái này họ Vạn hợp lý lấy các ngươi người nhà họ Diêu đánh ta, các ngươi liền coi như không có trông thấy sao? Diêu Trường Phú chỉ đương không có nghe thấy, những người khác thấy một lần Diêu Trường Phú thái độ này, tăng thêm vừa rồi Diêu lão nga còn muốn đem trách nhiệm toàn bộ giao cho Diêu Tam, ai nguyện ý đi nhiều chuyện, đều đem con mắt nhìn về phía nơi khác. Diêu lão nga gặp giả bộ đáng thương không thể đánh động Diêu Trường Phú bọn hắn, liền kêu khóc, các ngươi những người này còn có hay không điểm lỗ đi? Nhà mình cô nương bị ngoại nhân đánh, ngay cả cái giấm cũng không dám thả. Chắc không được trước đó đi mấy lần đường ra sơn đều bị đánh trở về, cũng là bởi vì các ngươi không có tiền đồ. Vạn Tông Dân lại một cái tát, mắng, ngươi đổ chó hoang phụ nhân, ít nói vài lời không được sao? Diêu Trường Phú hừ một tiếng, nên đánh thật hay. Diêu Tam cũng nói, rằng nga, hôm nay rồng tiêu hoa hoa ra cái này việc sự tình, là chúng ta một nhà có lỗi với các ngươi, ngươi muốn mắng cũng tốt, muốn đánh cũng tốt, ta đều có thể nhẫn, ngươi sao có thể muốn ngươi tẩu tẩu lão mục quan tài cho hoa hoa sử dụng đây? Đây không phải lật trời sao? Vạn Tông Dân nói ra, Trường Phú bà bá, ca, vấn đề này các ngươi nhìn xem xử lý đi, rồng tiêu không có phúc khí, chúng ta càng không phúc khí, cũng không thể hỏng quy củ của các ngươi. Diêu lão nga còn không nguyện ý, ở một bên mà nha tể hô hào, bất quá đã Vạn Tông Dân lên tiếng, Diêu Trường Phú cũng có thái độ, đối tiện cậu cùng đại nhu nói, hai người các ngươi làm điểm rơm dạ đến đem hắn trói một chút. Diêu Dung Quân bận bịu đi chạy bên cạnh một gốc bách thụ bên trên kéo mấy cái rơm dạ đến, nhưng là Vạn Long Tiêu bị tạc thành mấy khối lớn, căn bản là không cách nào trói thành hình, cuối cùng vẫn là Diêu Tam từ ra trên giường rút một giường chiếu đến, đem hắn từ kỳ hốt rắc bên trong nhặt được trên chiếu, lại trói thành một đoàn, sau đó tìm một cây gậy xuyên qua, đại nhu cùng tiện cậu đánh lấy bó đuốc liền hướng ngựa xoáy hố bên kia đi. Gặp sự tình cũng xử lý đến không sai biệt lắm, thời gian cũng không còn sớm, Đường Chết đi kêu một tiếng Đường Tự Lập, cha, chúng ta trở về đi. Đường Tự Lập vẫn đứng ở nơi đó, nói ra, chờ một chút đi, nói không chừng ngươi Diêu Tam thúc nhà còn có cần phải rút một tay. Đường Chết vốn là đến xem náo nhiệt, mặc dù đối cha của hắn tính cách vẫn là hiểu rất rõ, bất quá điều này cũng làm cho hắn có chút đánh giá thấp, tức giận nói, Diêu gia loan nhiều người như vậy, lúc nào cần ngươi đến giúp đỡ. Đường Tự Lập nhìn nhi tử có chút tức giận, liền thở dài, được thôi, trở về, ngươi đi gọi một chút ngươi Túy Đình thúc. Đường Chết trở lại Thẩm Dương bên người, nói với Thẩm Dương, lão cán, ngươi đi gọi một chút cha ngươi, chúng ta cùng một chỗ trở về. Thẩm Dương nhẹ gật đầu, được, ngươi chờ ta một chút à, đồ chó hoang về sau ta còn không dám một mình đi đường ban đêm. Bất kể là ai nhìn buổi tối hôm nay loại này thảm trạng, đều sẽ bị giật mình, huống chi vốn là lá gan không lớn Thẩm Dương. Chỉ chốc lát sau Thẩm Thúy Đình cũng cùng Thẩm Dương tới, bốn người chỉ là soi cái mặt, liền đi trở về. Không có đi mấy bước, liền bị gọi lại, nguyên lai là Đường Lao Tam cùng Đường Viện Triều hai người bọn họ, gặp Đường Chết bọn hắn muốn đi, hai người không có mang bó đuốc, liền để bọn hắn chờ một đường đi. Trên đường, Đường Lao Tam nói với Đường Chết, Đường Chết, lúc trước cùng ngươi nói sự tình coi như xong. Đường Chết cố ý hỏi, chuyện gì? Đường Lao Tam ngượng ngùng nói, lúc ăn cơm không phải nói cho ngươi mà, chờ ngươi có rảnh đi trong thành thời điểm, hỗ trợ mang mấy cân lưu hình thuốc nổ trở về. Đường Chết ồ một tiếng, được, vậy liền không mang. Đường Lao Tam cảm thán nói, Diêu Tam kia đồ chó hoang, không biết được thả mấy chục cân bom trong nhà à, phòng ở đều nhấc đảo lộn. Thẩm Túy Đình nói, xem ra cũng liền 3-4 cân, nếu là lại nhiều, toàn bộ phòng ở thành cặn bã không nói, cái kia tiểu A Nhi cũng muốn thành cặn bã. Đường Viện Triều nói, người này liền là không thể quá khoản bức miệng, khoan lác, nói mạnh miệng, mới nói muốn không mất bao nhiêu thời gian liền muốn vượt qua Đường Chết, hiện tại lập tức liền trở lại trước giải phóng. Thẩm Dương cũng nói ra, cho nên nói bom vật kia, không phải người bình thường có thể đùa bỡn lên, ngươi nhìn Đường Chết đánh nhiều như vậy giá hàng, ngoại trừ gài bẫy tát, ta không nhìn thấy hắn dùng khác, chiếu hắn hiện tại giá trị bản thân, liền xem như mua cây cũng là thật đơn giản sự tình, thế nhưng là hắn chính là không cần. Đường Viện Triều nói, dùng thương vẫn là so bom an toàn một chút, ai, quá thẳng rồi, không sợ ta giết nhiều năm như vậy heo, nhìn thấy cái kia Ba Nhi dáng vẻ, quả thực là đem ta hồn đều kém chút hát, dọa, bay. Thẩm Dương cười nói, dùng thương cũng phải nhìn người, ngươi không nhớ rõ lần trước Đường Trung để người ta chân đánh gãy sự tình. Đường Viện Triều nói, Đường Trung loại kia mạo thất quỷ, làm chuyện gì đều là hoảng hốt tầm thường, ngạn ngữ đều nói hay lắm, cách nhánh không đánh chim, hắn ngay cả bộ dáng đều không có gặp, còn kém vội vàng hoảng nổ xuống bậy, thần tiên tới cũng bị không ở hắn loại này cả pháp. Thẩm Túy Đình một mực không nói gì, lúc này nói, Lão Tam, ý nghĩ của ngươi bây giờ là đúng, ta trước đó còn không biết ngươi cũng nghĩ làm bom sự tình, bây giờ mới biết, bằng không ta cũng muốn quên ngươi, vật kia mười phần không ổn định, hơi không chú ý liền sẽ ra sự tình. Đường Lao Tam mỉm cười nói, Thẩm lão sư, ta không phải cũng là nhìn Diêu Tam nổ một đầu lớn lợn rừng nha, dù sao còn chưa có bắt đầu cày bừa vụ xuân, ở nhà nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không bằng làm mấy quả bom, lên núi đi thử thời vận. Thẩm Túy Đình nói, ngươi nếu là thật rảnh đến hoảng, có thể tới giúp ta nhà xới đất nhà, ngươi đến làm một ngày, nhà ta châu ngươi có thể tiến đến giúp ngươi nhà làm một ngày, ngươi nhìn muốn được không? Loại người này lực đổi châu lực sự tỉnh, nhìn qua là người ăn thiệt thòi, chỉ có chân chính làm việc mới biết được, một con châu một ngày cày địa, so 10 người làm còn nhiều hơn. Đường Lao Tam vẫn không trả lời, Đường Viện Triều vội nói, Thẩm lão sư, ngươi nhìn ta có thể tới hay không giúp ngươi nhà? Đường Lao Tam có chút mất hứng nói, Viện Triều, đào góc tường cũng không phải như ngươi loại này đào pháp à? Rõ ràng Thẩm lão sư kêu là ta. Đường Viện Triều cười nói, ngươi không phải còn không có đáp ứng nhà? Đường Lao Tam nói, ai nói ta không có đáp ứng, ta là có chút kích động, lập tức quên đáp ứng. Thẩm lão sư, ngươi nói ngày mai lật cái nào miếng đất, ta sáng sớm ngày mai liền đến. Thẩm Thúy Đình nghĩ nghĩ, nói ra, hiện tại cũng không có bao nhiêu đường xuống làm, muốn không ngày mai ngươi cùng Lớn Dương đi đem ương lật ra à? Đường Lao Tam liên tục gật đầu nói, tốt, ngày mai ta nhất định đến. Đang nói chuyện, trong lòng nhưng sướng đến phát rồi, Đường Gia Sơn liền ba đầu trâu, hắn đang lo làm sao mở miệng được đâu. Trái lại một bên Đường Viện Triều cũng có chút nhục trí, Đường Tự Lập nói, Viện Triều, nếu không ngươi ngày mai cũng tới giúp ta nhà đi, ngươi nhìn A Chết ngoại trừ đánh miêu miêu bên ngoài, trong đất sống hắn là đồng dạng cũng không yêu học, ngay cả làm sao bộ trâu cũng không biết. Đường Viện Triều này lại đầu lại có chút rèn sắt, hỏi ngược lại, nhị thúc, nhà ngươi ương ruộng không phải sửa lại rồi sao? Đường Tự Lập ho nhất thanh, nói ra, ương ruộng sửa lại, còn có sự tình khác làm nha, phòng ở mới bên kia việc vặt đường có rất nhiều, chỉ cần ngươi chịu làm, mỗi ngày đều có làm. Chương 201, bệnh đau mắt hại chết người. Chương 201, bệnh đau mắt hại chết người. Đường Viện Triều không có không nguyện ý, lập tức liên tục gật đầu, mới phát hiện là ban đêm, người khác căn bản không nhìn thấy động tác của hắn, vội nói, muốn được, nhị thúc, vậy ngày mai ta cũng tới. Đường Tự Lập nói, ngày mai ngươi đến đem châu tiến đến trước tiên đem ương ruộng lật ra rồi nói sau, bất quá ta lại nói đằng trước à, cầm đi lật có thể, nhất định phải cho ăn no. Đường Viện Triều vỗ ngực nói, nhị thúc, ngươi cứ yên tâm đi, ta ăn cái gì để nhà ngươi châu ăn cái gì. Đường Lao Tam cười nhạo nói, khiến cho nhà ngươi ăn đến lên bạch mãng mãng đồng dạng. Đường Viện Triều trả lời, nhà ta cùng nhà ngươi ăn đều không khác mấy, dù sao ta ăn khoai lang, khẳng định phải cho nhị thúc nhà châu ăn khoai lang. Thẩm lão sư, ngươi nhưng nếu coi trọng nhà ngươi châu, lão tam gia lão bà như vậy hùng, đến lúc đó làm một ngày sống, đoán chừng ngay cả rơm dạ đều không bỏ được nhiều cho ăn hai thành. Gặp hai người đấu lên miệng đến, Thẩm Thúy Đình bộ nói, hai người các ngươi liền chớ ồn ào, nhà ai bộ dáng gì ta còn không rõ ràng lắm nha, các ngươi bỏ được nhiều cho ăn hai bầu khang là được rồi, nuôi sinh hàng làm sao có thể cùng người so đâu. Đường Tự Lập cũng nói ra, đúng đấy, muốn các ngươi cho ăn no, không phải muốn các ngươi cho ăn tốt, cho thêm nó điểm có ăn là được rồi. Một đường nói, rất nhanh liền riêng phần mình phân biệt về tới ra. Trần Thu Vân còn chưa ngủ, gặp Đường Chết cùng Đường Tự Lập vào nhà, vội hỏi tình huống, Đường Tự Lập đơn giản đem sự tình nói một lần. Trần Thu Vân thở dài, ngươi nói cái kia Diêu Tam cũng thế, hảo hảo đi làm cái gì bong nhà, lần này tốt, người đã chết, cùng hắn muội cũng muốn đánh chó, kết thủ, sát sừng. Đường Chết khẽ hừ một tiếng, nói ra, người nhà họ Diêu các ngươi còn thấy không rõ à, đơn giản chính là được bệnh đau mắt, trước đó ta đi trong thành bán đồ, Dũ Quân liền cùng thân hồng binh đi cùng bán lương, gặp ta đánh con mồi nhiều, cũng nghĩ đi đánh, nhận làm bông ra, đánh con mồi khẳng định lại so với ta nhiều. Trần Thu Vân nhẹ gật đầu, đúng đấy, bệnh đau mắt hại chết người, lần này tốt, tốt tốt một cái nhà, liền làm thành bộ dáng này, còn tốt nguyên lai đem cưới lui, vàng không ngược lại thành cái nóng bánh dày nơi tay, ba ngược lại nóng, chính là đáng tiếc cái kia ba hoa, thành cái kẻ chết hay. Nói đến đây, nàng đột nhiên nghĩ đến cái gì, bận điệu nói với Đường Chết, đúng rồi, A Chết, lúc trước Đường Lao Tam không là bảo ngươi đi trong thành thời điểm cho hắn mang mấy cân lưu hình thuốc nổ trở về à? Ngươi sáng sớm ngày mai đi cùng hắn nói, thứ này ngàn bạn không thể mang. Đường Tự Lập ở một bên nói, không cần chờ ngày mai, Đường Lao Tam hôm nay nhìn kia ba hoa bị tạc đến chia năm xẻ bảy, từ khi Diêu ra loan ra liền cùng A Chết nói thuốc nổ từ bỏ. Trần Thu Vân cười nói, ngươi nhìn, lúc trước bay lên đem miệng ra đều mài hỏng, hắn cũng không linh tỉnh, cứng rắn là muốn đi làm, hiện tại một nhìn ra sự tình, lập tức liền biết nó dự tính, này liền cứ gọi người dạy người sẽ không, sự tình dạy người một lần liền biết, ta nhìn cái này cũng chưa chắc không là một chuyện tốt, chí ít sau này không người nào dám lại đi làm loại đồ vật này thả trong nhà hạ người. Đường Chết nói, mẹ, ta có chút buồn ngủ, về trước phòng đi ngủ đây. Trần Thu Vân nhẹ gật đầu nói, đi thôi. Đường Tự Lập lại cùng Trần Thu Vân nói một lần châu sự tình, Trần Thu Vân nói, ngươi là chủ nhà, ngươi làm chủ là được, ta một cái phụ đạo nhân ra, còn có thể quản ngươi đem đồ vật cấp cho cái nào hay sao? Liên tục hai ngày, Diêu gia loan sự tình thành một cái bạo tạc tính chất tin tức từ bát gia hiện chậm rãi ra bên ngoài truyền, thành mọi người trà dư tiểu hậu chuyện phiếm, nhất là Vạn Long Tiêu tại Kỳ Hốt Giác thảo luận muốn người nhà hỗ trợ mời bác sĩ, cảm thấy mình còn có thể lại cứu giúp một chút, để mọi người một phương diện trò cười sau khi, càng nhiều hơn chính là đối kia ba ba đáng thương, lần trước chút người lại cho rằng cái kia ba ba chính là trở về đòi nợ, lần này bất tử, nói không, chừng còn gặp được sự tình khác, lần sau cũng chạy không thoát. Đối Diêu Tam một nhà tới nói, người khác cho bọn hắn đánh giá càng nhiều hơn chính là báo ứng thêm nên. Mỗi một năm núi Phạm Tịnh xung quanh đều có loại chuyện này phát sinh, nhưng là thường thường vì kia một điểm thịt, thường có người đặt mình vào nguy hiểm, cuối cùng rơi vào cái cửa nát nhà tan kết quả. Bắt ra hiển người thì đối Đường Chết càng thêm bội phục, chỉ dùng mấy đầu thép mềm kia là có thể đem mấy trăm cân lợn rừng đều cho bao lấy, mà lại liền xem như người không cẩn thận dẫm lên, tối đa cũng là bị giật mình, sẽ không thụ rất lớn tổn thương. Hai ngày này Đường Chết ngoại trừ đi xem một lần thân nhị cậu bên ngoài, chính là tại quả đảo bãi phòng ở mới hỗ trợ làm việc, Vương Đường bọn hắn làm việc tương đối tích cực, mấy ngày ngắn ngủi, sàn gác đã sắp xếp gọn, dưới lầu cũng trang hai gian ra. Ngày này mới vừa tăng công, hắn lúc trở về, thuận liền đi một chuyến thẩm nguyện ra, Sắc trời đã tối, Thẩm Nguyệt một nhà vừa ăn xong cơm tối, gặp Đường Chết đến, An Tú Cần liền muốn vội vàng đi cho hắn làm ăn, Đường Chết bận bịu ngăn lại hắn, nói với Thẩm Dương, lão cán, sáng sớm ngày mai cùng ta đi áo choàng núi thu thòng lọng đi. Thẩm Dương ôm hoa, gật đầu nói, được, sáng sớm ngày mai ta bên trên tới tìm ngươi. Về nhà ăn cơm xong về sau, hắn lại đi một chuyến Thân Gia Lĩnh, thân nhị cầu mấy ngày nay khôi phục được không tệ, vết sẹo trên đầu đã kết vảy, hành động cũng không có cái gì cảnh vang. Đường Chết đến thời điểm, bọn hắn một nhà người đang dùng cơm, gặp Đường Chết đến, thân nhị cầu nói, Đường ca, ta đều tốt, ngươi không cần mỗi ngày đến xem ta. Đường Chết hỏi, làm sao muộn như vậy mới ăn cơm? Thân Đại Phượng nói, ta công cùng hắn đi xúc một ngày bờ ruộng, trời không thấy sáng lên mới trở về, cho nên ăn đến muộn một chút. Đường Chết nói, chuẩn bị cả hương ruộng sao? Thân nhị cầu nhẹ gật đầu, không có trâu, chỉ có thể sớm một chút cả, dùng quốc không biết muốn đào bao nhiêu ngày đâu. Đường Chết nói, không phải cùng ngươi nói nha, muốn lật ruộng thời điểm, đi đem nhà ta lũ lụt cắt dắt qua đến dùng chính là. Thân nhị cầu túi đầu nói, ta công nói các ngươi Đường Gia Sơn nhiều như vậy người nhà mới ba nhà người có trâu, nếu là chúng ta đi dắt tới dùng, các ngươi Đường Gia Sơn người đi mượn làm sao bây giờ? Mưa, kia trâu mỗi ngày làm việc, sớm tối đến mệt chết, không mượn, người ta lại có nói tử. Đường Chết bị hắn cho khí cười, nhà ta trâu ta nghĩ cho ai mượn liền cho ai mượn gia dụng, chẳng lẽ còn muốn nhìn sắc mặt của người khác à? Thân Hậu Thực ở một bên nói, tiểu Đường nha, ngươi còn trẻ, lời mặc dù là nói như vậy, nhưng là người khác từ đầu đến cuối đối ngươi có cái nhìn, đến lúc đó vạn nhất nhà ngươi nếu là gặp được cái việc khó gì, người khác cho ngươi chơi ngáng chân làm sao bây giờ? Ai người không thể cam đoan cả một đời không cầu người nha. Đường Chết biết Thân Hậu Thực lời nói đến mức cũng không sai, Bát Gia Hiển cùng cái khác đại đội không giống, hoàn toàn là gia tộc thức tụ cư, một tiểu đội chính là một họ người, một cái lao tổ tông huyết mạch kéo dài, đều là có quan hệ thân thích, hắn không muốn cho Đường Chết một nhà thêm phiền phức. Hậu Thực công, ngươi không nên quá lo lắng, cũng liền hôm qua Đường Biện Triều dắt đi làm một ngày sống, hai ngày này đều vô dụng, sáng sớm ngày mai để nhị cầu đi dắt qua đến trước tiên đem ương ruộng lật ra, sớm một chút đem cốc loại vùng xuống đi. Gặp Đường Chết nói như vậy, Thân Hậu Thực chỉ có thể cảm tạ thêm đồng ý thân nhị cầu đới một ngụm khoai lang cơm, hỏi, Đường ca, gần nhất còn có khác việc để hoạt động sao? Chương 202, con hoang chương 202, con hoang Đường Chết cười cười, nói, ta đến chính là nhìn ngươi tốt thế nào, nếu có thể đi, ngày mai chúng ta cùng đi áo choàng núi đi. Thân nhị cầu đội vàng nói, ta đã hoàn toàn tốt. Nói đem đầu ngả vào Đường Chết trước mặt, ngươi nhìn, đều đã làm xèo xèo. Đường Chết lại hỏi, ngươi cùng ta đi, nhà ngươi ruộng cái nào đến lật? Thân nhị cầu cười hát hát nói, Đường ca, ta còn sẽ không dùng trâu lật ruộng đâu. Đại đội bên trong cũng chưa từng có để cho ta làm qua loại kia sống. Thân Hậu Thực nói, hắn cùng ngươi đi đi, những chuyện này ta còn có thể làm đến tới. Đường Chết nói, vậy được, Hậu Thực công, ta trở về liền cùng cha ta nói một chút, sáng sớm ngày mai liền để Đại Phượng đi khiên ngưu đi. Từ thân nhị cậu nhà trở về sau, Đường Chết cùng Đường Tự Lập nói ngày mai đem châu cấp cho thân nhị cậu một gia sự tình. Đường Tự Lập tự nhiên là không có lời gì để nói, dù sao trong khoảng thời gian này đến nay, Đường Chết cùng thân nhị cậu tựa như thân huynh đệ thân. Sáng sớm hôm sau, Thẩm Dương vừa tới, thân nhị cậu cùng thân Đại Phượng trước sau chân cũng đi theo vào. Đường Chết cùng Trần Thu Vân ngay tại làm lấy điểm tâm, liền lưu thân Đại Phượng ăn, mới khiến cho nàng đem châu cùng hoa miệng mang đi. Lúc ra cửa, Đường Chết nói, ta hôm nay đem Lục Lục mang đến. Thân nhị cầu vội nói, Đường ca, ngươi liền không sợ nó không trở lại nha. Đường Chết cười nói, Lục Lục vốn chính là thuộc về trong núi lớn, ngươi nhìn nó một ngày tại cái này lồng bên trong cũng không được tự nhiên, lại nói bạn nhất cắn nhà ai gà nha heo nha, khó được cái cỏ. Thẩm Dương gật đầu nói cũng phải, trường kỳ giam giữ nó, đem tính tình của nó đều mãi không có, chờ có rảnh rỗi, ngươi vẫn là làm mấy đầu chó ngoan nuôi, lên núi còn có thể giúp ngươi một cái. Trên đường đi, Đường Chết nắm Lục Lục, Thẩm Dương con cái gùi, thân nhị cậu lại chỉ là mang theo một thanh cắt đao đi theo. Hơn 3 giờ về sau, cuối cùng đã tới áo choàng núi, Đường Chết đem Lục Lục trên cổ dây thường giải khai, nói với nó, đi thôi. Lục Lục tựa hồ nghe hiểu hắn, quay đầu nhìn thoáng qua, đảo mắt liền biến mất ở đen nghịt rừng rậm nguyên thủy bên trong. Đường Chết cảm giác trong mắt giống như là có cái gì, thở dài nói, nuôi lâu như vậy, cứ như vậy thả, thật là có chút không nỡ. Thân nhị cậu cũng thở dài, đáng tiếc kia một trường tốt ra, hẳn là có thể bán cái mấy khối tiền đi. Đường Chết lườm hắn một cái, ngươi như thế chung thực người, đều chui tiền mắt trong mắt đi nha. Thân nhị cậu cười hắc hắc, nói, chính là cảm thấy ngươi dạng này thả đi không đáng, nuôi lâu như vậy, đáng tiếc. Lại đi không xa, thu 2-3 cái thòng lọng, không có thu hoạch gì, thân nhị cậu không khỏi lại có chút cảm xúc xa xút, ai, gần nhất những này miêu miêu đều chạy đi đâu, một cái đều không có bộ bên trong. Đường Chết nói ra, nhị cậu, làm bất cứ chuyện gì phải có kiên nhẫn mới được, nhất là đi săn. Nhị cậu đành phải nhẹ gật đầu, Thẩm Dương nói, Đường Chết, ta nhìn đằng sau một mực có thứ gì đi theo, tựa như là Lục Lục đâu. Đường Chết quay đầu nhìn chung quanh một lần, lại không nhìn thấy Lục Lục thân ảnh, liền nói với Thẩm Dương, lao cán, ta nhìn ngươi là con mắt bỏ ra. Thẩm Dương không tin nhìn chung quanh một lần, quả nhiên không thấy gì cả. Lại đi về phía trước không xa, rốt cục tại một cái hai tảng đá ở giữa một cái khe hở quá khứ trên đường nhỏ, chụp chúng vào một con hoáng, đây là một con công con hoáng, hình thể trắng kiện, tông màu nâu lông tóc bóng loáng tỏa sáng, tại ánh nắng xuyên thấu qua lá cây chiếu rọi xuống lóe ra con trạch. Nó bị phạt thực cao cao treo lên, răng nanh sắc bén lộ ở bên ngoài, càng không ngừng dãy rủa lấy, nhìn qua hẳn là vỏ chăn bên trong không đến bao lâu. Thân nhị cầu hưng phấn kêu, Đường ca, bên trong hàng là chỉ đại sơn dương. Đường Chết nhìn một chút, cười nói, nhị cầu, đây không phải dê rừng, là con hoáng. Thân nhị cầu cùng Thẩm Dương đều chưa từng gặp qua, liền hỏi, làm sao nhìn qua giống con mẫu dê rừng? Đường Chết nói, ngươi nhìn, mẫu có chứng chứng sao? Thân nhị cầu mới nhìn kỹ lại, bị phạt cán cao cao treo lên con hoang trên bụng, thật là có đại biểu giống được động vật món đồ kia, hắn ngượng ngùng nói, ta không có trông thấy. Thẩm Dương nói, nghe ta cha nói, con hoang sinh xà hương, như thế đại nhất đầu nhìn qua có 450 cân, hẳn là có không ít ta. Đường Chết lắc đầu, nói ra, vậy cũng không biết, bất quá đầu này con hoang rất lớn, nhiều ít đều sẽ có một ít mới đúng. Nhị cầu tiến lên liền muốn đem con hoang từ thòng lọng bên trong lấy ra, nhưng cái này con hoang khí lực lớn, liều mạng vung vẩy lấy thân thể, thân nhị cầu kém chút bị nó hất tung ở mặt đất. Đường Chết nói với thân nhị cầu, ngươi cái ngu ngơ, sẽ không đem phạt cán chém ngã lại làm a? Thân nhị cầu ôm con hoang đầu nói, chém ngã phạt cán, chân của nó đứng ở trên mặt đất không phải nhảy lợi hại hơn. Đường Chết lắc đầu thở dài nói, ta nhìn ngươi là bị thân hồng bình cho đánh choáng váng. Nói xong từ đao con thứ bên trong lấy ra cắt đao đến, tại trên đầu của nó hung hăng gõ mấy lần, kia hung hăng con hoang hét thảm vài tiếng, tứ chi càng không ngừng run, không bao lâu liền không động đậy được nữa. Đường Chết một đao chém vào phạt cán bên trên, đột nhiên tăng thêm lực lượng, để thân nhị cầu không có phòng bị, đặt mông ngồi dưới đất, trong tay còn ôm thật chặt kia con hoang. Thân nhị cầu đứng lên, nói, con chó xiết còn có chút trọng lượng đâu. Thẩm Dương thì là hỏi, nhìn xem có bao nhiêu xà hương. Đường Chết hướng nó sắp xếp nước tiểu chỗ sờ lên, phình lên một lớn túi, cười nói, còn thật không ít. Thân nhị cầu không rõ, hỏi, Đường ca, ngươi sờ một chút nó kê kê liền biết có bao nhiêu xà hương sao? Đường Chết nở nụ cười, giải thích nói, xà hương ngay tại công con hoang cái rốn cùng bộ phận sinh dục ở giữa túi thơm bên trong, ta sờ chính là túi thơm, cảm giác phình lên, nói rõ bên trong xà hương không ít. Đường Chết vừa nói vừa dùng cắt dao cẩn thận từng ly từng tí đem túi thơm cắt một cái lỗ hồng nhỏ, một cỗ kỳ dị hương khí trong nháy mắt tràn ngập trong không khí ra. Thân nhị cầu cùng Thẩm Dương cũng không khỏi hít sâu một hơi, vị này mà thật là đặc biệt. Thân nhị cầu cảm thán nói, Đường Chết đem túi thơm toàn bộ cắt xuống, dùng lá cây gói kỹ, bỏ vào cái bụi. Cái này xạ hương nhưng là đồ tốt, có thể làm thuốc, còn có thể làm hương liệu, rất đáng tiền. Đường Chết nói, Thẩm Dương nói, ta nghe ta cha cũng đã nói, xạ hương có tác dụng lớn chỗ, bất quá nghe nói bà bầu không thể đụng vào, đụng một cái liền muốn xong đời. Đường Chết nhẹ gật đầu, nói ra, ngươi nói không sai, xạ hương sẽ dẫn đến bà bầu sinh non, bình thường trong nhà có tân nương tử cũng sẽ không trong nhà thả loại vật này. Thân nhị cầu cái hiểu cái không ổ một tiếng, nhẹ gật đầu. Thẩm Dương còn nói, lần này tới trên núi, có cái này một con hoang liền đủ ý tứ. Đường Chết nói, phía trước còn thả 10 cái thòng lọng đâu. Thân nhị cầu nói, không sợ, ta có là khí lực. Nói xong, đem nó bốn vó dùng cây mây trói kỹ, sau đó toàn bộ mà khiêng trên vai, ngay từ đầu hắn là bởi vì không có chuẩn bị, ôm thời điểm mới bị áp đảo, kỳ thật với hắn mà nói, nặng 40, 50 cân đồ vật không đáng kể chút nào, khiêng trên vai giống như là không có cái gì gánh vác, hoàn toàn có thể theo kịp Đường Chết cước bộ của bọn hắn. Không có có bao xa, đột nhiên nghe được giống như là một người thanh âm khàn khàn đang gào khóc, nhất thanh tiếp lấy nhất thanh, xuyên thấu qua khu rừng rậm rạp chuyển đến, thân nhị cậu không khỏi dùng mình một cái, Đường ca, núi này bên trong làm sao có người đang khóc. Chương 203, cuộc sống tốt đẹp hướng tới chương 203, cuộc sống tốt đẹp hướng tới nghe cách đó không xa trong rừng rậm chuyển đến ô ô thanh âm, tại loại này rừng rậm nguyên thủy bên trong, hoàn toàn chính xác để cho người ta có chút run rẩy, còn tốt Đường Chết biết là cái gì, bận bịu nói với thân nhị cậu, kia là công con hoang tiếng kêu. Thân nhị cậu nói, còn may là giữa ban ngày dạng này gọi, nếu là ban đêm không đem người nước tiểu cho hắc, dọa, ra mới là lạ. Thẩm Dương cười nói, nhị cậu, ta còn tưởng rằng ngươi lá gan rất lớn đâu, làm sao ngay cả con mèo mèo têu đều đem ngươi dọa thành cái dạng này. Thân nhị cầu khinh thường nói, ta lại không biết là con hoang, vạn nhất là mèo to tử, lão hổ, gọi làm sao bây giờ. Thẩm Dương cười ha ha nói, thật sự là chưa ăn qua thịt heo, còn chưa từng gặp qua heo chạy nhà, mèo to là ngao ngao gọi, sẽ không ố ố gọi. Đường Chết nói, mùa xuân đến, vạn vật bắt đầu khôi phục, trong không khí tràn ngập hormone hương vị. Thân nhị cầu nghe không rõ, hỏi, Đường ca, ngươi nói là cái gì nha? Đường Chết cười một cái nói, không có cái gì, đi thôi. Thẩm Dương nói, Đường Chết, ta nhìn ngươi vẫn là đi làm cây đến tốt một chút, bộ dạng này lên núi săn bắn hiệu suất quá thấp. Đường Chết nói, hôm qua các ngươi không phải nói dạng này còn rất an toàn sao? Thẩm Dương nói thì nói thế, bất quá ngươi an thòng lọng địa phương quỷ cũng sẽ không đến, dưới tình huống bình thường là không đả thương được người, lại nói, nhiều người như vậy nịch súng, không có nghe nói mấy người ngộ thương người khác, đương nhiên, đại trung loại kia đều truy truy, đồ đần, ngoại trừ. Thân nhị cậu cũng nói, đúng nha, Đường ca, có thương chúng ta còn có thể đi răng cơ núi, tứ phương núi, núi Phạm Tịnh cùng Phượng Hoàng Sơn bên kia, nơi đó giá hàng càng nhiều. Giang Cơ núi cùng Phượng Hoàng Sơn những này núi đều là núi Phạm Tịnh mạch kéo dài, mây thâm lâm mật, ngoại trừ lên núi chủ yếu tuyến đường chính bên ngoài, địa phương khác căn bản cũng không có người đi. Đường Chết nói, chờ năm nay mùa đông, ta mang các ngươi đi trên núi hảo hảo chuyển mấy ngày, nhiều đánh một chút giá hàng trở về. Thân nhị cầu hưng phấn gật gật đầu, Thẩm Dương lại nói, kia là không mở ra được đùa giỡn, nghe lão bối tử nói, núi Phạm Tịnh phương biên 500 dặm, ở bên trong là đường, rất khó đi ra. Đường Chết vừa đi vừa nói ra, nào có khoa trương như vậy, giống Phượng Hoàng Sơn cùng Giang Cơ núi, chúng ta tiêu tốn 2-3 ngày thời gian cũng có thể đi tới. Đi hai hơn 10 phút, Đường Chết chỉ vào phía trước nói, nơi đó còn có một cái lồng tác, ta đoán chừng kiếm hàng. Thân nhị cầu hỏi, làm sao ngươi biết? Chẳng lẽ ngươi còn coi số mạng hay sao? Đường Chết cười nói, ngươi không nhìn thấy bên kia lá cây một mực tại động nha. Đến gần xem xét, quả nhiên lại chụp chúng vào một con hoàng kình, lần này thân nhị cầu không có chờ Đường Chết động thủ, mình trước dùng cắt cán đao nó gõ chết lại bùng ra, nhìn xem con hoàng kình, thân nhị cầu nói, Đường ca, ngươi nếu không nói, cái này dê vàng cùng con kia con hoang ngoại trừ không có sừng bên ngoài, căn bản không có khu khác được nha. Đường Chết nói, cái này dê vàng cùng con hoáng khác nhau nhưng lớn đâu, ngoại trừ hình thể không sai biệt lắm bên ngoài, màu lông cũng không giống, dê vàng nhiều lông là màu nâu nhạt, mà con hoáng màu lông lại hoàng hạt. Ngươi lại nhìn lỗ thai này, dê vàng lỗ thai càng tròn cùn, con hoáng lỗ thai tương đối dài nhọn, còn có bọn chúng tập tính cũng khác biệt, con hoàng kình thích tại vùng núi, đồi núi bụi cỏ hoặc cây bụi bên trong hoạt động, con hoáng thì càng yêu nghỉ lại tại bờ sông, bên hồ chờ ở mức bụi cỏ lau hoặc đầm lầy. Đương nhiên, núi Phạm Tịnh khu vực bên trong, một núi 18 suối, khắp nơi đều có nguồn nước, cho nên con hoáng cùng dê vàng nơi ở không có quá lớn khác nhau. Còn có, con hoàng kình tương đối gan lớn chút, có đôi khi rời người chỗ ở cũng không coi là xa xôi, ngươi xem chúng ta bắt ra hiện phía sau trên núi cũng chỉ có người có thể ăn đến dê vàng, con hoáng liền gan không lớn lắm, vừa có gió thổi cỏ lay liền chạy, cho nên cho tới nay, cách trại gần nhất địa phương cũng là tại Ma Hoàng lĩnh bên trên mới có thể bắt đến. Đường Chiết bắn liên thanh giống như nói một nhóm lớn, Thân Nhị Cẩu nghe được càng không ngừng gật đầu, nói với Đường Chiết, "Đường ca, ngươi làm sao hiểu được nhiều như vậy nha?" Thẩm Dương cũng nhìn xem hắn, "Đường Chiết, ta nhớ được ngươi không có đọc sách bao nhiêu đâu." Đường Chiết cười cười, "Đây đều là tại tạp thư bên trên nhìn thấy, còn có chút là tại trên báo chí nhìn thấy." Hai người hắn không hỏi tới nữa hắn những chuyện này, có lẽ hắn nói đều là thật đâu. Dù sao lấy trước ba người mặc dù nhận biết, nhưng lại cũng không thường vắng lai. Cái này dê vàng cũng không tính lớn, chỉ có 26-27 cân dáng vẻ. Thẩm Dương tính cả thép mềm kia cùng một chỗ đem nó chứa ở cái gùi bên trong, lại cùng Đường Chiết tiếp tục đi lên phía trước. Được hai đầu con mồi, Thân Nhị Cẩu tâm tình thật tốt, trên vai khiêng con hoáng cũng không để cho hắn cảm thấy mệt mỏi, ngược lại cảm thấy tâm tình thư sướng, còn hát lên sơn ca, núi này không có kia núi cao, trông thấy muội tử đốn tuổi đốt, ngươi năm nào tháng nào gả cho ta, tuổi không làm ra nước không chọn. Thẩm Dương cười mắng, ngươi đổ chó hoang cái dám lớn cái hoa nhi, liền muốn cưới lão bà. Đường Chiết cũng cười nói, hắn đây cũng là đối tương lai cuộc sống tốt đẹp hướng tới nha. Thân Nhị Cẩu cười hát nói, ta đây không phải nhảm chán hát tốt đùa nghịch nha. Lại nói ta năm nay đều 16 tuổi, chừng 2 năm nữa cũng có thể tìm bà nương kết hôn. Ai, Đường ca, ngươi nói những người kia hát không làm tuổi không gánh nước, kia ăn cái gì đâu? Đường Chiết nói với hắn, Nhị Cẩu, ngươi gặp trong thành có mấy người đốn tuổi gánh nước? Thân Nhị Cẩu nghĩ nghĩ, lại lắc đầu, ta mới đi mấy lần đâu, bất quá bọn hắn không đều tại trong sông gánh nước ăn nha. Đường Chiết nói, chúng ta lần trước đi tỉnh thành ở nhà khách ngươi còn nhớ chứ? Chỉ cần vặn một cái, kia nước liền ảo ảo chảy ra, cái kia gọi nước máy, người trong thành hiện tại liền không đốn tuổi không gánh nước, nói không chừng tiếp qua mấy chục năm, chúng ta bắt ra hiện loại địa phương này cũng không cần đốn tuổi gánh nước nữa nha. Thân Nhị Cẩu mặt mũi tràn đầy mong đợi nói, không biết ta công có thể hay không gặp đến ngày đó đâu. Thẩm Dương ho nhất thanh nói, ngươi công mới hơn 60 tuổi, ta từ cha ta trên báo chí đều thấy được, bên ngoài bây giờ đã tại thực hành cải cách mở ra ô tô cao lầu, còn có một loại gọi nồi cơm điện đồ vật, một cắm điện vào cơm liền quen, nói không chừng tiếp qua mấy năm chúng ta đại đội cũng thông điện, ngươi kiếm tiền liền có thể cho ngươi công mua một cái nồi cơm điện nha. Thân Nhị Cẩu hướng tới gật đầu, vậy ta nhất định phải cho Đường ca siêng năng làm việc mới có thể mua được nồi cơm điện. Ba người một đường đi một đường nói chuyện, tiếp tục lên núi đi vào trong. Lại đi mấy cái thòng lọng sắp đặt địa phương, có hai cái là phạt cắn đều đạn đi lên, nhưng là bị dễ cởi bỏ, còn có mấy cái căn bản cũng không có con mồi thượng sáo. Đối loại này không có thượng sáo thòng lọng, bọn hắn chỉ là đi vòng qua mở, cũng không có đụng, đem những cái kia phạt lên thòng lọng lại lần nữa tìm địa phương sắp đặt, ở phía trên dải lên lá cây khô. Đi được bụng đều kêu rột rột, Đường Chiết nói, muốn không nghỉ ngơi một chút đi, Thẩm Dương, cái gùi bên trong có khoai lang, lấy ra điểm ăn. Thẩm Dương buông xuống cái gùi, tìm một vòng, bên trong căn bản không có khoai lang, nghĩ nửa ngày mới nhớ tới đoán chừng là lúc trước giả con hoàng kình thời điểm cái gùi ngã trên mặt đất, đoán chừng lúc kia khoai lang liền rơi ra. Đúng lúc này trong bụi cây rầm rầm một trận vang, giống như có đồ vật gì hướng bên này vào tới. Chương 204 gấu đen trong bụi cây truyền đến rầm rầm thanh âm, giống như là cái gì cỡ lớn động vật đi qua. Đường Chiết ba người bọn họ không khỏi tim đều nhảy đến cổ rồi. Thẩm Dương nhỏ giọng hỏi, Đường Chiết, ngươi có nghe hay không? Đường Chiết nhẹ gật đầu, nhẹ nói, đừng nói trước, nhìn xem là cái gì. Thân Nhị Cẩu nắm thật chặt trên vai khiêng con hoáng, nói, Đường ca, có phải hay không là mèo to tử? Đường Chiết lắc đầu, sẽ không, nơi này cách trại không tính rất xa, mèo to tử sẽ không tới nơi này. Thẩm Dương nói, vạn nhất đâu? Ta nhưng nghe nói năm ngoái liền có thợ săn trong núi bị cắn chết, tìm tới thời điểm chỉ còn lại một đống xương đầu. Ba người đang nói, thanh âm kia lại càng ngày càng gần. Đường Chiết chỉ cách đó không xa một khối đá lớn, đối bọn hắn nhỏ giọng nói ra, chúng ta chậm rãi hướng bên kia tảng đá lớn bên cạnh đi, liền xem như gặp được mánh thú, có một khối cao điểm cũng có thể tạm thời ngăn cản một chút. Đến phía dưới tảng đá, lại để bọn hắn hai đem con hoàng kình cùng con hoang trước phóng tới thạch trên đỉnh đầu. Thân Nhị Cẩu trước leo đến trên tảng đá lớn, sau đó đem đồ vật tiếp đi lên. Đường Chiết cùng Thẩm Dương cũng lập tức bỏ lên trên tảng đá lớn. Tảng đá kia cũng không tính cao, cũng liền hơn 2 mét một điểm, sừng sững tại ở giữa vùng rừng rậm này, hẳn là thật lâu rất lâu trước kia từ trên núi lăn xuống tới. Chỉ chốc lát sau, thanh âm truyền đến địa phương, vậy mà đi ra một con gấu đen, rõ ràng nó đã ngửi thấy người mùi, đứng thẳng lên, ngực cái kia đạo hình chữ V lông trắng có thể thấy rõ ràng. Thân Nhị Cẩu đang muốn kêu ra tiếng, Đường Chiết vội vàng che hắn miệng, ra hiệu hắn chớ có lên tiếng. Kia con gấu đen tại Đường Chiết bọn hắn vừa rồi đã đứng địa phương ngửi lại nghe, chuyển mấy vòng, chậm rãi hướng phía tảng đá lớn cái phương hướng này mà tới. Đường Chiết ba người bọn họ tim đều nhảy đến cổ rồi, mặc dù tảng đá kia độ cao tạm thời có thể chậm lại kia con gấu đen, để nó không thể lập tức bò lên trên, nhưng là dù sao phía trên này chỉ có một hai cái bình phương lớn nhỏ, mà lại bên cạnh chính là mấy cây đại thụ, đối gấu tới nói, leo cây là bẩm sinh bản lĩnh, tựa như ăn cơm đi ngủ đồng dạng đơn giản. Gấu đen kia hiển nhiên là ngửi thấy hai con mồi mùi máu tươi, tại phía dưới tảng đá phát ra hô hô thanh âm, vòng quanh tảng đá lớn chuyển vài vòng, lại chồm người lên, nhưng là cách tảng đá vẫn là chênh lệch như vậy 20-30 cm khoảng cách. Thẩm Dương nhỏ giọng nói, làm sao bây giờ? Nơi này mùi máu tươi quá đậm. Đường Chết nhỏ giọng trả lời, không có việc gì, chúng ta chờ một chút, nói không chừng nó tìm không thấy đi lên đường, liền sẽ tự mình chạy đi. Thẩm Dương chỉ một bên tay nói, kia hai cái cây cách tảng đá kia quá gần, vạn nhất nó từ trên cây đi lên làm sao bây giờ? Thân Nhị Cẩu con mắt cũng trợn tròn lên, ngay cả không dám thở mạnh, Đường ca, nếu không chúng ta chạy à? Đường Chết lắc đầu, lúc này chạy là nhất không sáng suốt, trong rừng rậm, căn bản không có con đường có thể nói, người là không thể nào chạy qua gấu đen loại này manh thú to lớn. Ba người đều ghé vào trên tảng đá, hoàn toàn thấy không rõ lắm đầu này gấu đang làm gì, nhưng là lúc trước xa xa nhìn một chút, con gấu đen này không hạ hơn 200 cân, là một đầu trưởng thành gấu đen. Không lâu sau đó, Đường Chết lại nhìn thấy trong rừng rậm toát ra một cái tiểu hắc đầu, nguyên lai đây là một đầu gấu cái, còn mang theo gấu con non đâu, kia gấu tể bất quá 3-40 cân, còn chưa thể độc lập sinh hoạt. Gấu đen kia hiển nhiên cũng nhìn thấy gấu tể theo tới, quay người đối với nó giống lên một chút, kia gấu tể dừng bước lại, về sau lại nhìn một chút, sau đó loạn trà loạn choạng mà hướng gấu cái bên này chạy tới. Đường Chết không khỏi nhớ tới lúc trước nhặt được Lục Lục thời điểm, cũng là tại áo choàng trên núi, lúc ấy không biết thế nào, Lục Lục thế mà đi rút tổ gấu, để người ta gấu con non cho cắn chết, kết quả kinh động đến ngủ đông bên trong gấu đen. Núi Phạm Tịnh thuộc về á nhiệt đới khí hậu, lâu dài nhiệt độ không khí vẫn tương đối vừa phải, mặc dù bốn mùa rõ ràng, mùa đông không hề giống phương Bắc như thế rét lạnh, lạnh nhất thời điểm cũng bất quá -6-7 độ, loại này nhiệt độ không khí bình thường chỉ có nửa tháng tả hữu, mùa đông có đôi khi mặt trời chói chang thời tiết, nhiệt độ không khí cũng có thể đạt tới tầm 10 độ dáng vẻ, cho nên chỉ cần nhiệt độ không khí đạt tới trên không thời điểm, ngủ đông bên trong gấu đen có đôi khi cũng sẽ thư tỉnh lại, đi ra bên ngoài tìm kiếm thức ăn. Bây giờ nghĩ lại, lúc trước Lục Lục đi móc tổ gấu thời điểm, hẳn là đầu kia gấu đang đứng ở nửa ngủ nửa tỉnh ở giữa, bằng không cũng sẽ không đem Lục Lục làm cho kém chút chết mất. Ngay tại Đường Chết nghĩ như vậy thời điểm, bên cạnh cây đột nhiên động, Thân Nhị Cẩu kinh hô nhất thanh, "Đường ca, nó muốn từ trên cây đi lên." Thanh âm của hắn lập tức kinh động đến dưới tảng đá gấu, bên cạnh cây đột nhiên đình chỉ lắc lư. Đường Chết gặp đã kinh động đến nó, vỗ vỗ Thẩm Dương bà bay, ba người đồng thời từ trên tảng đá lớn đứng lên, giơ trong tay các đao, đối chính dưới tảng cây kia con gấu đen ô giống ô giống hống. Gấu đen đầu tiên là lấy làm kinh hãi, sau đó mở ra huyết buồn đại khẩu gầm hét lên, mà đầu kia tiểu hắc gấu thì là trốn ở gấu cái sau lưng. Có lẽ là có tiểu hắc gấu nguyên nhân, gấu đen lớn gặp ba người, cũng không có vội vã lên cây đến công kích bọn hắn, mà là lui về phía sau mấy bước, đem gấu con non chăm chú hộ tại sau lưng. Thẩm Dương nói, "Đường Chết, nó muốn bảo vệ gấu tể, không dám lên tới." Thân Nhị Cẩu lúc này cũng thấy rõ, nói ra, "Đường ca, chúng ta giống lớn tiếng một điểm, đem nó tể hủ chạy, nó liền chạy." Ba người tại trên tảng đá giống đến càng lớn tiếng, Thẩm Dương thanh âm đều nhanh giống đến khàn khàn. Nhưng là dưới tảng đá gấu đen chỉ là ngắn ngủi lui về phía sau mấy bước, xác định gấu nhỏ an toàn về sau, liền chồm người lên, lại ngửi ngửi trong không khí hương vị, sau đó lại lần hướng tảng đá bên cạnh trên cây tới gần. Thân Nhị Cẩu nói, "Không dùng, nó lại đến đây." Thẩm Dương gấp đến độ dùng sống đao tại trên tảng đá lớn đập loạn, nghĩ đánh xuống một chút tiểu thạch đầu tới. Đường Chết nói, "Đem dê rừng ném xuống, nhìn xem nó có ăn hay không." Lúc này cũng không thể cố trong tay con mồi, bảo mệnh quan trọng. Gấu đen vốn chính là ăn tạp tính động vật, núi Phạm Tịnh được trời ưu ái môi trường tự nhiên để bọn chúng không lo ăn uống, đồ ăn phong phú, trên núi quả dại cùng long rừng mật tài nguyên phi thường phong phú, dòng suối nhỏ bên trong cá cũng nhiều, cho nên cũng không có quá nhiều gấu công kích nhân loại nghe đồn. Nhưng là ba người ai cũng không thể cam đoan nó sẽ không ăn người. Dù sao nó cũng ăn thịt. Thẩm Dương cắn răng một cái, đem cái gùi bên trong con hoàng kình ném xuống, cách tảng đá lớn có xa 3-4 mét khoảng cách. Bù một tiếng, con hoàng kình rơi xuống đất, cũng làm cho gấu đen kinh ngạc một chút, lại lui về phía sau mấy bước, gấu nhỏ để lại nghe lấy con hoàng kình vị hướng bên này tới. Gấu đen chỉ là nhìn thoáng qua, cũng không để ý tới trên mặt đất con kia con hoàng kình, đối với nó tới nói, hiện tại trên tảng đá ba người là nó uy hiếp lớn nhất, uy hiếp còn không có giải trừ, nó là sẽ không ăn đồ vật. Gặp ném xuống dê rừng vẫn là không có hiệu quả, Đường Chết đành phải đi theo đám bọn hắn hai cùng một chỗ lớn tiếng gầm rú, hy vọng tiếng kêu có thể đem gấu đen dọa cho chạy. Đúng vào lúc này, một cái bóng đen đột nhiên từ trong bụi cây chui ra, gấu nhỏ tựa hồ nhận lấy kinh hãi, vừa hướng đại hùng thân vừa chạy vừa kêu. Chương 205, uống nước tư nguyên. Chương 205, uống nước tư nguyên. Gấu đen lớn tựa hồ cũng cảm thấy nguy hiểm, từ dưới tảng đá lui lại mấy bước, chồm người lên giống lên vài tiếng. Trong bụi cây, một đầu vân báo đang đứng tại chỗ không xa, đối tiểu hắc gấu meo meo kêu. Đường Chết ngạc nhiên kêu lên, "Lục Lục, là Lục Lục, nó không có đi xa." Thẩm Dương cũng nhìn thấy, sợ hãi than nói, "Thật đúng là bị ngươi nuôi gia đình." Ngừng một chút còn nói, "Đáng tiếc nó quá nhỏ, đối phó gấu nhỏ để vẫn được, đối phó đại hùng liền quá không xuất hiện thực." Nhưng là Lục Lục nhưng không có Thẩm Dương nói kém cỏi như vậy, nó kêu vài tiếng, tìm đúng một cái cơ hội, lập tức liền hướng gấu nhỏ tể bổ nhào qua. Gấu đen lớn vì bảo hộ gấu nhỏ tể, hoàn toàn từ bỏ trên tảng đá ba người, cũng là một cái bổ nhào, ngăn tại gấu nhỏ trước mặt, Lục Lục lại tại còn không có bổ nhào vào thời điểm, đột nhiên dừng bước, quay đầu liền chạy. Gấu đen lớn sau đó liền đuổi theo, đuổi mấy bước, lại quay đầu nhìn trên tảng đá ba người, còn thỉnh thoảng hướng gấu nhỏ giống vài tiếng. Gấu nhỏ đã 3-40 cân trọng lượng, mặc dù còn không có trưởng thành, nhưng không hề giống vừa ra ổ không đến bao lâu loại kia gấu nhỏ đồng dạng đi lại tập tễnh, mà là cái mông khẽ vấp cùng tại gấu đen lớn đằng sau. Gặp gấu nhỏ tể theo sau, đại hắc lần nữa hướng Lục Lục phương hướng đuổi theo, Lục Lục giống như đang chờ nó nhóm, thẳng đến gấu đen lớn tiếp tục đuổi nó mới tiếp tục chạy về phía trước. Vân báo cũng là leo cây cao thủ, so với gấu đen kia vụng về dáng người tới nói, lục lục bên trên một gốc cao mười mấy mét cây chỉ cần mấy giây là đủ rồi. Có lẽ là vì giúp gấu đen lớn dẫn tới càng xa một chút, lục lục cũng không có lựa chọn lên cây, mà là tại trên mặt đất một bên chạy, một bên quay đầu nhìn, thẳng đến gấu đen lớn cùng gấu tể đều cùng lên đến, nó mới sẽ tiếp tục chạy về phía trước. Ba người tại trên tảng đá nhìn xem chạy xa gấu đen, thở dài nhẹ nhõm, Thẩm Dương vô vô ngực, nói, nguy hiểm thật, hôm nay cái này cái mạng nhỏ kém chút bỏ mạng lại ở đây. Thân nhị cầu đặt mông ngồi tại trên tảng đá nói, đồ chó hoang cái này gấu thật to lớn, như đầu trâu, ta nhìn thấy móng của nó đều có ta đầu ngón tay dài như vậy, nếu như bị nó bắt lên một móng vuốt, cái kia còn có thể có tốt tiền hay. Thằng đến nghe được kia gấu đen lớn tiếng gầm gừ càng ngày càng xa, ba người mới từ trên tảng đá xuống tới, Thẩm Dương nói, làm sao bây giờ? Là trở về sao? Đường Chất chỉ lúc đến phương hướng nói, ngươi không có nghe được gấu đen kia chính ở đằng kia gọi sao? Bây giờ đi về, không phải vừa vặn đụng nó trên họng súng. Thân nhị cầu từ trên tảng đá đem con hoang kéo xuống đến khiêng trên vai nói, nếu không chúng ta tiếp tục đi thu sơn. Đường Chất nhẹ gật đầu, còn có mấy cái thòng lọng, đi trước thu lại nói. Thẩm Dương từ dưới đất nhặt lên con kia con hoàng kình chứa ở cái gùi bên trong, nói, được, nghe ngươi. Nói xong ba người tiếp tục lên núi đi vào trong đi, trên đường đi Đường Chất con mắt đều tại bốn phía lục soát, Thẩm Dương tò mò hỏi, ngươi đang tìm cái gì đâu? Đường Chất nói, ta tại nhìn một chút có hay không thích hợp 6 cố gân cùng 9 chôi búa, chặt làm 2 chi mâu dùng, vạn nhất thật đụng phải giống vừa rồi lớn như vậy manh thú, cũng có thể liều một lần. Thẩm Dương cười khổ nói, vừa rồi đầu kia gấu ngươi đừng nhìn nó chỉ có hơn 200 cân, liền xem như dùng súng bắn, một hai thương cũng chưa chắc có thể đem nó thả lận. Đường Chất gật đầu nói, ta biết, nhưng là dù sao cũng so trong tay không có cái gì mạnh a. Chỉ dựa vào chúng ta một người một thanh cắt đao, còn không có chặt tới trên người của nó, người ta dài như vậy móng đuốt liền đã đủ đến chúng ta. Thân nhị cầu nói, đúng đấy, Lớn Dương ca, ngươi cũng chớ xem thường Đường ca làm cái chủng loại kia đơn giản trường mâu, chỉ cần gọt đến đủ nhọn, lực sát thương cũng rất lớn đâu, ngươi đã quên lúc trước hắn liền dùng loại kia trường mâu giết chết một đầu 300-400 cân lớn lợn rừng đâu, đây chính là ta tận mắt nhìn đến. Đối Đường Chết sức chiến đấu, Thẩm Dương chưa từng hoài nghi, dù sao đầu kia 300-400 cân lớn lợn rừng lúc ấy có thể nói là hành động toàn bộ bắt ra hiện đội sản xuất. Giống 6 cố gân cùng 9 chôi búa dạng này tương đối sắt thật gỗ, tại núi Phạm Tịnh cao biển phát địa khu là so khá thường gặp, nhưng là muốn chọn một gốc tới làm mâu lại cũng không dễ dàng. Loại cây này dáng dấp cũng không phải là rất cao, bình thường tại chừng 1 mét liền bắt đầu phân nhánh, mà lại một dài chính là một lùm, có bởi vì ánh nắng cùng bị cái khắc cảnh ảnh hưởng dưới, sẽ còn dài cong. Thật vất vả tìm 2 quả 6 cố gân, lại tìm một gốc 9 chôi búa, khoa tay một chút, đem một đầu bắp nhọn, biến thành dài 2 mét mâu cầm ở trong tay, Đường Chết đáng chừng một chút, nói ra, có cái này trong tay, tâm đều an tâm rất nhiều. Thằng đến đem tất cả thòng lọng đều xem hết, đều không tiếp tục bên trên con ngồi, ba người đã đói đến ngực dán đến lưng, đến một con suối mắt địa phương, nơi này nước suối cũng không tính lớn, ào ào chảy, một mực hướng chảy dưới núi, ba người ngồi tại nguồn nước bên cạnh, Đường Chết hái được một mảnh ngựa 2 cây cỏ đánh thành chấm dứt nhét vào con suối xuất thủy địa phương, cái kia hoạch kết ở bên trong theo dòng nước càng không ngừng chuyển động. Sau đó lại hái được một mảnh ngựa 2 cây cỏ, một đầu đặt ở nguồn nước chỗ, dòng nước liền thuận ngựa 2 cây cỏ chảy ra, sau đó đem miệng đối nó, lộc cộc uống nước non nê. Sau đó là Thẩm Dương đi uống. Thân nhị cầu ở một bên hỏi, Đường ca, ta một mực có một vấn đề nghĩ mãi mà không rõ. Đường Chết hỏi, vấn đề gì? Thân nhị cầu nói, chính là ở bên ngoài uống nước suối thời điểm, tại sao muốn đem cỏ đánh thành kết ném trong nước đâu? Một số thời khắc là hái một chương lá cây ném trong nước. Đường Chết cười nói, địa phương khác ta không biết, dù sao chúng ta núi Phạm Tịnh bên này có bộ dáng như vậy hưng, một là vì đo một chút nước chất, nếu như cỏ ném ở bên trong bất động, hoặc là có khác côn trùng đến ăn, nói do nước chất chính lệnh, không thể uống, còn có chính là người địa phương tính sợ thủy thần bà, là nàng ban cho chúng ta có thể nước uống, đây cũng là uống nước tư nguyên nhà. Thân nhị cầu giật mình, Thẩm Dương đánh cái nước nói, à, ta lại cảm thấy thủy thần bà ngược lại là giả, nhìn xem nước có thể uống hay không ngược lại là thật. Đường Chết nói, khám phá không nói tọc nha. Thân nhị cầu gặp Thẩm Dương uống tốt, hắn liền tiếp lấy đi uống. Chờ hắn uống xong, ba người tại nguồn nước bên cạnh ngồi một chút, Đường Chết nói, các ngươi có đói bụng không? Thân nhị cầu cười hắc hắc, Thẩm Dương thì là cúi đầu, có chút ngượng ngùng nói, đều tại ta, đem tất cả khẩu phần lương thực đều làm mất rồi. Đường Chết nói, cái này có cái gì tốt cho ngươi, ném đi mấy cái khoai lang, chúng ta trên lưng không phải có mấy chục cân thịt nha, người sống còn có thể bị nẹn nước tiểu không chết được. Thẩm Dương nói, hiện tại liền ăn, ngươi lấy cái gì đi bán lấy tiền? Thân nhị cầu cũng nói, thật là đáng tiếc, còn chưa có về nhà liền đem nó ăn, hôm nay không phải chạy không? Đường Chết cười nói, các ngươi loại ý nghĩ này liền tương đối nguy hiểm, dưới tình huống nào đều phải nhớ kỹ một đầu, bảo mệnh mới là mấu chốt nhất, nếu là mệnh cũng không có, lấy ra nhiều như vậy vật ngoài thân có làm được cái gì? Gặp Đường Chết nói như vậy, hai người cũng không lại nói cái gì. Đường Chết để Thẩm Dương đem con hoàng kình từ cái gùi bên trong lấy ra, dùng cắt cán đao chân sau ra cho lột, sau đó cắt xuống hai đầu chân sau, thân nhị cầu thì là phụ trách đi tìm chút tuổi lửa trở về, núi bên trên khắp nơi đều là cành cây khô, tìm kiếm tuổi lửa mười phần thuận tiện. Đường Chết thì là đối nguồn nước phụ cận kia một mảng lớn xanh mơn mận loài dương xỉ lên hứng thú, đứng dậy nói ra, ta lại cho các ngươi làm chút khoai tây trở về. Chương 206, thận quyết chương 206, thận quyết. Thẩm Dương nhìn trời một chút, sau đó đối Đường Chết cười nói, ta nhìn ngươi là đói xong chóng mặt à, cái này hoàng sơn dã lĩnh, ngươi đi nơi nào tìm khoai tây nha? Đường Chết vừa đi vừa nói, cái này ngươi không cần phải để ý đến, ngươi chỉ phụ trách đem đuổi dê đã nướng chín là được rồi. Thân nhị cậu lúc này vừa vặn mang củi ôm tới, nghe được Đường Chết nói muốn đi đảo khoai tây, cười nói: "Đường ca, ngươi đi nơi nào đảo khoai tây nha, ta cùng đi với ngươi." Hắn đối với Đường Chết nói có thể tìm tới khoai tây chuyện này hoàn toàn không có nửa điểm hoài nghi. Thẩm Dương xuất ra diêm cây đốt đốt lên đến, tìm hai nhánh cây đem đuổi dê mặc vào, nói với Đường Chết: "Được, vậy ta ở chỗ này chờ các ngươi." Thân nhị cậu đi theo Đường Chết liền đi tới cách đó không xa một mảnh quyết gà lá bên cạnh, Đường Chết chỉ vào kia một mảnh quyết gà lá nói: "Ngươi nhìn, ngay ở chỗ này. Đây không phải quyết gà lá sao? Làm sao có thể có khoai tây?" Thân nhị cậu nghi ngờ bụng nghi ngờ hỏi. Đường Chết tìm một gốc, không dùng bao nhiêu lực liền rút ra, loại này loài dương sỉ cùng một loại khác quyết rêu không giống, rễ của nó cũng không phát đạt, mà lại dài địa phương địa y đặc biệt nhiều, thích ẩm ướt địa phương. Nổ sau khi đi ra, Đường Chết dùng tay tại gốc rễ của nó tìm kiếm một chút, dấu ở địa y ở giữa, giống đầu ngón tay lớn nhỏ như vậy quả cầu liền lộ ra, da hiện lên màu vàng, cũng có một chút hiện lên màu xanh nhạt, cái này một gốc phía dưới khoảng chừng 5-6 quả nhiều, Đường Chết toàn bộ hái xuống, sau đó dùng tay lau đi trên người nó nhung mao, cứ như vậy thả ở trong miệng sinh bắt đầu ăn. Thân nhị cầu miệng mở rộng, hỏi: "Đường ca, cứ như vậy ăn sống nha?" Đường Chết nhẹ gật đầu: "Đúng thế, còn có chút về ngọt đầu." Thân nhị cầu gặp, cũng học Đường Chết dáng vẻ, gọi một gốc, tìm mấy quả sinh, ăn sống một viên về sau, nói: "Thật đúng là, Đường ca, ngươi thật sự là quá lợi hại, ở nơi nào đều có thể tìm tới ăn." Đường Chết cười nói: "Là chúng ta đại đội phụ cận loại thực vật này rất ít, ngươi mới không có cơ hội ăn, Thẩm Dương kỳ thật hẳn phải biết." Thân nhị cầu nói: "Về ngoài nhìn qua thật đúng là giống khoai tây, chắc không được ngươi nói đến tìm khoai tây ăn đâu." Đường Chết giới thiệu nói: "Loại thực vật này tên khoa học gọi thật quyết, chúng ta người địa phương gọi ra khoai tây, cũng cứ gọi dê phân đậu đầu." Thân nhị cầu một bộ bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ, ô một tiếng, vì có thể mau chóng ăn được cơm trưa, liều mạng tại thận quyết của hạ tìm kiếm lấy ra khoai tây. Hai người tìm mười mấy phút, liền đào không sai biệt lắm 2 cân nhiều, đều chứa ở riêng phần mình quần áo trong ví. Gặp không sai biệt lắm, Đường Chết nói: "Đi, đi xem một chút Thẩm Dương đem đùi dê đã nướng chín không có." Trở lại bên cạnh đống lửa, Thẩm Dương chính ngồi tại trên một tảng đá, cầm trong tay hai cây đùi dê càng không ngừng tại trên lửa lần nướng, gặp bọn họ trở về, trêu ghẹo mà hỏi thăm: "Các ngươi đào khoai tây đâu?" Đường Chết cùng thân nhị cầu từ trong ví đem những cái kia thận quyết quả cho cầm ra đến, đặt ở cạnh đống lửa bên trên, Thẩm Dương cười nói: "Cái này không phải liền là dê phân đậu đậu sao? Còn khiến cho thần thần bí bí." Thân nhị cầu nói ra: "Lớn Dương ca, nếu không phải Đường ca, ngươi còn không phải tìm không thấy." Thẩm Dương nhẹ gật đầu, nói đến cũng là, vừa rồi uống nước trước liền thấy nó, năm ngoái thời điểm ta còn đi đào qua cái đồ chơi này, bất quá chúng ta bên kia trên núi cơ bản đều bị người đào hết, tìm 2 ngày một viên đều không có tìm được, cho nên liền không có hướng phương diện tiến muốn." Đường Chết nói: "Nơi này ít ai lui tới, mỗi một gốc gốc rễ đều kết 5-6 quả, một hồi ăn một chút gì, chúng ta có thể nhiều đảo một chút trở về." Nói xong, lại đi bên cạnh tìm mấy chương hồ lô lá cây đến, dùng nước đem lá cây cùng thận quyết quả đều thanh tẩy, lại dùng hồ lô lá cây bọc, đặt ở than lửa bên trong chôn lấy. Thừa cơ hội này, Đường Chết cùng thân nhị cậu lại chui vào thận quyết trong đất bắt đầu tìm kiếm. Lại qua chừng nửa canh giờ, Thẩm Dương hô: "Các ngươi vẫn chưa đói sao? Không về nữa ta một người ăn." Đường Chết cùng thân nhị cậu mới quay trở lại bên cạnh đống lửa, Thẩm Dương đã đem hai đầu dương chân dùng cắt cắt thành từng khối, trải tại hồ lô trên phi lá. Thân nhị cậu vừa đến đã bắt một khối thịt dê thả ở trong miệng, hiển nhiên vừa rồi nướng chín, bỏng đến hắn một mực dùng đầu lưỡi đem thịt dê ở trong miệng lật không ngừng, lại không nỡ phun ra. Đường Chết cười nói: "Ngươi chậm một chút nha, không đủ, chúng ta đem còn lại thịt cùng một chỗ nướng." Thẩm Dương lại từ trong đống lửa đem kia mấy bao thận quyết quả đào ra, có lá cây bảo hộ, cũng không có nung cháy. Đường Chết đi một bên tẩy tay trở về, thịt cũng phơi đến không sai biệt lắm, cùng Thẩm Dương cắt bắt một khối, thả ở trong miệng hô xích bắt đầu ăn. Thân nhị cậu cuối cùng đem miệng bên trong khối kia thịt dê nuốt vào, rũi một chút cổ nói: "Bỏng chết ta rồi." Thẩm Dương cười hỏi: "Ăn ngon không?" Thân nhị cầu một mặt mờ mịt nói: "Vừa rồi quá nóng, đều không có nếm ra mùi vị gì, ta lại ăn một khối." Đường Chết vội nói: "Nhìn ngươi tay kia bên trên tất cả đều là bùn, đi trước tẩy một chút lại đến đi." Thân nhị cầu cười hắc hắc 2 tiếng, nói ra: "Ta công nói qua, không sạch sẽ, ăn hay chưa bệnh." Nói, lại bắt một khối thả ở trong miệng. Thẩm Dương ăn một miếng thịt, sau đó lại bắt một viên thận quyết quả thả ở trong miệng bắt đầu ăn, nói ra: "Trước kia chỉ là ăn sống qua, không nghĩ tới nấu chín ăn thật đúng là giống khoai tây, bột mì phấn." Đường Chết cũng bắt một viên thả ở trong miệng, một bên ăn một bên nói: "Thứ này còn có thể làm phân đâu, chính là lượng không nhiều, nếu là nhiều một chút liền tốt." Thân nhị cầu đem thịt ăn hết về sau, cũng bắt một viên ăn, nói ra: "Ăn ngon như vậy, còn làm cái gì phấn, quá lãng phí." Đường Chết ăn xong, lại ăn một miếng thịt, thở dài: "Nếu là có điểm muối liền tốt." Thẩm Dương nói: "Ngươi không phải nói chờ mùa đông mang bọn ta đi Phượng Hoàng Sơn đi săn nhà, đến lúc đó mang nhiều điểm muối đi." Thân nhị cầu kia miệng bốn phía, tất cả đều là đen xì một vòng, hắn liếm liếm, cười nói: "Ăn ngon thật, đây là đời ta nếm qua món ngon nhất thịt." Mặc dù cùng Đường Chết cùng một chỗ cũng đánh mấy cái con hoàng kình, nhưng là lâu như vậy đến nay, tất cả đều là cầm đi trong thành đổi tiền, một mực không có bỏ được bản thân ăn một điểm. Mà lại con hoàng kình tất cả đều là thịt nạc, đặc biệt cân đạo, tăng thêm dùng lửa than nướng ra tới, lại có một phen đặc biệt mùi thơm ở bên trong. Nơi này 3 người, kỳ thật đều là lần đầu tiên ăn con hoàng kình thịt, mặc dù không có bất luận cái gì gia vị, lại cũng ăn được say xương ngon lành. 2 đầu đùi dê, 2 cân nhiều thận quyết quả tại 3 người bọn họ ăn như hổ đói dưới, không bao lâu liền bị ăn sạch. Sau đó lại tại nguồn nước bên cạnh uống chút nước suối, thân nhị cậu sờ lấy cái bụng nói: "Đường ca, ăn đến quá đã no đầy đủ, đều không muốn động." Đường Chết cười nói: "Không muốn động liền nghỉ ngơi một chút lại đi thôi, dù sao hiện tại trời cũng còn sớm." Thẩm Dương nói: "Còn quá trẻ." sau đó lại nói với Đường Triết, "Đường Triết, để hắn nghỉ ngơi, chúng ta đi lại làm một điểm dê phân đậu đậu trở về đi, lấy về không cơm hẳn là cũng ăn thật ngon, Tiểu Nguyệt cùng Linh Linh đều chưa từng ăn qua." Đường Triết nhẹ gật đầu nói, "Đi." Đang nói, đối diện trong bụi cỏ lại động mấy lần, giống như có đồ vật gì ngay tại cấp tốc tới gần.